Chương 878, bị đánh mặt đại lãnh đạo đều nói tứ hợp viện loạn hay không, giả ra định đoạn. Đại lãnh đạo lại cảm thấy, tứ hợp viện hiện trạng, tất cả đều là Dịch Trung Hải tạo thành. Không có hắn vài chục năm như một ngày thiết bị, giả ra coi như lại ích kỷ, cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy, dám ngày ngày ở tứ hợp viện gây chuyện. Dịch Trung Hải là giả ra núi dựa, là hắn dung túng giả ra, để cho giả ra trở thành tứ hợp viện độc lưu. Dịch Trung Hải mỗi tháng tiền lương có 99 đồng tiền đi. Lấy hắn tiền lương, trong nhà vừa không có quá lớn tốn hao, chiếu cố Tần Hoài như một nhà là rất nhẹ nhàng. Lại nói còn ngươi nữa thường trợ rút. Vì sao còn phải trong viện người cho Tần Hoài như tiền quyên góp đâu? Ta nghe nói hay là ngươi buộc đại gia tiền quyên góp? Chủ nô không chút nghĩ ngợi liền đem Dịch Trung Hải cho ra câu trả lời nói ra, một đại gia kiếm được nhiều, hoa cũng nhiều a ngươi là không biết, một đại gia chiếu cố cả mấy người sinh viên đại học, một bác gái thân thể không tốt, cũng phải bỏ tiền xem bệnh. Ta mặc dù cũng giúp đỡ Tần tỷ, thế nhưng là Tần tỷ nhà ngày thật rất khó khăn. Nhà nàng hài tử chính là đang tuổi lớn, không thể thiếu dinh dưỡng. Đại lãnh đạo nhất thời không nói, lời như vậy thật sự là lừa gạt kẻ ngu. Dịch Trung Hải ích kỷ như vậy người, cho trong viện người giúp một tay còn phải tổ chức toàn viện đại hội, để cho đại gia bỏ tiền, hắn có thể tài trợ sinh viên sao? Còn có a, nói hắn bạn già thân thể không tốt phải uống thuốc, lại không nói ăn thuốc gì. Hắn bạn già cũng không cần nằm viện, có thể nghiêm trọng đến mức nào bệnh a lại cứ lừa gạt kẻ ngu vậy, chú nố còn tin tưởng, thậm chí trở thành thật. Ngươi nói hắn trợ giúp sinh viên, như vậy ngày lễ Tết thời điểm, có sinh viên đến xem hắn sao? Còn có a, hắn bạn già ăn thuốc gì, làm sao sẽ đắt như vậy? Những lời này, Vương Khôn hỏi qua chủ nố, lúc ấy liền không có trả lời đi ra. Sau đó bị bà cụ điếc ra mặt gạt gẫm một trận, hắn liền đem những vấn đề này quên. Bây giờ đại lãnh đạo lại hỏi, hắn giống vậy không biết thế nào trả lời. Đại lãnh đạo ngữ trọng tâm trường nói, chủ nố, gặp phải sự tình, không thể nghe người khác nói gì, phải cẩn thận suy tính một cái. Cho dù là người thân cận nhất, cũng sẽ nói với người nói láo. Quan hệ với người tốt người, nói không nhất định là lời thật, quan hệ với người người không tốt, nói cũng không nhất định là nói láo. Ngươi lần đầu tiên tới, với ngươi cùng nhau cái đó chỉnh chiếu biên. Lời của hắn nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là trong đó vẫn còn có chút lời thật. Không thể nào, Hứa Đại Mậu cái tôn tử kia, trong miệng không có nửa câu nói thật. Chu Nỗ nhất thời phi thường không vui, trực tiếp đứng lên. Hắn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, có thể nói là kẻ thù sống còn, làm sao có thể tin tưởng Hứa Đại Mậu. Mỗi lần nghĩ đến Hứa Đại Mậu đeo xấu hắn cùng Dịch Trung Hải những lời đó, hắn cũng hận không được đánh Hứa Đại Mậu một đứa. Đại lãnh đạo, có phải hay không Dương Sưởng trưởng ở trước mặt ngươi nói cái gì? Ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Ta cùng Tần tỷ thật không có gì. Một đại gia cùng Tần tỷ cũng không có gì. Đại lãnh đạo nhất thời phi thường không nói, hắn cũng không nói gì chuyện, chú nố liền có thể biết. Hắn nếu thông minh như vậy, làm sao lại không nhìn ra vấn đề trong đó đâu? Ngươi thật cùng cái đó Tần Hoài như không có sao, vậy tại sao phải đem tiền tất cả đều cấp cho nàng? Ta còn nghe nói, muội muội ngươi lúc đi học, nhiều lần cũng nói là, ngươi có tiền cho người khác mượn, liền không có tiền chiếu cố muội muội sao? Chú nố mặt đỏ lên, giải thích, vậy không giống nhau. Làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Tần tỷ đối với chúng ta nhà có ân, nàng gặp phải khó khăn, ta nếu không giúp nàng, ngươi nói ta còn là người sao? Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, nàng đối ngươi có cái gì ân? Là ngươi xem mắt thời điểm, chạy đến ngươi đối tượng trước mặt giặt quần áo lót sao? Chu Nô quật cường xem đại lãnh đạo, không nói ra phản bác. Nếu là không có Hứa Đại Mậu cùng hắn đối sổ sách, hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy Tần Hoài như có lỗi. Đại lãnh đạo không có bỏ qua cho Chu Nô, tiếp tục hỏi, Dịch Trung Hải nói chờ ngươi kết hôn, liền đem phụ thân ngươi gửi tới tiền cho ngươi. Vậy hắn nhiều lần phá hư ngươi xem mắt, rốt cuộc là vì sao? Ngươi liền không có nghĩ qua sao? Ngươi cả đời không kết hôn, hắn có phải hay không liền có thể cả đời không đem tiền cho ngươi? Chu Nô không cách nào trả lời, đầu óc đều có chút hỗn loạn. Gạt gẫm người vậy, trong đó chỗ sơ hở rất nhiều. Đại lãnh đạo hiểu đến không toàn diện, nhưng là chỉ bằng hắn hiểu một bộ phận, là có thể nhìn ra trong đó rất nhiều vấn đề. Tùy tiện lấy ra một đến, Chu Nô liền không có biện pháp trả lời. Nói hắn không có biện pháp trả lời, không quá chính xác. Nói chuẩn xác pháp nên là, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải lừa dối lý luận trong, không có cho hắn câu trả lời. Tiếp xuống, đại lãnh đạo lại cho Chu Nô phân tích một lần, những lời đó, lật đổ Chu Nô nhận biết. Đại lãnh đạo cảm giác được thủ đoạn của mình rất thành công, Chu Nô chỉ phải nhớ kỹ hắn, là có thể thoát khỏi bị người lừa dối số mạng. Kể lại số mạng, đại lãnh đạo cầm ra bản thân máy hát, cho chủ nố thả lên Tchaikovsky ý giao hưởng số 5 định mệnh. Ngươi cẩn thận nghe một chút cái này thủ khúc. Người số mạng cũng không phải là không chút thay đổi, chỉ cần ngươi nguyện ý kháng tranh, là có thể thoát khỏi người khác căn bài. Chủ nố gật đầu một cái, không sai. Cái này cùng quốc gia chúng ta số mạng vậy. Chủ nghĩa đế quốc mong muốn nô dịch chúng ta, trải qua chúng ta kháng tranh, chúng ta Trung Quốc lại đứng lên. Đại lãnh đạo cười một tiếng, ngươi đừng chỉ mới nghĩ quốc gia số mạng, còn phải suy nghĩ một chút vận mệnh của mình. Ngươi thật chẳng lẽ cam tâm ở người khác định đoạt ra đời sống cả đời sao? Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt thể hội một chút. Chu Nô không biết nên trả lời như thế nào, nhưng là cái này thủ khúc quả thật làm cho hắn cảm thấy phi thường thiết tâm. Hắn to gan để một cái yêu cầu, có thể hay không đem đồ chơi này cho ta mượn nghe 2 ngày, ta bảo đảm nghe xong liền cho ngươi còn trở về. Đại lãnh đạo cực kỳ phong quang nói, đưa cho ngươi. Chu Nô cũng không khách khí, một tuần lễ ta làm cho ngươi 2 bữa cơm. Đại lãnh đạo chỉ Chu Nô, nở nụ cười. Vừa đúng, đại lãnh đạo phu nhân mua thức ăn trở lại rồi, nghe thấy được đại lãnh đạo tiếng cười, vẫn rất cao hứng. Các ngươi nói chuyện gì đâu, cao hứng như vậy à? Chu Nô cười nói, đại lãnh đạo cho ta nói giao hưởng số 5 định mệnh đâu, còn đem đồ chơi này đưa cho ta. Hôm nay ta nhất định phải thật tốt bộc lộ tài năng, cảm tạ một cái đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo phu nhân đem giỏ rau giao cho Chu Nô, cười nói, vậy coi như quá tốt rồi. Nói thật, ta còn thật muốn ăn ngươi làm món ăn. Sau này ngươi cần phải thường đến cho chúng ta làm đồ ăn a. Trụ Nô thật cao hứng đáp ứng, cầm giỏ dao đi phòng bếp. Đại lãnh đạo phu nhân cười hỏi, ngươi cùng Trụ Nô rất hợp ý a, ta còn lo lắng cho ngươi đem hắn đuổi đi đâu. Đại lãnh đạo lúc này đối với mình thành quả rất vừa ý, cười đem cùng Trụ Nô nói lời nói một lần, ta tin tưởng, có ta những thứ này khai đạo, Trụ Nô sẽ không lại ngốc biết. Đại lãnh đạo phu nhân thì là hơi kinh ngạc, thật nha. Liền hắn em gái ruột cũng không có biện pháp quên, ngươi lại có thể đem Trụ Nô cho quên được rồi. Đại lãnh đạo tự tin nói, ta nói thế nào cũng là lao cách mạng, còn có thể không đối phó được những thứ kia, ngươi quá coi thường người. Có lúc, đánh mặt tới so tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Ăn xong bữa cơm, Trụ Nô đem muốn rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến bản thân đến tìm đại lãnh đạo mục đích, đại lãnh đạo, ngươi còn không có nói với ta một đại gia chuyện thế nào rồi. Cũng không thể để hắn làm cả đời cấp 5 công đi. Ngươi cho trong xưởng tiếp theo thông báo, khôi phục một đại gia công nhân bậc 8 thân phận đi. Đại lãnh đạo mặt nhất thời đen lên, ngươi trở về thật tốt nghe một chút giao hưởng số 5 định mệnh, lần sau tới nói cho ta nghe một chút đi ngươi thể hội. Ta hài lòng, sẽ cho ngươi làm. Chờ Trụ Nô rời đi, đại lãnh đạo phu nhân cũng nhịn không được nữa, lên tiếng phá lên cười. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 879, dịch Trung Hải thoái vị bên trong tứ hợp viện, ăn rồi cơm trưa, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liền bắt đầu triệu tập người họ. Lần này Hứa Đại Mậu không có nói ra bất kỳ dị nghị. Hắn đem Vương Khôn thái độ nói một lần, Lưu Hải Trung nghe liền cao hứng vô cùng. Vương Khôn không tham dự tứ hợp viện chuyện, hắn sau này sẽ là tứ hợp viện lão đại. Vì biểu hiện địa vị của mình, Lưu Hải Trung cố ý đem họp địa phương mới vừa ở tiền viện. Mục đích rất rõ ràng, chính là để cho lấy Vương Khôn cầm đầu mấy nhà người, nhận rõ tình thế. Trung gian, ba cái đại gia ngồi ở bên cạnh bàn, Hứa Đại Mậu đi theo Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý bên người hầu hạ, chuẩn bị tùy thời thượng vị. Trung quanh, thời là trong viện ra dưa con chúng. Vương Khôn ngồi ở nhà mình cửa, cùng Điền Hưu Phúc mấy người nói chuyện phiếm. Vương Khôn, ngươi biết vì sao họ sao? Vương Khôn không có dấu dếm, đem họp mục đích nói cho bọn họ, ngược lại đâu, không có quan hệ gì với chúng ta. Chuyện này, chúng ta không hiểu, cũng đừng tham dự. Điền Hưu Phúc mấy người tự nhiên không có ý kiến, ngồi ở Vương Khôn phụ cận, thành thành thật thật nghe. Dịch Trung Hải một mực chờ Trụ Nô tin tức, kia có tâm tư mở toàn viện đại hội ai chẳng qua là, hắn bây giờ hy vọng chưa đủ, không có biện pháp ngăn Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng họp. Ngồi ở một đại gia vị trí, Dịch Trung Hải mang theo bất mãn nói, người đến đông đủ, Lão Lưu, Lão Diêm, các ngươi kêu muốn tổ chức toàn viện đại hội, bây giờ có thể nói ra sẽ mục đích đi. Ta cái này một đại gia, bị các ngươi hai cái chẳng hay biết gì, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì chuyện không muốn ai biết. Nói chuyện một chút không nể mặt, có thể thấy được Dịch Trung Hải trong lòng bất mãn. Đồng thời, Dịch Trung Hải cũng đem mình cho phủi sạch. Lần này họ, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý làm rất thần bí. Hắn bản năng cảm thấy hai người khẳng định không có làm chuyện tốt, vì không bị dính líu, hắn sẽ không tùy tiện tham dự. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Vương Khôn tồn tại. Bên trong tứ hợp viện nếu là không có Vương Khôn, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý còn có thể có chút quyền phát biểu. Từ Vương Khôn sau khi đến, hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối Vương Khôn, kia hai cái liền căn bản không nói nên lời. Đặc biệt là Diêm Phụ Quý, còn có mặt mũi xưng mình là tứ hợp viện nhất biết tính toán người, mỗi lần gặp phải Vương Khôn cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Dịch Trung Hải hy vọng giảm xuống không giả, nhưng là ở bên trong tứ hợp viện, còn chưa phải quá có người dám trêu chọc. Nguyên nhân rất đơn giản, thủ đoạn của hắn cao minh, sau lưng còn có bà cụ điếc cùng Trụ Nô chống đỡ. Hắn như vậy vừa mở miệng, chung quanh nhỏ giọng thầm thì người đều không dám nói chuyện. Sau lưng nói Dịch Trung Hải là một chuyện, ở ngay trước mặt hắn nói là một chuyện. Có thể ở tứ hợp viện lẫn vào người, người người đều là nhân tình, bọn họ không có Vương Khôn bản sự như vậy, chỉ có thể tiếp tục ra vẻ đáng thương. Hứa Đại Mậu cùng Diêm Phụ Quý đối mặt tức giận Dịch Trung Hải, đều có chút khiếp đảm, hai người đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung trong lòng mắng câu phế vật, việc xảy đến lại còn lùi bước. Không trông cậy nổi hai người, liền quyết định bản thân mở miệng, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lão Dịch, ta cùng Lão Diêm A, chúng ta liền thảo luận một cái. Chúng ta nhất trí cảm thấy ngươi là hậu. Khác trong viện, làm oanh oanh liệt liệt. Đại gia cũng đang nhiệt tình gián tiếp tuyên truyền tiêu ngữ. Thế nhưng là đâu, ngươi nhìn lại một chút chúng ta viện, vắng ngắt, cùng bên ngoài chính là hai cái thế giới. Ta cùng Lão Diêm, cũng cảm thấy như vậy không được. Chúng ta nhất định phải giống như bên ngoài làm. Chúng ta viện muốn tranh trước tiến, không thể làm phần tử là hậu. Dịch Trung Hải không nghĩ tới là loại chuyện như vậy. Bất quá, Lưu Hải Trung nếu nhắc tới cái này, hắn cảm giác thật vừa lúc khơi mào Vương Khôn cùng Lưu Hải Trung mâu thuẫn. Ta ngược lại không thành vấn đề, chính là không biết chúng ta trong viện một ít người có thể hay không phải dối. Lưu Hải Trung không nghĩ tới, Dịch Trung Hải sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng có chút mất hứng. Hắn lo lắng Dịch Trung Hải sẽ cùng hắn tranh đoạt làm náo động cơ hội. Ngươi nói Trụ Nô đúng hay không? Đây là chúng ta trong viện tập thể quyết định, hắn không dám cản quái, nếu là hắn cản quái, ta liền thu thập hắn. Hứa Đại Mậu đi theo hô, không sai, là cho thật tốt thu thập Trụ Nô. Hôm nay họ, đại gia đều ở đây, liền hắn không tham gia, thật sự là vô tổ chức vô kỷ luật. Dịch Trung Hải đối hai người phi thường bất mãn, hắn cũng biểu hiện rõ ràng như vậy, hai người không thấy được sao? Hắn nói cũng không phải là Trụ Nô, mà là Vương Khôn. Được rồi, Trụ Nô buổi sáng đi ra ngoài có chuyện, các ngươi nói lúc họ, Trụ Nô không ở trong viện. Ai bảo các ngươi không còn sớm nói với ta? Diêm Phụ Quý hỏi, nếu Trụ Nô không phản đối, chúng ta trong viện liền không có phản đối người. Như vậy, chuyện này cứ quyết định như vậy. Dịch Trung Hải nóng nảy, mục đích của hắn không có đạt thành, làm sao lại quyết định tới đâu? Giờ phút này, hắn cái gì cũng không để ý tới, cũng không cần cố kỵ. Ngược lại Trụ Nô sau khi trở về, hắn sắp xỉ là có thể lần nữa lên làm công nhân bậc 8. Các ngươi đừng quên còn có chúng ta bảo vệ khoa trưởng khoa. Hai ngày trước, trong xưởng làm biện luận, hắn nhưng là đem biện luận người cũng cho trộm được bảo vệ khoa. Vương Khôn đã sớm nhìn ra Dịch Trung Hải ý tứ, cũng không có làm chuyện, thái độ của hắn đã sớm nói cho Hứa Đại Mộng. Ai có thể nghĩ tới, Dịch Trung Hải không ngờ chơi ngu, nhất định phải đem hắn liên lụy vào. Dịch Trung Hải, ngươi không phải là muốn nói ta phản đối sao? Ta ở chỗ này tỏ thái độ a, ta không phản đối. Nhưng là ta phản đối Dịch Trung Hải tham dự, bởi vì hắn quá thiên vị. Ta lo lắng hắn tham ô đại gia tiền. Thật là nhiều người nín cười, trong lòng lại đối Vương Khôn vậy lưu tâm. Bọn họ ngược lại không phải là lo lắng Dịch Trung Hải tham ô, chủ yếu là lo lắng Dịch Trung Hải thiên vị. Trong viện gián tiêu ngữ, nhất định là Diêm Phụ Quý chấp bút viết chữ. Mọi người đều biết, mời Diêm Phụ Quý ra tay, đó là phải bỏ tiền. Số tiền này từ đâu tới đây? Dựa theo Dịch Trung Hải bản tính, nhất định sẽ để cho đại gia tiền quyên góp. Giống vậy, hắn bản tính cũng sẽ thay Tần Hoài Như giải bày, cái gì Tần Hoài Như nhà ngày khó khăn, cũng không để cho Tần Hoài Như bỏ tiền loại. Chiếm tiện nghi thời điểm, Dịch Trung Hải sẽ để cho Tần Hoài Như cái đầu tiên bên trên. Thua thiệt thời điểm, hắn sẽ trước hết đem Tần Hoài Như cứu ra. Hứa Đại Mậu đầu góc chuyển nhanh, một cái liền tóm lấy Vương Khôn ý tứ trong lời nói. Hắn lo lắng Lưu Hải Trung vắng đầu, đắc tội Vương Khôn, liền lặng lẽ nói cho Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung hiểu Vương Khôn ý tứ trong lời nói, đối Vương Khôn lộ ra một ánh mắt tán thưởng, "Lão Dịch, nếu Vương Khôn đều đồng ý, chuyện này liền không ai phản đối." Xét thấy đề nghị của Vương Khôn, ta cảm thấy ngươi xác thực không thích hợp tham dự. Ngươi hay là thoái vị nhượng nhịn đi. Dịch Trung Hải sắc mặt đen nhánh, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Hắn là không nghĩ tới, Vương Khôn thế mà lại đem đầu mâu nhắm ngay hắn, làm cho hắn không xuống đài được. Hắn mặc dù vẫn không rõ, nhưng là cũng không muốn thối lui bị. Ngược lại xảy ra chuyện gì có Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý gánh tội, có chỗ tốt, bằng hắn ba tức không nát miệng lưỡi cũng có thể chiếm đầu to. Loại này lợi nhiều hơn hại chuyện, hắn là thật không muốn bỏ qua. Thế nhưng là Vương Khôn bậy đều nói rõ ràng như vậy, hắn lại không thể ỷ ra không đi. Bây giờ tình huống rất rõ ràng, Lưu Hải Trung liên thủ với Diêm Phụ Quý, Vương Khôn không biết nguyên nhân gì, không để ý tới những thứ này. Hắn bên này, duy nhất đã thủ trụ nố không ở nhà, không có ai đứng ra giúp hắn chống đỡ chẳng tử. Tần Hoài như vậy nhu nhược bị quất, không thể để cho nàng đứng ra cùng mấy người đối nghịch. Thực tại không nghĩ tới phá giải biện pháp, Dịch Trung Hải chỉ có thể lựa chọn phái vị. Xem ra ta thật không thích hợp làm một đại gia, ta nhường ngôi, các ngươi hài lòng chưa? Từ nay về sau, cái này cái đại viện bất cứ chuyện gì, không cần cùng ta thương lượng. Các ngươi tự xử lý. Nói xong những thứ này, Dịch Trung Hải liền cầm lên bản thân cốc trà trở về nhà. Lưu Hải Trung trên mặt mấy người lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó liền không để ý tới nữa Dịch Trung Hải, bắt đầu thương lượng gián tiêu ngữ chuyện. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 880, mới ba đại gia trở về đến nhà, Dịch Trung Hải liền hung hăng đem cốc trà té xuống đất. Vì sợ người khác biết, Dịch Trung Hải cố nén trong lòng phẫn nộ, không dám phát ra âm thanh. Một bác gái thấy không xong, lo lắng Dịch Trung Hải xảy ra chuyện, liền chạy tới hậu viện tìm bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc vốn định tới Dịch Trung Hải trong nhà khuyên Dịch Trung Hải, thấy trong viện người đều ở đây tiền viện cùng trung viện tụ tập, sẽ để cho một bác gái đem Dịch Trung Hải mang tới hậu viện đi. Dịch Trung Hải trong lòng thất vọng, nếu không phải gần đây suy nghĩ khôi phục công nhân bậc tám chuyện, hắn khẳng định trước hạn cùng bà cụ Điếc câu thông một chút chuyện này. Nếu là có trước hạn câu thông, cũng sẽ không bị Lưu Hải Trung làm cho ứng phó không kịp, rơi vào hạ phòng. Bà cụ Điếc xem đầy mặt âm trầm Dịch Trung Hải, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Bây giờ thế cục phát triển, vừa xa khỏi nàng nhận biết. Đối mặt như vậy cục diện hỗn loạn, nàng thật không có biện pháp phân biệt nên làm cái gì. Trung Hải, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng là tuyệt đối không thể biểu hiện ra. Càng là loại thời điểm này, lại càng muốn ổn định, không thể để cho người xem nhẹ. Dịch Trung Hải mặt lộ ủy khuất chi sắc, mẹ nuôi, ta cũng không muốn. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, quản sự đại gia chức vị còn không có khôi phục đâu, lão Lưu cùng lão Diêm liền bắt đầu tạo phản. Bây giờ ta bị bọn họ buộc lại lui một bước, sau này dưỡng lao nên làm cái gì a? Đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, quan hệ đến bà cụ nhất thiết thân lợi ích, không thể sao lãng. Nếu là không có Vương Khôn xuất hiện, coi như gặp phải loại vấn đề này, bọn họ cũng không sợ. Bởi vì tứ hợp viện hết thảy đều ở bọn họ trong lòng bàn tay, không phải Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý có thể cướp ban đoạt quyền. Khi đó, Dịch Trung Hải lựa chọn thối lui ra, ở vào tiến có thể công lui có thể thủ trạng thái. Nhưng bây giờ thì sao, thật muốn thối lui ra khỏi, bất kể Lưu Hải Trung đem tứ hợp viện biến thành cái dạng gì, bọn họ cũng không có biện pháp bắt được lợi ích lớn nhất. Vương Khôn một lời nói, lại đoạn mất Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cơ hội cạnh tranh. Có Vương Khôn chống đỡ, Dịch Trung Hải liền tuyệt đối không có biện pháp chiến thắng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Bà cụ Điếc nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ đành an ủi Dịch Trung Hải, ngươi cũng không nên gấp gáp. Chú nô không phải đi tìm đại lãnh đạo sao? Chờ ngươi khôi phục công nhân bậc 8, ở trong xưởng là có thể ép Lưu Hải Trung một đầu. Cho dù là Vương Khôn, cũng không thể tùy ý đối phó ngươi. Ngươi có thể lợi dụng bản thân công nhân bậc 8 hy vọng cùng thủ đoạn, từ từ thu hẹp trong viện lòng người. Ngươi yên tâm, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đều là người không có bản lãnh, sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Sẽ ảnh hưởng ngươi dưỡng lao chướng ngại vật, hay là Vương Khôn? Dịch Trung Hải trong lòng có chút ít an ủi. Đúng như bà cụ đã nói, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không có bản lãnh lớn, đối phó bọn họ liền là một bữa ăn sáng. Kia Vương Khôn làm sao bây giờ? Ta nhìn Vương Khôn có cùng lão Lưu khuynh hướng liên hiệp. Bà cụ điếc cười khinh bị cười, ngươi là người trong cuộc mơ hồ, áp Vương Khôn liền chúng ta cũng coi thường, có thể coi trọng quan mê cùng lão Hà tiện sao? Ngươi phải nhớ kỹ, Vương Khôn không phải chủ nố, ngươi nghị khích bác hắn là rất phiền toái. Chuyện ngày hôm nay chính là, ngươi nếu không khích bác, Vương Khôn có thể cũng không biết nói chuyện. Dịch Trung Hải trên mặt tối đen, cứ việc bà cụ điếc nói chính là sự thật, thế nhưng là không dễ nghe, ai bảo trên đời không có trưởng bối sai đâu, hắn không có biện pháp phản bác. Bà cụ điếc không để ý những thứ kia, nói tiếp, bọn họ không phải còn ở chuyện thương lượng sao? Nếu là trụ nố tử trở lại liền tốt. Lấy trụ nố tính tình, khẳng định cho bọn họ cái nhiễu. Một bác gái có chút bận tâm hỏi, mẹ nuôi, trụ nố nếu là cùng lão Lưu đối nghịch, sẽ không chịu thiệt à? Dịch Trung Hải nghĩ đến trong tay mình còn có một lá bư bài, khoe miệng liền lộ ra mỉm cười, không có sao, lão Lưu bọn họ căn bản không phải là đối thủ của trụ nố. Muốn cho trụ nố thua thiệt, trừ phi Vương Khôn ra mặt. Vương Khôn tính tình, chắc chắn sẽ không nghe lão Lưu. Dịch Trung Hải ở lại bà cụ điếc trong nhà, trong lòng mong đợi trụ nố trở lại. Chỉ cần trụ nố trở lại, nhất định sẽ cùng Lưu Hải Trung mấy cái lên xung đột. Hắn mong muốn trụ nố giúp hắn hạ giận, không muốn đi quên ngăn. Hứa Đại Mậu rốt cuộc như nguyện chỗ thưởng, ngồi vào trên bàn, trở thành trong tứ hợp viện tự phong lãnh đạo. Vì biểu diễn khóa mới tứ hợp viện ban lãnh đạo bá lực, Lưu Hải Trung cực kỳ hào phong nói, chúng ta trong viện lập tức sẽ phải bắt đầu vận động. Cái này trên tường, nhà bên trên đều muốn dán lên tiêu ngữ. À, cái này tiêu ngữ tiền đâu, tổng cộng cũng không có bao nhiêu tiền, cũng không để cho đại gia bỏ tiền. Những lời này đưa tới trong viện thật là nhiều người hoan hô, rối rít hô to một đại gia phong quãng. Đem Dịch Trung Hải đuổi xuống đài sau, Lưu Hải Trung rốt cuộc ngồi lên một đại gia ghế, không kịp chờ đợi để cho đại gia đổi lời nói. Nghe đại gia hoan hô, Lưu Hải Trung trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có sự ủng hộ của mọi người, hắn là có thể đi ban khu phố xin phép, lần nữa khôi phục tứ hợp viện quản lý chế độ. Hứa Đại Mậu rất lanh lợi, liền đội bằng nói, một đại gia, chuyện này làm sao có thể để cho một mình ngươi ra đâu, ta làm mới kết hợp đi lên thế hệ thanh niên, cũng phải phát huy ta cá nhân tác dụng, số tiền này, chúng ta cùng nhau. Diêm Phụ Quý trong lòng phi thường không vui, hắn còn nghĩ mượn cơ hội này phát một khoản tài đâu, lần này liền không có biện pháp. Làm tân tấn nhị đại gia, hắn cũng không thể một chút bày tỏ cũng không có, cái kia, chúng ta trong viện tiêu ngữ, ta miễn phí cho đại gia biết. Trong viện vang lên tiếng vỗ tay, có thể không ra tiền, đại gia đều rất cao hứng. Chu Nô ôm máy hát đi tới, làm sao vậy, chuyện gì cao hứng như thế a? Hứa Đại Mậu quan mới nhậm chức, cây đốt thứ nhất khẳng định đốt hướng Chu Nô, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta cho ngươi biết, sau này nói chuyện chú ý một chút, có nghe thấy không? Ta cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta trong viện chuyện, từ một đại gia, nhị đại gia cùng ta chủ trì. Chuyện gì đều muốn nghe chúng ta. Ngươi núi dựa, Dịch Trung Hải đã xuống đài. Chu Nô nhìn một chút trước bàn đang ngồi ba người, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, dám chó. Chỉ các ngươi, thử. Một cước đạp phải Hứa Đại Mậu tiểu đệ đệ, Chu Nô xoay người liền hướng trung viện đi tới. Trong tay hắn ôm thế nhưng là đại lãnh đạo tạm vật, không thể làm hư. Tần Hoài Như đối hội nghị hôm nay, thế nhưng là có rất lớn ý kiến. Dịch Trung Hải là nhà nàng ở tứ hợp viện núi dựa, không có Dịch Trung Hải, các nàng nhà ở tứ hợp viện ngày liền khổ sở rất nhiều. Nguyên bản quản sự đại gia chức vị bị triệt tiêu, các nàng nhà liền không có biện pháp ở tứ hợp viện chiếm tiện nghi. Lần này thảm hại hơn, bị Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cho dập ở dưới bàn chân. Còn có Hứa Đại Mậu, tên khốn kia liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, sau này làm ăn, nàng nhất định sẽ càng thêm thua thiệt. Vừa đúng trụ nố trở lại rồi, Tần Hoài Như liền quyết định mượn trụ nố tay, cho Lưu Hải Trung mấy người một chút màu sắc, để bọn hắn biết tứ hợp viện định đoạt là ai. Trụ nố, ngươi đắc tội bọn họ làm gì nha? Không thấy bọn họ thế lớn sao? Một đại gia đều bị bọn họ đuổi xuống đài, bọn họ một mực tại dự mưu chỉ ngươi đâu? Trụ nố vừa nghe, trong lòng liền không vui. Đại lãnh đạo không có đáp ứng hắn, hắn đã cảm thấy thiếu Dịch Trung Hải. Kết quả Lưu Hải Trung không ngờ thừa dịp hắn không ở, ước hiếp Dịch Trung Hải, tuyệt đối không thể tha thứ. Một đại gia cũng bị mất, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Liền mấy cái kia vờ bịt vật, ngươi chờ ta buông xuống cái này, ta một hồi liền đàng hoàng thu thập bọn họ. Tần Hoài Như tò mò nhìn trụ nố trong tay máy hát, cái này cái gì nha? Trụ nố nào dám trả lời, như sợ Tần Hoài Như lại cho mượn đi, vội vàng đem máy hát bỏ vào phòng của mình. Tần Hoài Như đi cùng nhìn qua, biết được là đại lãnh đạo đưa cho trụ nố, hay là cái không thể ăn không thể uống vật, liền bỏ qua sách về nhà. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé, chương 881, máy hát thiếu chút nữa bị đập cất xong vật, trụ nố liền trở về tiền viện. À, ngày này trở nên thật là nhanh á, ta lúc này mới cho tới chưa không ở, trong viện liền có thêm ba lãnh đạo. Vương Khôn, ngươi cái này bảo vệ khoa trưởng khoa thế nào không có ở chỗ này ngồi a? Vương Khôn cười một tiếng, ta đối trong viện chuyện không có hứng thú, các ngươi yêu thế nào náo, liền thế nào náo. Chỉ cần không phạm pháp, ta cũng không bắt các ngươi. Trụ nố cười hắc hắc, có nghe hay không, chúng ta bảo vệ khoa trưởng khoa thế nhưng là nói, để cho các ngươi trở về học một ít luật pháp đi. Tình lúc nào, phạm pháp cũng không biết. Các ngươi nói, Vương Khôn là bắt các ngươi đâu, còn chưa phải bắt các ngươi. Cái này trụ nố, mặc dù cũng lợi dụng hắn, nhưng là mạnh hơn Dịch Trung Hải nhiều. Vương Khôn đối Lưu Hải Trung muốn làm quản sự đại gia tâm tư, trên mặt nội không phản đối, trong lòng là không đồng ý. Buổi sáng hắn hay cùng Vương chủ nhiệm nhắc nhở một câu, mấy người đừng nói làm quản sự đại gia, chính là liên lạc viên cũng làm không được. Không có Vương Khôn chống đỡ, ba người căn bản liền không phải là đối thủ của trụ nố, rất nhanh liền bị trụ nố làm cho chạy trối chết. Lần này đại hội lại trở thành tứ hợp viện một chuyện tiếu lâm. Hậu viện Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung khí hung hung về nhà, chính là một trận cười lạnh. Là hắn biết trụ nố trở lại sẽ để cho Lưu Hải Trung không xuống đài được. Bất quá giờ phút này hắn là không có công phu quan tâm những thứ kia, hắn muốn đi hỏi một chút trụ nố lúc nào có thể khôi phục công nhân bậc tám. Trụ nố đắc ý nhìn Vương Khôn một cái, xoay người trở về nhà. Đến nhà trong, trụ nố liền không kịp chờ đợi mở ra máy hát. Vương Khôn cùng đại gia vậy cũng trở về nhà, Điền Hữu Phúc mấy người đi theo đi vào. Vương Côn, ngươi nói bên ngoài tình thế sẽ như thế nào a? Bây giờ phân xưởng trong cũng không biết nên nghe ai, có để cho sản xuất, có không để cho sản xuất. Bất kể thế nào làm, đều có một đám người ngăn cản. Vương Côn để cho mấy người ngồi xuống, các ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, tóm lại chính là một câu nói, ai cũng đừng đắc tội. Người khác nguyện ý thế nào làm, đó là bọn họ chuyện. Các ngươi liền thành thành thật thật, bình thường nên như thế nào, được cái đó. Mấy người cười một tiếng, rồi rít bày tỏ cái này bọn họ rất quen thuộc. Trước kia ở tứ hợp viện, bọn họ chính là dựa vào một chiêu này, trở thành trong viện nhỏ trong suốt, không có bị dịch Trung Hải để mắt tới. Bằng không, bằng mấy người gia đình điều kiện, khẳng định không thiếu được bị buộc giúp Tần Hoài như nhà. Chu Nỗ ở trong phòng vui sướng nghe giao hưởng số 5 định mệnh, dịch Trung Hải liền xông vào. Chu Nỗ, ngươi nghe thứ đồ gì, vừa buồn. Vội văn đóng, một mình ngươi đâu biết, còn học người khác trang cao nhã. Chu Nỗ hóa thân khoa phổ biên, cho dịch Trung Hải khoa phổ cái này thủ khúc, một đại gia, ngươi cái này liền không hiểu được đi. Đây là một bài liên quan tới số mạng bài hát, từ trong, ngươi có thể nói lên số mạng kèn hiệu. Không tin, ngươi cẩn thận nghe một chút. Dịch Trung Hải vừa nghe, đây là đại lãnh đạo cũng nghe bài hát, Cố Kiên Nhẫn ngồi ở trên băng ghế cùng Chu Nỗ cùng nhau nghe. Chu Nỗ nghe phi thường trầm mê, Dịch Trung Hải lại có một loại nổi trận lôi đình cảm giác. Nghe cái này thủ khúc, hắn nhớ tới vận mệnh của mình. Hắn cả đời cũng không muốn hướng người khác khuất phục, thế nhưng là vận mệnh lại nói đùa hắn. Con trai của người khác nhiều cũng không biết quý trọng, hắn đâu, cố gắng cả đời, liền cái nữ nhi cũng không có. Vì dưỡng lão, hắn mười mấy năm qua ngày có bao nhiêu phân ớt. Thật tốt một dưỡng lao nhân tuyển, còn thật sống treo, làm cho hắn thiếu chút nữa vốn liếng không còn. Hiện tại thế nào, toàn bộ trong biển người, không có một hiểu hắn, cũng đều đang nhìn chuyện cười của hắn. Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn cần dưỡng lao sao? Trong viện có một tính một, trừ Tần Hoài Như cùng Tần Hoài Như hài tử, liền không có một hiếu thuận. Nhất không hiếu thuận hay là Hà Vũ Thủy. Kia tên phản phúc, đem hắn nửa đời tích góp tất cả đều bố đi. Sớm biết nàng là tên phản phúc, năm đó cũng không nên cứu nàng, để cho nàng chết đói mới tốt. Càng nghe, Dịch Trung Hải lại càng khí, đứng lên, cầm băng ghế liền hướng máy hát đi tới, tựa hồ muốn đập máy hát. Chu Nô thấy được Dịch Trung Hải động tác, vội vàng ngăn cản hắn, lại tiện tay đóng lại máy hát. Đây chính là hắn mặt dày phải tới, tuyệt không thể để cho người cho hủy hoại. Dịch Trung Hải thấy Chu Nô ngăn, cũng biết đây là Chu Nô bà bối, mặc dù hận không được đem máy hát đốt thành cho bụi, hắn cũng không dám ra tay. Vật này là nhà tư bản mới nghe, ngươi không muốn xuất ra tới nghe. Ta còn không có gì, để cho lão Lưu cùng Hứa Đại Mẫu biết, nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Chu Nô trong lòng có chút cảm động, thật bản thân hiểu lầm Dịch Trung Hải. Nguyên lai muốn đập máy hát, cũng là vì tốt cho hắn. Thế nhưng là hắn lại không thể giúp Dịch Trung Hải bận điệu. Một đại gia, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ biết. Ta đây cũng là vì ngươi khôi phục công nhân bậc 8, mới nghe cái này thủ khúc. Dịch Trung Hải kinh ngạc hỏi, ta khôi phục công nhân bậc 8, cùng nghe hát tử có quan hệ gì? Chẳng lẽ đại lãnh đạo không có đáp ứng không? Chu Nô không biết nên nói thế nào, chỉ đành hàm hồ nói, đại lãnh đạo nói, ta muốn nghe hiểu cái này thủ khúc, hắn liền đáp ứng cùng xưởng lãnh đạo nói, khôi phục ngươi công nhân bậc 8. Dịch Trung Hải cảm thấy không đúng, không có đạo lý như vậy. Dù là đại lãnh đạo để cho hắn lần nữa tham gia khảo hạch đâu, cũng so nghe hát tử đáng tin. Trong này nhất định là có hắn không biết chuyện. Chu Nô, ngươi theo ta nói kỹ càng một chút, đại lãnh đạo đều là với ngươi nói như thế nào? Chờ Chu Nô nói xong, Dịch Trung Hải trong ánh mắt lộ ra nồng nặc thất vọng. Chu Nô không hiểu, hắn làm sao sẽ không hiểu? Đại lãnh đạo muốn thì nguyện ý giúp hắn khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, cũng sẽ không cùng Chu Nô nói những lời đó. Hắn phi thường hận, hận đại lãnh đạo không rõ thị phi, hận Dương Vạn Thanh sau lưng tố cáo. Những lời này nhất định là Dương Vạn Thanh nói cho đại lãnh đạo. Không phải là Vương Khôn ngày đầu tiên đi làm, hắn nói với Dương Vạn Thanh mấy câu nói láo sao? Hắn đều bị trừng phạt nhiều lần, dựa vào cái gì còn phải đoạn mất hắn lần nữa lên làm công nhân bậc 8 hy vọng? Chu Nô an ủi Dịch Trung Hải, một đại gia, ngươi yên tâm, ta đã nghe hiểu cái này thủ khúc ý tứ, chờ 2 ngày nữa, ta đi ngay tìm đại lãnh đạo, nói với hắn nói một cái. Ngươi rất nhanh chỉ biết khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Dịch Trung Hải đột nhiên gần giọng nói, ngươi không nên đi tìm hắn, cả đời cũng không muốn đi gặp hắn. Tại sao vậy? Dịch Trung Hải thở dài, trên mặt lộ ra thương tâm vẻ mặt, ngươi còn không có nhìn ra sao? Đại lãnh đạo tin tưởng Dương Vạn Thanh vậy, đối ta có hiểu lầm, hắn sẽ không giúp ta khôi phục công nhân bậc 8. Chu Nô có chút không tin, không thể nào, đại lãnh đạo không phải người như vậy. Liên quan tới ngươi những thứ kia hiểu lầm, ta cũng cùng đại lãnh đạo giải thích rõ. Một đại gia, ngươi cứ yên tâm đi. Thực tại không được, ta 2 ngày nữa lại cùng đại lãnh đạo giải thích một lần. Dịch Trung Hải cũng không tốt như vậy tính nhẫn lại, lớn tiếng hướng về phía Chu Nô hô, ta nói không được là không được. Ngươi nghe ta chuẩn không sai. Đại lãnh đạo là làm quan, từ xưa quan lại bao che cho nhau, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng một mình ngươi đầu bếp vậy sao? Ngươi muốn còn coi ta là ngươi một đại gia, sau này cũng không cần đi cho đại lãnh đạo làm đồ ăn. Chu Nô bị Dịch Trung Hải dáng vẻ cho sợ hết hồn, không còn dám chọc hắn tức giận, Chu Nô chỉ đánh trên đầu môi đáp ứng. Hắn suy nghĩ, sau này đi gặp đại lãnh đạo, cũng không nói với Dịch Trung Hải. Nói thật, đại lãnh đạo mặc dù là lãnh đạo, Chu Nô ở lớn mặt của lãnh đạo trước lại cảm giác phi thường nhẹ nhõm tự tại. Đây là hắn đời này cũng không có cảm nhận được. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc đối hắn cũng không tệ, nhưng là bọn họ đối yêu cầu của hắn quá nghiêm khắc, còn buộc hắn làm hắn chuyện không muốn làm. Xem xét lại đại lãnh đạo liền không giống nhau, hắn thậm chí có thể cự tuyệt đại lãnh đạo yêu cầu. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 882, hai đại gia gặp gỡ một trận từ Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Quý nhất lên khởi nghĩa, bị Chu Nô ngang ngược cái càn làm hỏng. Ba người hy vọng không chỉ có không có tạo dựng lên, còn thành bên trong tứ hợp viện chuyện tiểu lâm.
Vì cứu danh dự, Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý, Hứa Đại Mậu ba người chạy đến ban khu phố, xin phép trở thành tứ hợp viện liên lạc viên. Lưu Hải Trung là nghĩ xin phép trở thành quản sự đại gia, như vậy lộ ra tương đối có quyền uy. Cuối cùng bị Hứa Đại Mậu cản lại. Hứa Đại Mậu rất rõ ràng, bên ngoài liền không có cái gọi là quản sự đại gia. Người ta trong viện liên lạc viên bị mọi người gọi đại gia, đó là người ta niên kỷ ở nơi nào bày. Cùng tứ hợp viện tình huống, hoàn toàn không là một chuyện. Tứ hợp viện cái gọi là quản sự đại gia chế độ, là ba người bọn họ dối trên gạt dưới lấy được. Ban khu phố trước kia bất kể, đó là bọn họ không có trêu ra chuyện gì. Vương Khôn đem tứ hợp viện nắp vào trần, tứ hợp viện toàn bộ chuyện xấu cũng bày ở trên mặt nổi, ai dám nhận gánh trách nhiệm để bọn họ làm quản sự đại gia. Không thấy giúp đỡ bọn họ làm quản sự đại gia cái đó ban khu phố cán sự, công tác cũng ném đi sao? Lưu Hải Trung bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý đề nghị của Hứa Đại Mậu. Kết quả đến ban khu phố, cái gì cũng không được, còn bị mắng một trận. Các ngươi ba cái muốn làm gì, cũng nhiên đại gì, còn nghĩ làm những thứ kia ngoại môn tà đạo. Đừng tưởng rằng bây giờ làm vận động, ban khu phố không để ý tới các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, coi như muốn thiết trí liên lạc viên, cũng không tới phiên các ngươi ba cái trên người có vấn đề. Lưu Hải Trung không phục, đánh bạo hỏi, chúng ta không thích hợp, kia ban khu phố muốn chọn ai, cũng không thể chọn Dịch Trung Hải đi. Vương chủ nhiệm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ta nhìn ngươi tư tưởng giáo dục khóa hay là không có học giỏi. Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, thật coi ban khu phố là thật mắt mù a, được rồi, ta cái này còn đội bằng đâu, các ngươi nhất định phải thiết trí liên lạc viên, ta sẽ để cho Vương Khôn tới làm. Vừa đúng hắn là xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa, ai muốn phạm sai lầm, trực tiếp kéo đến bảo vệ khoa xử lý là được. Ta còn tiện lợi nữa nha. Đừng nói Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, chính là Hứa Đại Mậu cũng không vui. Bận rộn nửa ngày, cũng không thể cho Vương Khôn làm áo cưới. Suy nghĩ một chút Vương Khôn tính tình, thật muốn làm trong viện liên lạc viên, bọn họ nhiều lắm phất ớt. Ba người thất vọng mà về, cũng không đề cập tới nữa khôi phục quản sự đại gia chuyện. Nhưng mà, ba người liên hiệp, ở trong tứ hợp viện thế lực không nhỏ. Phần lớn người biết rõ bọn họ là giả, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Dì Lưu lắc đầu nhìn về phía rời đi ba người, bất đắc dĩ nói, bọn họ cái đó tứ hợp viện, liền không thể an tĩnh một chút sao? Mấy ngày trước, ta đụng phải bà cụ điếc, nàng còn lôi kéo ta hỏi Hiểu Nga chuyện. Ngươi nói với nàng? Ta nào dám nói với nàng, a Hiểu Nga đơn thuần như vậy hải tử, nơi nào là bà cụ điếc đối thủ? Vương chủ nhiệm gật đầu một cái, chưa nói là tốt rồi. Hiện ở tình thế này, Hiểu Nga xác thực không nên trở về tứ hợp viện, cũng không thích hợp đi theo chúng ta công tác. Ai, cũng không biết bây giờ chuyện, lúc nào là vóc dáng. Dì Lưu cũng không dám nói tiếp, coi như không nghe thấy. Bây giờ ban khu phố cũng nhận ảnh hưởng, thua thiệt một năm qua này ban khu phố lấy được rất nhiều lòng dân, bọn họ mới không lo lắng bị kéo xuống đài. Bao táp càng ngày càng kịch liệt. Trước hết xôn xao lên, là trong viện người tuổi trẻ. Điền Hữu Phúc mấy nhà, nghe Vương Khôn vậy, cũng không có đi theo càng quái. Những người khác liền không giống nhau, tất cả đều tham dự vào. Huyên áo nhất hoan chính là Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai nhà hải tử. Lưu Quang Thiên cùng Diêm Giải Thành tất cả đều tham gia nhà máy ủy ban, trở thành trong đó ủy viên. Lưu Quang Phúc, Diêm Giải Phóng, Diêm Giải Khoáng ba cái càng là không tầm thường, tất cả đều là trường học vệ binh trong một viên. Lưu Hải Trung đầu góc phản ứng chậm, còn không có nhận rõ tình thế, ở nhà vẫn vậy cảm thấy mình là đứng đầu một nhà. Các ngươi hai cái danh con, cả ngày mù quáng làm việc cái gì? Nhìn hắn cởi thắt lưng động tác, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nhất thời nở nụ cười lạnh. Cha, ngươi muốn làm gì? Đúng đấy, ta khuyên ngươi sau này đừng lại cùng ta nói như vậy. Không sai, trước mặt ngươi hai đứa con trai, đã không phải là nguyên lai mặc cho ngươi đánh chửi nhi tử. Nhị đại mụ khí muốn chết, ba ngươi trong lòng mất hứng, các ngươi để cho hắn đánh hai cái, hạ giận như thế nào? Còn chưa phải là nguyên lai nhi tử. Các ngươi chính là hóa thành cho, cũng là con trai của chúng ta. Lưu Quang Phúc chỉ mình phù hiệu đeo tay băng tay, đây chính là xem ở ngươi là mẹ ta mức, ta không so đo với các ngươi. Ngươi xem một chút cái này là cái gì, ngươi không cần hiểu, đi ngay trên đường cái hỏi một chút. Ta cho ngươi biết, ta bây giờ chính là chân chân chính chính tạo phản phái. Các ngươi còn muốn đối ta nói đánh là đánh, nói chửi liền chửi, ta đáp ứng, ta những vệ binh kia minh đệ cũng không đáp ứng. Xem kia đỏ đỏ phù hiệu đeo tay băng tay, Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ nhất thời nhục chí. Những vệ binh kia lợi hại, bọn họ cũng là nghe nói qua, còn bị rất nhiều đại lãnh đạo khen ngợi. Lưu Quang Thiên cũng đi theo sáng ra cơ thể của mình, ta bây giờ là xưởng chúng ta ủy ban, ủy ban so xưởng lãnh đạo cũng lớn. Biết đây là ý gì sao? Ta đoán các ngươi cũng không biết. Nói như thế, xưởng lãnh đạo là lãnh đạo, ta đây chính là so với bọn họ còn lớn lãnh đạo. Ba ta dày vò cả đời, hay là cái tiểu công người? Hắn một tiểu công người, dám đối với lãnh đạo ra tay, muốn làm gì? Bên trong tứ hợp viện, Lưu gia là quan trường khí tức nhất rõ ràng. Lãnh đạo hai chữ, bay ở nhà đó chính là bùa hộ mệnh, là người trên người tượng trưng. Dù là Lưu Quang Thiên chẳng qua là cái xưởng nhỏ lãnh đạo, kia cũng là có đủ địa vị. Đối mặt lãnh đạo, Lưu Hải Trung chính là nhục chí, nói không ra lời. Nhị đại mụ có chút không cam lòng, vậy hắn cũng là ba người. Hết thảy đội ngũ cách mạng người cũng là đồng chí, đều là giai cấp huynh đệ. Nhớ ta hôm nay nói, đả đảo Dịch Trung Hải không tính là cái gì, hắn chính là cái không có răng lá hổ. Nếu muốn ở trong cái sân này định đoạt, ngươi nên học tập Khôn Ca, ở trong xưởng lên làm lãnh đạo, có chính trị địa vị. Ngươi xem một chút các ngươi nào, Khôn Ca vì sao không tham dự, hai chữ, mất mặt. Các ngươi những thứ kia chơi đùa hành vi, căn bản cũng không bị Khôn Ca để ở trong mắt. Được rồi, nói nhiều như vậy, ta cũng đói. Mẹ, làm nhanh lên cơm, đúng, cho ta rán cái trứng gà. Lưu Quang Phúc giống vậy yêu cầu muốn ăn trứng gà rán. Lưu Hải Trung chỉ là tức giận, cũng không dám cùng hai đứa con trai đối nghịch. Nhị đại mụ là cái thức thời vụ, nhất thời hiểu, chuyện trong nhà,
sau này là hai đứa con trai định đoạt. Vội vàng cầm hai cái trứng gà, cho nhi tử nấu cơm đi. Về phần Lưu Hải Trung, vẫn là thôi đi. Không phải lãnh đạo, không xứng ăn trứng gà. Lưu Hải Trung quạt cây quạt, trong lòng lại đang nghĩ biện pháp thay đổi cục diện này. Làm thành nơi chút giận hai đứa con trai, bây giờ bỏ đến trên đầu của hắn, cái này muốn để cho người khác biết, còn không cười đến rụng răng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tạm thời không nghĩ ra biện pháp tốt. Duy nhất nghĩ ra được, đó chính là đem Vương Khôn cho lấy xuống, bản thân làm bảo vệ khoa trưởng khoa. Hắn không có vắng đầu, biết vậy căn bản không thực tế. Vương Khôn thành phần tốt, còn đặc biệt có thể đánh, so chủ nấu cũng lợi hại. Muốn đem Vương Khôn làm xuống này, hắn làm một chút biện pháp cũng không nghĩ đến. So với Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý liền thức thời nhiều. Đối mặt cường thế nhi tử, lựa chọn của hắn rất thức thời. Trừ kiên trì Diêm Giải Thành phải trả tiền trở ra, các nguyên tắc khác cũng buông tha cho. Cứ việc trong lòng phi thường không cam lòng, nhưng là cũng không dám cùng mấy con trai đối nghịch. Đặc biệt là tham gia vệ binh Diêm Giải Phóng cùng Diêm Giải Quáng, khiến hắn sợ hãi nhất. Hắn là lão sư, rất rõ ràng những vệ binh kia uy lực. Mong muốn cầu nhi tử giúp một tay dạy dỗ chủ nố, kết quả nhi tử còn không đồng ý, Diêm Phụ Quý cũng chỉ có thể chấp nhận. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 883, Hứa Đại Mậu phát hiện so với hai đại gia, Hứa Đại Mậu ngày liền dễ chịu nhiều. Khoảng thời gian này, hắn cùng Tần Kinh Như quan hệ phát triển rất nhanh, trừ một bước cuối cùng, nên làm, không nên làm, cũng làm một lần. Nếu không phải Tần Kinh Như là nông thôn tới, Hứa Đại Mậu đã sớm lôi kéo nàng lĩnh giấy hôn thú. Tần Kinh Như kiến thức nhiều, không còn là nguyên lai cái đó quê một cục nông thôn nha đầu. Bây giờ nàng đi ở trên đường cái, căn bản là không nhìn ra là nông thôn tới. Đây đều là Hứa Đại Mậu công lao. Hắn dùng tiền tài đem Tần Kinh Như từ nông thôn cô nàng nhà quê biến thành trong thành đại cô nương. Giá cao cũng rất thê thảm, hắn còn dư lại không nhiều tích góp, tất cả đều tiêu vào Tần Kinh Như trên thân. Năm đó cưới Lâu Hiểu Nga, vì Lâu ra gia sản. Mới bắt đầu, hắn xác thực hưởng thụ cưới Lâu Hiểu Nga chỗ tốt, từ cưới Lâu Hiểu Nga sau, trong tay liền không có thiếu tiền. Đáng hận bà cụ điếc, cả ngày ở Lâu Hiểu Nga trước mặt khích bác quan hệ của hai người, làm cho Lâu Hiểu Nga đối hắn lên lòng nghi ngờ. Cuối cùng còn tìm người theo dõi hắn, chụp lén hắn cùng người khác lêu lồng hình. Lâu Hiểu Nga cầm trong tay những hình kia, hắn liền tìm Lâu Hiểu Nga phải bồi thường cũng không dám. Lâu ra tài sản cứ như vậy rời hắn mà đi. Không có Lâu ra tài sản, Hứa Đại Mậu liền không có như vậy dễ chịu. Hắn mong muốn bài cũ soạn lại, lại tìm một cái người có tiền nhà, tốt nhất trong nhà còn có quyền, có thể giúp hắn làm quan. Có cái ý nghĩ này, Hứa Đại Mậu liền coi thường Tần Kinh Như cái này nông thôn tới cô đường, bây giờ cùng Tần Kinh Như lui tới, đó chính là mong muốn lấy được cuối cùng hồi báo. Tần Kinh Như bên này, coi chừng ranh giới cuối cùng của mình, Hứa Đại Mậu không đáp ứng cưới nàng, nàng liền không đáp ứng Hứa Đại Mậu tiến hành một bước cuối cùng. Thế nhưng là thời gian không đợi người, nàng bây giờ chịu không nổi nông thôn này, vì thế, nàng quyết định bức ép một cái Hứa Đại Mậu. Ngày này, không có cùng Hứa Đại Mậu nói trước một tiếng, nàng liền đi tới xưởng cán thép. Hứa Đại Mậu vừa nghe, vội vàng từ trong phòng làm việc chạy đến cổng nhà máy, lôi kéo Tần Kinh Như xa xa rời đi cửa chính. "Ngươi thế nào tìm tới đây rồi?" Tần Kinh Như hất tay của hắn ra, "Ta thế nào không thể tới? Ngươi có phải hay không không muốn gặp ta?" "Dĩ nhiên không phải, ta không thấy được ngươi, liền ngủ không yên giấc. Ta đó không phải là lo lắng bị chị ngươi đụng phải sao? Chị ngươi thấy được, Chu Nô thì sẽ biết. Chu Nô biết, vậy sẽ phải ở trong tứ hợp viện nào đứng lên. Lớn chuyện rồi, hai người chúng ta chuyện không phải thất bại sao?" Tần Kinh Như khinh thường hứ một cái, "Ngươi lấy ta làm kẻ ngu dô đúng hay không? Ngươi cùng Lâu Hiểu Nga cũng ly hôn thời gian dài như vậy, cũng không nói cưới chuyện của ta. Mỗi lần cũng làm cho chúng ta, ta cũng chờ ngươi mấy tháng, ta không muốn chờ." Hứa Đại Mậu có chút nóng nảy, hắn ở Tần Kinh Như trên người hoa nhiều tiền như vậy, còn không vào tay, không muốn buông tha cho, ngươi gấp cái gì nha? "Ta không phải đã nói với ngươi, Lâu ra bởi vì ta cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn chuyện muốn trả thù ta. Ta lo lắng bọn họ không tìm được cơ hội, liền trả thù đến trên người của ngươi. Ngươi lại cho ta chút thời gian, ta nhất định mau sớm giải quyết cái vấn đề này." Tần Kinh Như cười lạnh một tiếng, "Ngươi hay là lấy ta làm kẻ ngu? Hiện từ lúc nào, đừng cho là ta không biết. Ta cũng không tin Lâu ra một nhà tư bản dám đối phó ngươi." Hứa Đại Mậu lo lắng bảo vệ khoa biết, lại lôi kéo Tần Kinh Như cách xa một chút, "Nói ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi còn chưa tin. Lâu ra là nhà tư bản, khác không có, chính là có tiền. Bọn họ muốn động thủ, còn dùng bản thân ra mà sao? Chỉ muốn xuất ra tiền đến, có đầy người giúp bọn họ ra tay." Tần Kinh Như trên mặt có chút kinh hoàng. Hứa Đại Mậu lòng nói, "Ta có thể dỗ nhiều như vậy nữ nhân, còn không đối phó được ngươi. Ngươi so với Tần Hoài Như đầu óc kém xa. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta biết, ta dẫn ngươi đi ăn thịt dê sò sâu, chúng ta vừa ăn vừa nói." Tần Kinh Như có chút không tình nguyện, nhưng không có cự tuyệt. Đi theo Hứa Đại Mậu, miệng của nàng đều bị nuôi điêu. Lần này tới tìm Hứa Đại Mậu ngửa bài, cũng là bởi vì qua không quen nông thôn sinh hoạt. Có Tần Hoài Như ví dụ ở, Tần Kinh Như biết, nghĩ phải gả tới trong thành, ăn lương thực hàng hóa, biện pháp tốt nhất chính là đem mình gả một trong thành người. Nghĩ muốn gả cho trong thành người, vậy thì nhất định phải thừa dịp mỹ mạo của nàng vẫn còn ở thời điểm hành động. Như vậy mới có thể tìm tốt. Bằng không, chỉ có thể gả cho những thứ kia trong thành không tìm được tức phụ người. Những người đó điều kiện khẳng định không tốt. Hiện ở trong xưởng đều ở đây làm vận động, phần lớn công nhân đều không kiếm sống. Coi như ở phân xưởng trong, tất cả đều là ngồi chơi nói chuyện phiếm. Nhà làm việc trong cũng không khác mấy, trừ những thứ kia nhiệt huyết xông lên đầu người, cả ngày đang chơi đùa, những người khác đang trộm sở làm chuyện của mình. Hứa Đại Mậu trình chiếu viên công tác, bình thường vốn là nhẹ nhõm, cũng không có người quản hắn. Nhân hắn cùng Vương Khôn quan hệ, bảo vệ khoa đối hắn cũng là mắt nhắm mắt mở. Hứa Đại Mậu mang theo Tần Kinh Như đến Đông Lai Thuận, vừa muốn đi vào, liền thấy hai người quen, hắn vội vàng lôi kéo Tần Kinh Như tránh qua một bên. Tần Kinh Như không hiểu hỏi, ngươi làm gì nha? Hứa Đại Mậu tỏ ý Tần Kinh Như không cần nói, còn chỉ hai người kia, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Hai người kia, ta biết. Tần Kinh Như theo Hứa Đại Mậu chỉ phương hướng nhìn, liền thấy một người đại mập mạp cùng một cái tuổi trẻ tiểu tử ngồi ở bên trong. Mập mạp là nữ nhân, rất mập, so giả Trương Thị đều muốn mập. Tần Kinh Như đối với nàng một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại đối mập mạp đối diện tiểu tử nhìn nhiều mấy lần. Tên tiểu tử kia lớn lên tương đối thanh tú, so Hứa Đại Mậu lửa mặt đẹp mắt nhiều. Trên người hai người còn ăn mặc xưởng cán kép quần áo. Bọn họ là các ngươi nhà máy công nhân đồng nghiệp đi. Ta nhận được trên người của bọn họ quần áo, thì ta liền có mấy thân y phục như thế. Bọn họ ăn bọn họ, chúng ta ăn chúng ta, có cái gì tốt tránh? Chẳng lẽ ngươi theo chân bọn họ có cửu án, sợ bọn họ đánh ngươi? Hứa Đại Mậu tức giận nói, ngươi nói bậy bạ gì nha? Ta theo chân bọn họ không có thủ, chính là không muốn để cho bọn họ biết. Tần Kinh Như hừ một tiếng, ngươi là sợ bọn họ biết quan hệ của chúng ta? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, không phải, ta là sợ bọn họ biết chúng ta biết quan hệ của bọn họ. Tần Kinh Như bị lượn quanh mơ hồ, ngươi nói cái gì nha, ta thế nào không nghe rõ? Hứa Đại Mậu chỉ đành cùng nàng giải thích, thấy được cái đó mập mạp sao? Tần Kinh Như gật đầu một cái, nàng gọi Lưu Ngọc Hoa, là xưởng chúng ta bảy phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng khuê nữ. Tần Kinh Như đảo là có chút ao ước, khó trách dài mập như vậy, trong nhà điều kiện khẳng định rất tốt. Thế nào, nàng coi trọng ngươi, muốn cho ngươi cưới nàng? Hứa Đại Mậu thiếu chút nữa bị Tần Kinh Như vậy cho nói phun, cái gì nha? Ngươi không biết, chúng ta trong viện dịch Trung Hải cho chủ nố giới thiệu đối tượng chính là nàng. Tần Kinh Như chế rêu nói, chủ nố là cái mã phu, ngươi sợ chủ nố thì thôi. Thế nào liền cùng chủ nố xem mắt đối tượng cũng sợ hãi? Chẳng lẽ ngươi phá hư qua hai người bọn họ xem mắt? Hứa Đại Mậu bất đắc dĩ, chỉ đành mau sớm nói với Tần Kinh Như rõ ràng, ngươi đừng ngắt lời. Nàng cùng chủ nố xem mắt, ta không có phá hư, ta không theo chân bọn họ gặp mặt, đó là không muốn để cho Lưu Ngọc Hoa người đối diện thấy được. Ngươi biết Lưu Ngọc Hoa đối diện ngồi là ai chăng? Hắn là chúng ta viện Chu Minh Cường. Tần Kinh Như nhìn kỹ mắt Chu Minh Cường, đảo là có chút động tâm. Hứa Đại Mậu nếu là không cưới hắn, Chu Minh Cường có thể coi thành nàng một dự bị phương án. Hi, ta cho là người thế nào? Không sẽ là của ngươi hàng xóm sao? Có cái gì tốt sợ hãi? Ta nhớ được ngươi đã nói, Chu gia cùng tỷ ta quan hệ không tốt. Hắn coi như biết, cũng không nhất định sẽ cùng tỷ ta nói. Chúng ta đi trong góc, không để bọn hắn thấy được không được sao? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút cũng không tệ, liền mang theo Tần Kinh Như lặng lẽ tiến Đông Lai Thuận. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 884, đến miệng thịt mỡ cuối cùng để cho Hứa Đại Mậu quyết định lưu lại, tự nhiên không phải Tần Kinh Như vậy, mà là lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn rất muốn biết, Chu Minh Cường vì sao cùng Lưu Ngọc Hoa ở Đông Lai Thuận ăn cơm. Chẳng qua là nhìn một chút bên người Tần Kinh Như, hắn chỉ có thể buông tha cho len lén ngồi vào bên cạnh hai người ý tưởng. Hắn cùng Tần Kinh Như muốn nói chuyện, vạn một thanh âm lớn, bị Chu Minh Cường nghe được, đó mới gọi phiền toái. Bất quá, phát hiện này cũng đủ. Mang theo Tần Kinh Như đến một chỗ ngóc ngách trong, bảo đảm không bị Chu Minh Cường phát hiện, điểm được rồi món ăn, hai người lại bắt đầu thảo luận. Tần Kinh Như cho Hứa Đại Mậu hạ cuối cùng thông điệp, ngươi rốt cuộc có cưới hay không ta? Cưới? Ta chưa nói không cưới. Thế nhưng là ngươi cũng muốn cho ta thời gian, xử lý phiền phức của ta a, ngươi chờ một chút. Vừa nói, Hứa Đại Mậu còn len lén đưa tay ra, ở dưới đáy bàn sở Tần Kinh Như. Tần Kinh Như một cái đẩy ra Hứa Đại Mậu tay, Hứa Đại Mậu, ta phát hiện, ngươi chính là cái tên lường gạt. Mỗi lần cũng dùng nói láo dỗ ta. Ta bây giờ chính thức nói cho ngươi, ta không muốn đợi. Ăn xong bữa cơm, ta đi ngay tìm tỷ ta. Hứa Đại Mậu lúng túng thu tay về, ngươi đi tìm nàng làm gì? Có phải hay không muốn tìm chủ nố? Ngươi quên chị ngươi cùng chủ nố. Tần Kinh Như cắt đứt Hứa Đại Mậu vậy, ngươi có phải hay không muốn nói quan hệ của bọn họ không minh bạch? Tạm lại không nói bọn họ quan hệ của hai người. Chẳng lẽ ta đi tứ hợp viện liền không thể tìm người khác? Ta nghe ngóng, người ta Vương Khôn thế nhưng là bảo vệ khoa trưởng khoa, mỗi tháng hơn 100 đồng tiền tiền lương. Coi như trên mặt của hắn có sẹo, lại làm sao vậy, ta không thèm để ý. Hứa Đại Mậu lạnh lùng nở nụ cười, chỉ ngươi. Ngươi cảm thấy Vương Khôn có thể coi trọng ngươi? Là, ngươi là dáng dấp xinh đẹp. Thế nhưng là một mình ngươi nông thôn nha đầu. Vương Khôn dựa vào cái gì với ngươi? Nông thôn thế nào? Không có chúng ta người nông thôn trồng lương thực, các ngươi người trong thành ăn cái gì? Hứa Đại Mậu tỏ ý nàng nhỏ giọng một chút, ta cũng không nói người nông thôn không tốt. Thế nhưng là ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chỉ ngươi cùng Vương Khôn quan hệ. Ta đem lời để ở chỗ này, Vương Khôn có thể mắt nhìn thẳng ngươi một cái, ta đem con ngươi móc xuống. Tần Kinh Như thấy Hứa Đại Mậu nói như vậy chém đinh chặt sắt, trong lòng không khỏi liền tin tưởng. Nghĩ nghĩ lần trước cùng Vương Khôn gặp mặt, Vương Khôn xác thực rất không ưa Tần Hoài Như. Người khác thấy Tần Hoài Như, đều muốn hướng bên người nàng dựa vào. Cho dù là đụng đụng cánh tay, cũng thật cao hứng. Duy chỉ Vương Khôn xa xa né tránh Tần Hoài Như, thậm chí Tần Hoài Như đi gần, trên mặt còn sẽ lộ ra chê bai vẻ mặt, coi như Vương Khôn nơi đó không được, không phải còn có bên kia Chu Minh Cường sao? Ta nhìn hắn giải cũng không tệ, hay là xưởng cán thép công nhân. Hứa Đại Mậu trong lòng có cố cảm giác nguy cơ, có chút bận tâm Chu Minh Cường cùng hắn tranh đoạt. Hắn, ngươi không thấy hắn cùng Lưu Ngọc Hoa ngồi chung một chỗ sao? Nam nữ cùng nhau đi ra ăn cơm là có ý gì, còn muốn ta nói sao? Thần Kinh Như đắc ý nói, vậy thì thế nào? Ngươi xem một chút Lưu Ngọc Hoa, nhìn lại một chút ta, ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi Lưu Ngọc Hoa sao? Lui một bước nói, Chu Minh Cường không được, ta còn có thể tìm người khác. Thành Bắc Kinh nhiều người như vậy, không có kết hôn người rất nhiều. ta cho ngươi biết, đây là ta cơ hội duy nhất, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai người cứ như vậy vừa ăn, một bên cãi vã, đến cuối cùng, Hứa Đại Mậu vẫn là không có thuyết phục Tần Kinh Như. Bên kia, Chu Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa một mực cũng không phát hiện Hứa Đại Mậu. Hai người ăn xong bữa cơm, còn tranh đoạt trả tiền. Chu Minh Cường cái đó nhỏ thể trạng, căn bản không phải là đối thủ của Lưu Ngọc Hoa. Lưu Ngọc Hoa thế nhưng là đánh trụ nố cũng không trả nổi tay. Chu Minh Cường có chút ngượng ngùng nói, Ngọc Hoa tỷ, lần này lại để ngươi pha phí. Nói xong ta mời khách. Lưu Ngọc Hoa ngọt ngào cười một tiếng, ngươi theo ta cướp cái gì? Tiền lương của ta cao, ăn cũng nhiều hơn ngươi, để ngươi trả tiền, đó không phải là ức hiếp ngươi sao? Ta biết tình huống của ngươi. Tiền lương của ngươi, phần lớn đều trả lại chị dâu ngươi, trên người liền không bao nhiêu tiền. Bữa cơm này ăn xong, ngươi tháng này ăn cái gì nha? Chu Minh Cường có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có kiên trì. Hai người cười cười nói rời đi Đông Lai Thuận. Hứa Đại Mậu ngược lại muốn theo dõi, nhưng là Tần Kinh Như lôi kéo hắn, để cho hắn trả tiền lại đi. Như vậy một chế lại, liền không tìm được thân ảnh của hai người. Tần Kinh Như ha ha nở nụ cười, đừng xem, ngươi tổng sẽ không coi trọng người mập mạp kia đi. Hứa Đại Mậu có chút xấu hổ, Chu Nỗ cũng coi thường Lưu Ngọc Hoa, hắn có thể coi trọng sao? Tuy nói Lưu Ngọc Hoa trong nhà rất có tiền, nhưng nếu là hắn cưới Lưu Ngọc Hoa, còn thế nào ở Chu Nỗ trước mặt ngẩng đầu lên? Vừa nghĩ tới chư bắt giới hắn gì hai tiếng xưng hô này, Hứa Đại Mậu liền cả người nổi da gà. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta làm sao có thể coi trọng nàng? Vậy ngươi coi trọng người nào? Ta đương nhiên coi trọng ngươi nha. Tần Kinh Như lạnh lùng dò xét một chút Hứa Đại Mậu, trong lòng không có chút nào tin tưởng. Hứa Đại Mậu, ta chính thức thông báo ngươi, bắt đầu từ bây giờ, hai ta ai cũng không nhận biết ai. Ngươi tiếp tục đi xử lý Lâu Gia phiền phải đi. Bất kể ngươi tính toán cùng Lâu Hiểu Nga hoàn toàn ly hôn, hay là cùng nàng phục hôn, cũng không quan hệ với ta. Đúng, xem ở ngươi mời ta ăn cơm mức, ta nhắc nhở ngươi một câu. Thôn chúng ta trong, địa chủ nữ nhi, nàng nhà chồng lo lắng bị dính líu, trực tiếp đem nàng chạy về nhà. Lâu Gia tình huống cũng không tốt, ngươi nếu là không muốn bị dính líu, tốt nhất đừng cùng Lâu Hiểu Nga phục hôn. Hứa Đại Mậu bị Tần Kinh Như cho nói ngơ ngác, chờ tỉnh hồn lại thời điểm, Tần Kinh Như đã ngồi lên xe buýt rời đi. Đến miệng thì mỡ, còn không ăn một hớp, sẽ để cho nàng bay, như vậy sao được? Vương Khôn nơi đó, hắn đều là không quá lo lắng. Không có ai so hắn hiểu rõ hơn Vương Khôn đối Tần Hoài Như chán ghét. Chỉ bằng Tần Kinh Như là Tần Hoài Như đường mọi điều này, Vương Khôn cũng sẽ không cưới Tần Kinh Như. Nhưng là Chu Minh Cường liền không giống nhau. Vì Chu Minh Cường công tác, Chu gia thế nhưng là tốn không ít tiền. Trong nhà tích góp khẳng định không có biện pháp cho Chu Minh Cường tìm tốt tức phụ. Bằng không, Chu Minh Cường cũng sẽ không coi trọng xưởng cán thép nhất không ai muốn Lưu Ngọc Hoa. Nhân trụ nổ danh xưng kia, Lưu Ngọc Hoa trở thành xưởng cán thép khó tìm nhất đối tượng một. So với cái kia ly hôn còn khó hơn tìm. Hứa Đại Mậu cảm thấy, ở Tần Kinh Như cùng Lưu Ngọc Hoa giữa, bản thân khẳng định chọn Tần Kinh Như, như vậy Chu Minh Cường lựa chọn cũng sẽ giống như hắn. Cái này là tuyệt đối không được. Hứa Đại Mậu không có đi tìm Chu Minh Cường, mà là đi tới bảo vệ khoa, đem chuyện nói với Vương Khôn. Vương Khôn sau khi nghe, cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn cũng không phải kỳ thị Lưu Ngọc Hoa, mấu chốt là Chu Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa không có quá nhiều giao tập mới đúng. Hai người không ở một phân xưởng, Lưu Ngọc Hoa vẫn còn so sánh Chu Minh Cường lớn 2 tuổi. Nhìn thế nào hai người cũng đi không tới cùng nhau đi. Ngươi nói là sự thật. Hứa Đại Mậu, ta cũng nhắc nhở ngươi a, Lưu gia cũng không phải là chủ nố. Ngươi muốn tung tin đồn Lưu Ngọc Hoa, nàng biết chạy qua tới tìm ngươi gây chuyện, đừng trách ta không giúp ngươi. Hứa Đại Mậu thề son sắt nói, đây là ta tận mắt thấy, không phải tung tin đồn. Lại nói, ta cũng không có nói với người khác, Lưu Ngọc Hoa nếu là biết, nhất định là ngươi tiết lộ bí mật. Vương Khôn gặp hắn nói chém đinh chặt sắt, không khỏi tin, cái này là chuyện khi nào, ngươi đang ở đâu thấy được? Chính là buổi trưa hôm nay, ở Đông Lai Thuận. Bọn họ ở đó ăn thịt dê sò sâu, ta nhìn không giống lần đầu tiên. Ngươi nhỏ ngày trôi qua thật dễ chịu a, không ngờ chạy đi ăn thịt dê sò sâu. Hứa Đại Mậu cười một tiếng, không lên tiếng. Hắn không muốn Vương Khôn biết, hắn cùng Tần Kinh Như quan hệ giữa. Vương Khôn cũng không có truy hỏi Hứa Đại Mậu chuyện riêng, ngược lại ta không có nghe Chu Minh Huy nói qua, có lẽ là có việc khác đâu. Hứa Đại Mậu thấy Vương Khôn không chú ý, cũng hết cách rồi, mang theo thất vọng rời đi. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 885, không có thuốc nào cứu được trụ nỗ hướng về phía Hứa Đại Mậu thời điểm, Vương Khôn cái gì cũng không có biểu hiện ra. Chờ chút ban trở lại tứ hợp viện, Vương Khôn vẫn tìm được Chu Minh Huy. Minh Cường đâu? Hắn vẫn chưa về sao? Chu Minh Huy lắc đầu một cái, không có. Bây giờ phân xưởng trong có người ngăn không để cho làm việc, đại gia ban ngày cũng nhàn rỗi. Minh Cường đồng dạng đều là buổi tối len lén luyện tập. Vương Khôn liền đem Hứa Đại Mậu thấy được chuyện nói một lần, Chu Minh Huy sau khi nghe, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn không rõ ràng lắm Chu Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa chuyện. Cái này không thể nào đi. Lưu Ngọc Hoa cùng Minh Cường không có cơ hội tiếp xúc a. Vương Khôn cũng không rõ ràng lắm, nhắc nhở hắn, nếu Hứa Đại Mậu nói với ta, nói vậy không phải giả. Chuyện này, ngươi tốt nhất trước hạn hỏi một chút Minh Cường, tránh cho để cho trong viện người biết đương đặt. Ngươi cũng biết, chúng ta trong viện những người này, không nhìn được nhất người khác qua tốt. Chu Minh Huy gật đầu một cái, bày tỏ chờ Chu Minh Cường trở lại, hắn liền hỏi một chút. Chuyện này, không thể sao lãng. Lưu Ngọc Hoa tìm người yêu chuyện, bởi vì trụ nấu câu kia trừ bắt giới hắn gì hay, não toàn xưởng cán thép người đều biết. Phía tìm người yêu vốn là khó khăn, Lưu Ngọc Hoa càng thêm khó khăn. Cũng may Lưu Ngọc Hoa tâm thái tốt, chỉ cần không ở trước mặt nàng nói lung tung, nàng cũng sẽ không theo những người kia so đo. Dĩ nhiên rất nhiều người cũng không dám ở trước mặt nàng nói, xưởng cán thép bị Lưu Ngọc Hoa thu thập người cũng không ít. Bỏ ra tìm người yêu chuyện này,
Chu Minh Huy đối Lưu Ngọc Hoa hay là rất kính nể. Một nữ đồng chí, tuổi tác lại không lớn, dựa vào năng lực của mình, thành cấp 4 công. Đây là rất nhiều nam đồng chí cũng không làm được. Nếu là Lưu Ngọc Hoa ở 7 phân xưởng, đại gia còn có thể nói nàng bị Lưu Thành chiếu cố. Lại cứ Lưu Ngọc Hoa không ở 7 phân xưởng, đại gia trừ bội phục năng lực của nàng, gì cũng không nói ra. Vương Khôn nói với Chu Minh Huy xong, cũng liền về nhà. Không có lâu hiểu Nga, Vương Khôn có thể để cho trong viện người lo nghĩ chính là trong nhà cái ăn. Hắn có bảo vệ khoa trưởng khoa chức vị này làm đùa hổ mệnh. Trừ đầu sát dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, người bình thường sẽ không tới chọc hắn. Liền xem như Lưu Hải Trung thằng ngu này, thấy Vương Khôn cũng là lựa chọn làm như không thấy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Vương Khôn cái này trưởng khoa cuối cùng trong lòng hắn thành lãnh đạo. Đối với lãnh đạo, Lưu Hải Trung nguyên tắc là định bợ. Nhưng là trong lòng hắn lại không muốn định bợ Vương Khôn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Ngược lại, Vương Khôn gần đây ngày rất bình tĩnh, là hắn sống lại đến cái thế giới này nhất bình tĩnh một đoạn thời gian. Lại nói trùng nố, qua 2 ngày, cứ dựa theo ước định đi cho đại lãnh đạo làm món ăn. Đại lãnh đạo hỏi thăm hắn đối số mạng cảm nộ, câu trả lời của hắn khiến đại lãnh đạo phi thường thất vọng. Bình tĩnh mà xem xét, chu nấu cảm nộ còn là rất không tệ. Ít nhất một đầu bếp có thể có như vậy cảm nộ, phi thường không dễ dàng. Nhưng là, hắn những thứ kia cảm nộ, đặt ở hắn trên người của mình, lại khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Chu nấu từ đầu đến cuối không có biết được tình cảnh của mình. Đại lãnh đạo bất đắc dĩ nói, chu nấu, ngươi nói những thứ này rất không sai. Nhưng là còn chưa đủ. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều suy tính một chút tự thân vấn đề. Cẩn thận suy nghĩ một chút bản thân những năm này gặp bỡ. Chu Nô có chút không quá cao hứng, trong lòng đối đại lãnh đạo có ý kiến. Kỳ thực không phải Chu Nô không có hướng trên người của mình nghĩ, mà là bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải không có buông lòng đối Chu Nô gạt gẫm. Ngày đó cùng Chu Nô tán gẫu qua sau, Dịch Trung Hải đi ngay bà cụ Điếc nhà, hai cầm thú thương lượng mấy giờ. Hắn cùng bà cụ Điếc có khác nhau, nhưng là căn bản mục đích là giống nhau, đều là muốn nắm giữ Chu Nô. Bất kể lớn bực nào mâu thuẫn, ở nắm giữ Chu Nô trước mặt cũng không tính là chuyện. Ngày thứ hai bắt đầu, bà cụ Điếc mới đúng Chu Nô bắt đầu một vòng mới gạt gẫm. Chu Nô đang tốt có chút không rõ, hỏi bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc liền căn cứ Chu Nô ý tưởng, gạt gẫm hắn. Đây cũng là đại lãnh đạo cảm thấy Chu Nô cảm nộ không sai, lại cùng Chu Nô bản thân không hề có một chút quan hệ nguyên nhân. Chu Nô phản bác, đây chính là căn cứ ta kinh nghiệm bản thân nghĩ ra được. Đại lãnh đạo, ngươi không biết, chúng ta trong viện Lao Thái Thái nói với ta rất nhiều, ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Đại lãnh đạo phu nhân che miệng cười trộm. Nàng đối đại lãnh đạo khuyên Chu Nô hồi tâm chuyển ý chuyện, thật không ôm hy vọng. Bây giờ Chu Nô biểu hiện, vừa đúng chứng minh suy đoán của nàng. Đại lãnh đạo hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể không quan tâm Chu Nô chuyện. Đúng như Dương Vạn Thanh nói như vậy, ai cũng không có nhiều như vậy tinh lực tới thay đổi chủ nố. Đây mới là cứu vớt chủ nố khổ nhất khó khăn một chút. Người trong miệng cũng là người khác nói. Chính ngươi liền không có một chút ý tưởng sao? Cái này chính là ý tưởng của ta A Lão Thái Thái, một đại gia cùng tần tỷ, bọn họ nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Đại lãnh đạo không để ý hình tượng tựa vào trên ghế salon. Đại lãnh đạo phu nhân nhìn một cái, cũng biết đại lãnh đạo cuối cùng kiên nhẫn hao hết sạch, được rồi, chủ nố khó khăn lắm mới tới cho ngươi làm bỗng nhiên món ăn, ngươi thế nào còn lôi kéo hắn nói những thứ kia. Các ngươi nha, nói điểm khác a. Chu Nô, ngươi theo ta nói một chút các ngươi trong viện chuyện, cũng cho ta nghe một chút. Lần này Chu Nô hứng thú, bắt đầu kể lại tứ hợp viện chuyện. Theo Chu Nô, Hiếu Thuận bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải, chiếu cố Tần Hoài Như là chuyện trọng yếu nhất. Phàm là cùng cái này không nhất trí, đều là có tiểu nhân quấy phá. Nghe Chu Nô giới thiệu, đại lãnh đạo trong lòng cứu vớt Chu Nô tâm tư càng ngày càng nhỏ. Hắn không thể không thừa nhận, Dương Vạn Thanh nói đúng, mong muốn cứu vớt Chu Nô, biện pháp duy nhất chính là để cho Chu Nô cả đời cách xa tứ hợp viện người. Sau lưng nói người tiếng xấu, không phải tính cách của Chu Nô. Cậu thêm đại lãnh đạo đuổi đi hứa đại mậu chuyện, Chu Nô không muốn nói người khác tiếng xấu, nhưng là nói đến Vương Khôn tiến vào tứ hợp viện, Chu Nô liền không nhịn được rủa xả lên. Đại lãnh đạo, ngươi nói có Vương Khôn như vậy sao? Ỷ vào bản thân chuyển nghề thân phận quân nhân, mới đúng trưởng bối bất kính, thật là một vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Đại lãnh đạo phu nhân đối Vương Khôn ngược lại rất có hảo cảm, đặc biệt là Vương Khôn đối bà cụ Điếc gọi. Nghe Chu Nô oán trách, liền cố ý hỏi, vong ân phụ nghĩa? Vương Khôn không phải lần đầu tiên đến tứ hợp viện sao? Ai đối hắn có ân a? Chu Nô sửng sốt một chút, cảm giác có điểm không đúng. Nhưng là ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Trong tứ hợp viện không đều là nói như vậy sao? Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu đều là vong ân phụ nghĩa quân phản phúc. Đương nhiên là Lao Thái Thái cùng một đại gia rồi. Thế nhưng là bọn họ trước kia không nhận biết, bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải thế nào đối Vương Khôn có ân rồi. Chu Nô há miệng, gì cũng không nói ra. Hắn cũng không biết, nhưng là bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải đối trong tứ hợp viện người có ân là không sai. Đại lãnh đạo buồn cười xem phu nhân của mình, được rồi, ngươi cũng đừng đùa Chu Nô. Thời gian cũng không sớm, Chu Nô, ngươi trở về đi thôi. Ta hiện ở nơi này tình cảnh cũng không có biện pháp phái xe đưa ngươi. Chu Nô cười một tiếng, đại lãnh đạo, ngươi cái này liền khách khí, tới cho ngươi làm đồ ăn là ta tự nguyện, ta cũng không phải là đồ ngồi xe của ngươi. Ngươi cùng phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, chờ 2 ngày nữa ta lại tới cho ngươi làm đồ ăn. Đại lãnh đạo chính là lại là khách, cũng so rất nhiều người điều kiện tốt. Hắn bây giờ lại không có xuống đài, chẳng qua là quyền lực thiếu một hạ mà thôi. Nhân Chu Nô là vì số không nhiều, nguyện ý đến xem người của hắn. Hắn đối Chu Nô cũng không tệ, Chu Nô trong hộp cơm trang tràn đầy, tất cả đều là đồ tốt. Chu Nô, ta bây giờ không có phương tiện đi xưởng cán thép. Ngươi giúp ta cùng Tiểu Dương nói một tiếng, để cho hắn không cần có tâm tình, đừng từ bỏ. Chu Nô vô ngực bảo đảm xuống, sau đó liền rời đi đại lãnh đạo nhà.
Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 886, đối ngươi có ân sách theo cơm, đến đầu ngõ, chủ nố đầu góc tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên có chút hơi khó, không biết nên xử lý như thế nào trong tay một cơm. Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc nói cho hắn biết, đại lãnh đạo có vấn đề, không để cho hắn cùng đại lãnh đạo tiếp xúc. Để bọn hắn phát hiện trong tay một cơm, vậy thì phiền thoái. Thế nhưng là cầm cũng cầm về, lại không thể vứt bỏ. Mỗi lần suy nghĩ Tần Hoài như thuốc thít dáng vẻ, hắn liền hận không được. Đều do Vương Khôn, để cho hắn không có biện pháp mang đồ ăn thừa trở lại. Nếu là không có Vương Khôn để cho bảo vệ khoang ăn, Tần Hoài Như cũng sẽ không bị nhiều như vậy khổ. Lúc này trụ nố trong lòng khẩn cầu thượng tiên, để cho Tần Hoài Như ở bên cạnh cái ao giặt quần áo. Hắn tiện đem hộp cơm cho Tần Hoài Như, không để cho Dịch Trung Hải phát hiện. Tần Hoài Như ngược lại để trụ nố như nguyện. Hai người hay cùng song hướng buôn phó bậy, trực tiếp góp đến cùng một chỗ. Tần tỷ, hộp cơm. Trụ nố, hộp cơm. Trụ nố đem cơm hộp nhét vào Tần Hoài Như trong tay. Tần tỷ, ngươi vội vàng cầm hộp cơm về nhà, đừng để cho một đại gia cùng lao thái thái biết. Tần Hoài Như trong lòng ngược lại thật cao hứng, cảm thấy đã từng cái đó liếm cầu lại trở lại rồi. Bất quá, nàng lo lắng trụ nố là nhất thời đầu góc mê muội, mong muốn thử dò xét một cái trụ nố tâm tư. Ngươi không cho bà cụ biết đưa qua. Trụ nố lắc đầu một cái, khỏi nói, lao thái thái dùng đúng giống dỗ dành ta, hơn mấy tháng, đối tượng cái bóng cũng không có. Tần Hoài Như trong lòng hận không được chửi mắng bà cụ biết một bữa, bà già đáng chết, không ngờ không nói võ đức, dùng đúng giống treo trụ nố. Nàng tính toán giới thiệu cho ngươi ai vậy, tỷ có biết hay không, nếu không tỷ giúp ngươi đi nói một chút. Trụ nố trong lòng nhất thời phòng bị lên, không muốn nói với Tần Hoài Như lời nói thật. Hắn lo lắng, Tần Hoài Như biết lại sẽ phá hư. Cái này là không thể không phòng. Ta cũng không biết, lão thái thái chưa nói. Chỉ nói cho ta xem trọng một xinh đẹp đối tượng. Tần Hoài Như không có phát hiện trụ nố nói láo, cũng cảm thấy trụ nố sẽ không đối với nàng nói láo, liền không có hỏi tới. Nếu bà cụ điếc có thể sử dụng mỹ nhân kế, nàng cũng có thể dùng. Nếu không tỉ tìm thời gian về nhà ngoại một chuyến, đi tìm một chút kinh như. Trong nhà cho nàng giới thiệu mấy cái đối tượng, người ta chê bai nàng là nông thôn, không có đồng ý bây giờ đang hối hận đâu. Tỉ trở về cùng nàng nói một cái, nàng bảo đảm hồi tâm chuyển ý. Chú nố lại không quá nhiều lòng tin, vẫn là thôi đi. Lại để cho nàng thả ta một lần chim bồ câu, ta liền không mặt mũi thấy người. Ta cũng không tin bằng điều kiện của ta, không tìm được một thích hợp đối tượng. Tân tỉ, ngươi vội vàng cầm về nhà đi. Tần Hoài Như nhìn một cái đối diện thủy tinh phía sau Dịch Trung Hải, cười một tiếng, liền về nhà. Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm, thở hổn hển, mặt như sương lạnh. Hiển nhiên, hắn vô cùng tức giận. Chủ nô cho Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa trở lại, đó là chuyện tốt. Nhưng là chủ nô con hắn đi tìm đại lãnh đạo, lại là tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn lo lắng chủ nô sẽ tin theo lớn lãnh đạo, không cho hắn thêm làm dưỡng lao công cụ nhân. Kỳ thực hắn thật sự là quá lo lắng, đại lãnh đạo đã bỏ đi cứu vớt chủ nô. Không phải hắn lòng dạ ác độc, là hắn thật không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở chủ nô trên thân. Ai cũng sẽ không giống bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải như vậy, cả đời toàn bộ tâm tư đều đặt ở dưỡng lao trên người. Khó khăn lắm mới khống chế được lửa giận của mình. Dịch Trung Hải ở trụ nố sau khi trở về phòng đi ngay hậu viện. Chuyện này muốn cùng bà cụ điếc thương lượng một chút, nhìn một chút nên làm cái gì. Hắn không muốn đắc tội đại lãnh đạo, lo lắng đại lãnh đạo ghi hận hắn, đoạn mất hắn lần nữa làm công nhân bậc 8 hy vọng. Loại chuyện như vậy, biện pháp tốt nhất chính là tìm dê thế tội, đây cũng là hắn am hiểu nhất. Hắn cũng không nghĩ một chút, coi như bà cụ điếc làm cho hắn dê thế tội, đại lãnh đạo không có biện pháp đối phó bà cụ điếc, chẳng lẽ còn không thể giận lây hắn đứa con trai nuôi này sao? Ngụy quân tử là nghĩ không ra đạo lý như vậy. Hắn cảm thấy loại chuyện như vậy, hắn có thể làm, đừng người không thể làm. Bà cụ điếc sau khi nghe, trong lòng cũng là tức giận phi thường. Trụ nố là hắn làm lão tổ tông bảo đảm, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Cũng nói với trụ nố qua, trụ nố làm sao lại không nghe lời? Được rồi, ngươi cũng đừng tức giận. Trụ nố là cái giữ lời hướng người, nhất định là đáp ứng đại lãnh đạo, không thể nuốt lời. Chúng ta cùng nhau cùng trụ nố thật tốt nói một chút. Dịch Trung Hải cho mình thêm tầng cao quý áo khoác, mẹ nuôi, ta cũng là lo lắng trụ nố an nguy. Dương Vạn Thanh cũng xuống đài, có thể thấy được đại lãnh đạo cũng là thỏ cái đuôi dài không được. Trụ nố cùng đại lãnh đạo đi quá gần, sẽ bị liên lụy. Những thứ này lời hay, nói với người khác tạm được. Bà cụ điếc cũng là không có chút nào để ý, mọi người đều là hồ ly ngàn năm, ai không hiểu do ai nha. Trụ nố thấy hai người dắt tay nhau mà đến, trong lòng thì có dự cảm xấu. Quả nhiên, hai người vừa mở miệng, chính là vì đại lãnh đạo chuyện. Lão thái thái, một đại gia, ta cũng đáp ứng đại lãnh đạo, không thể nuốt lời. Nói không giữ lời, không phải phong cách của ta. Bà cụ điếc quan tâm nói, Trụ nố, ngươi hiểu lầm ta với ngươi một đại gia. Chúng ta là vì tốt cho ngươi. Bên ngoài làm vận động, những thứ kia làm lãnh đạo, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện. Ngươi là đơn thuần hài tử, chúng ta sợ ngươi bị lợi dụng. Dịch Trung Hải lòng nói, hay là bà cụ điếc cao minh à, lời nói này quá đẹp, đúng nha, Trụ nố. Ta cùng mẹ nuôi đem ngươi trở thành con của mình. Ngươi muốn xảy ra chuyện, để chúng ta sống thế nào? Ngươi liền để chúng ta bất lo một chút đi. Ta cùng mẹ nuôi ở trong viện không có địa vị gì, xảy ra chuyện gì, cũng không có biện pháp giúp ngươi. Trụ nố nghe nói thế, trong lòng phi thường cảm động. Suy nghĩ đại lãnh đạo nói cũng không nhất định cũng đúng. Nhìn một chút bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đối sự quan tâm của hắn, có thể làm giả sao? Theo chân bọn họ gặp nhau, chính là vận mạng của hắn. Lão thái thái, một đại gia, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ chú ý đại lãnh đạo nơi đó không có sao. Thật muốn có chuyện, trong xưởng lãnh đạo cũng sẽ không để ta đi cấp đại lãnh đạo làm đồ ăn không phải. Dương xưởng trưởng xuống đài, lãnh đạo khác nhìn ta không vừa mắt, ta không thể không nghe bọn hắn. Vì không bị dày, Chu Ngô hướng về phía bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nói láo. Dịch Trung Hải phi thường bất mãn nói, khỏi nói Dương Văn Thành, hắn chính là cái người vong ân phụ nghĩa. Mẹ nuôi đối hắn có ân, hắn lại còn tính toán mẹ nuôi. Chu Ngô sửng sốt một chút, nghĩ đến đại lãnh đạo phu nhân hỏi hắn vấn đề, liền thuận miệng hỏi đi ra, một đại gia, lao thái thái đối Dương xưởng trưởng có cái gì ân à? Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm Chu Ngô, hắn làm sao biết bà cụ điếc đối Dương Văn Thành có cái gì ân? Tóm lại bà cụ điếc niên kỷ lớn, là của mọi người trưởng bối. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ bằng điều này, Dương Vạn Thanh nên nghe bà cụ điếc. Bà cụ điếc hơi kinh ngạc, cháu nội ngoan thế nào còn nghi ngờ bọn hắn? Chu Ngô, ngươi nói gì? Ngươi một đại gia đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế nào còn hoài nghi lời của hắn? Chu Ngô trong đầu theo thói quen dựa theo bị lừa suy nghĩ bắt đầu suy tính. Dịch Trung Hải đối tốt với hắn, hắn nên tin tưởng Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nói bà cụ điếc đối với người nào có ân, vậy khẳng định chính là đối với người nào có ân. Hắn lúc ấy thế nào quên thế nào đáp lại đại lãnh đạo phu nhân. Lần sau gặp đại lãnh đạo phu nhân, nhất định phải thật tốt nói với nàng nói một cái. Ta không có hoài nghi một đại gia. Tiếp xuống, chính là nam nữ hỗn hợp đôi gạt gẫm, hơn một giờ sau, đem Chu Ngô cho gạt gẫm quẻ. Chu Ngô ngoan ngoãn xin lỗi, ta sai rồi, ta sau này cũng không tiếp tục gạt một đại gia cùng lao thái thái. Ta sau này lại đi đại lãnh đạo nhà, ta nhất định cùng một đại gia nói. Đây không phải là Dịch Trung Hải mong muốn, Chu Ngô, ngươi làm sao lại không nghe lời đâu? Ta cùng mẹ nuôi hy vọng ngươi đừng cùng đại lãnh đạo có liên hệ. Chu Ngô hết cách rồi, chỉ đành ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại suy nghĩ không để bọn hắn biết đi đại lãnh đạo nhà chuyện. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 887, Dịch Trung Hải kế hoạch trả thù gạt gẫm xong Chu Ngô, Dịch Trung Hải như cũ chưa hết giận. Chủ yếu là Chu Ngô tình huống như vậy, đối hắn uy hiếp thực tại quá lớn. Từ Hà Đại Thanh rời đi về sau, chỉ cần hắn cùng bà cụ điếc không để cho Chu Ngô làm chuyện, Chu Ngô liền tuyệt đối sẽ không làm. Duy chỉ có đại lãnh đạo nơi này, Chu Ngô không nghe hắn cùng bà cụ điếc quên. Cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ là chuyện tốt, điều kiện tiên quyết là người lãnh đạo kia đừng để ý đến tứ hợp việc chuyện, càng không thể khích bác Chu Ngô cùng hắn quan hệ. Đại lãnh đạo các loại hành vi cũng làm cho Dịch Trung Hải cho là hắn đang khích bác Chu Ngô. Đây là Dịch Trung Hải tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đại lãnh đạo cao cao tại thượng, hắn không có biện pháp tìm đại lãnh đạo phiền toái, nhưng là hắn có thể gây sự với Dương Vạn Thanh. Không có Dương Vạn Thanh ở lớn trước mặt lãnh đạo nói hưu nói vượng, đại lãnh đạo liền sẽ không biết tứ hợp viện chuyện. Không có tứ hợp viện những lời đồn đãi này, đại lãnh đạo khẳng định giúp hắn khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Nghĩ gây sự với Dương Vạn Thanh vẫn là vô cùng dễ dàng. Chỉ cần cố ý đem Dương Vạn Thanh quét dọn qua địa phương làm bẩn, liền có thể quang minh chính đại chỉ trích Dương Vạn Thanh. Đây là Dịch Trung Hải am hiểu nhất. Ngày thứ hai đi làm, Dịch Trung Hải liền tìm được một cái tuổi trẻ điểm công nhân Tiêu Toàn Hữu. Tiêu Toàn Hữu là một cấp công, ở phân xưởng trong địa vị không cao, trong nhà điều kiện cũng không được khá lắm. Làm người tương đối cù lần, năng lực học tập không mạnh, duy nhất ưu điểm chính là chăm chỉ. Dịch Trung Hải ở phân xưởng thanh danh bất hảo, những thứ kia cấp 3 công trở lên công nhân, tất cả đều ẩn núp hắn, một ít cấp 2 công cũng không nể mặt hắn. Chỉ có học đồ cùng một cấp công không dám đắc tội hắn. Tiêu Toàn Hữu trong lòng là không muốn cùng Dịch Trung Hải tiếp xúc, nhưng là hết cách rồi, Dịch Trung Hải chặn con đường của hắn không để cho hắn rời đi. Dịch sư phó, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dịch Trung Hải trong lòng có chút bất mãn, hắn mặc dù không phải công nhân bậc 8, nhưng là kỹ thuật thế nhưng là công nhân bậc 8, một nho nhỏ một cấp công, lại còn dám đối với hắn. Không có gì, có chút việc cần ngươi giúp một tay. Tiêu Toàn Hữu phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, Dịch sư phó, ngươi có gì cần ta giúp một tay? Bây giờ phân xưởng trong cũng đình công, không cần giúp Tần Hoài Như hoàn thành công tác nhiệm vụ đi. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận. Hắn cũng không có che giấu, cứ như vậy để cho Tiêu Toàn Hữu thấy được. Hắn coi thường Tiêu Toàn Hữu, không lo lắng hắn trả thù. Tiêu Toàn Hữu quả thật có chút khiếp đảm, lặng lẽ trốn xa một chút. Bất quá hắn cũng không có xin lỗi, bởi vì vô dụng. Tính cách của Dịch Trung Hải, phân xưởng một người, đặc biệt là bọn họ những thứ này cấp thấp công, kia là hiểu rõ vô cùng. Đắc tội Dịch Trung Hải, sẽ chờ trả thù đi. Dịch Trung Hải trả thù không lại bởi vì xin lỗi mà thu hồi. Chỉ có hắn cao hứng, hoặc là tìm Tần Hoài Như nói rút, mới có thể kết thúc. Cứ việc trong lòng mất hứng, Dịch Trung Hải hay là nhẹ nhàng ôn tồn nói với Tiêu Toàn Hữu, yên tâm, không là cái gì đại mang. Người đem bên kia đống kia rất rưởi, ném tới công chức câu lạc bộ con đường phía trước bên trên là được. Tiêu Toàn Hữu đầu tiên là sửng sốt một chút cảm thấy không phải làm có chuyện, tiếp theo liền nhận ra được không đúng. Dương Vạn Thanh bị đuổi xuống đài, ở trong xưởng quét dọn vệ sinh, chuyện lớn như vậy, trong xưởng công nhân đều biết. Rất nhiều người đặc biệt đi Dương Vạn Thanh quét dọn vệ sinh địa phương xem qua náo nhiệt. Dịch Trung Hải đã từng là Dương Vạn Thanh thân tín, Dương Vạn Thanh cũng nhiều lần đi tới phân xưởng một tìm Dịch Trung Hải, phân xưởng một người đối Dương Vạn Thanh là tương đối quen thuộc. Cái thanh này rác rưởi ném tới chỗ đó, không phải cho Dương Vạn Thanh gia tăng lượng công được sao? Dương Vạn Thanh thế nhưng là đối Dịch Trung Hải có ân, hắn làm sao có thể làm như vậy? Dịch sư phó, nơi đó cũng không phải là bãi rác. Dương Vạn Thanh ở nơi nào tiếp nhận cải tạo đâu? Tiêu Toàn Hữu nhắc nhở, cũng không có để cho Dịch Trung Hải thay đổi tâm ý, hắn bắt đầu sử dụng đạo đức bắt cóp đại kỳ, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Ta để ngươi làm như thế, là vì tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho Dương Vạn Thanh. Tiêu Toàn Hữu có chút hồ đồ, thế nào cũng nghĩ không thông, hắn có thể được cái gì chỗ tốt? Dịch sư phó, ngươi nói đùa sao? Làm như vậy, ta có thể được cái gì chỗ tốt ta? Dịch Trung Hải lòng nói, quả nhiên không bằng Chu Ngô, thằng nốc kia cũng sẽ không hỏi vì sao, ngươi thế nào đần như vậy? A Dương Vạn Thanh là người nào? Đó là phạm sai lầm người. Hắn bây giờ cần nhất là cải tạo lao động. Nhưng là ngươi xem một chút hắn, mỗi ngày thì làm như vậy điểm sống, lúc nào có thể hoàn thành cải tạo mục tiêu? Ngươi phải biết, hắn sớm ngày hoàn thành cải tạo, là có thể sớm ngày khôi phục thân phận. Ngươi làm như vậy là giúp hắn hoàn thành cải tạo. Hắn biết rồi thôi về sau, không chỉ có sẽ không làm có ngươi, sẽ còn cảm kích ngươi. Tiêu Toàn Hưu nháy mắt, vẫn còn có chút mơ hồ. Dương Vạn Thanh bên kia trước không nói, nhưng là hắn bên này không có thấy cái gì chỗ tốt a kia có quan hệ gì với ta. Ngươi vì sao không tự mình đi làm? Dịch Trung Hải lòng nói, hắn lại không đốc, rõ ràng như vậy là chuyện đắc tội với người, hắn tại sao phải làm? Vì gạt gẫm Tiêu Toàn Hưu, không bán đi hắn, Dịch Trung Hải tiếp tục gạt gẫm hắn, ngươi nhà, dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Ngươi giúp Dương Vạn Thanh, hắn có thể hay không cảm kích ngươi? Chờ hắn lần nữa lên làm xưởng trưởng, còn có thể bạc đãi ngươi sao? Ta Dịch Trung Hải là người nào, có thể lừa ngươi sao? Không có câu nói sau cùng còn tốt, có câu nói sau cùng, Tiêu Toàn Hưu đối Dịch Trung Hải liền cảnh giác. Vương Khôn không có trước khi tới, kể lại Dịch Trung Hải, ai cũng muốn giơ ngón tay cái lên nói một tiếng đạo đức quân tử. Dù là trong lòng không phải nghĩ như vậy, cũng nhất định phải nói như vậy. Khi đó Dịch Trung Hải là cái hoàn mỹ quân tử, cùng hắn so với, cập thời Vũ Tống Giang đều muốn chênh lệch rất xa. Chờ Vương Khôn sau khi đến, phơi bày Dịch Trung Hải ngụy trang, đại gia mới biết được chân thật Dịch Trung Hải. Cùng nguyên lai cái đó đơn giản chính là hai người. Càng làm cho Tiêu Toàn Hưu sợ hãi chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như quan hệ. Phải biết, Giả Đông Húc thế nhưng là Dịch Trung Hải đồ đệ, Tần Hoài như là Dịch Trung Hải đồ em dâu. Dịch Trung Hải vì tham đồ Tần Hoài như sắc đẹp, như vậy tận tâm chiếu cố Giả ra. Chẳng lẽ Dịch Trung Hải muốn đánh vợ hắn chủ ý? Cái này tuyệt đối không được. Tiêu Toàn Hưu có lòng muốn tự tuyệt, nếu là chuyện tốt, vì sao ngươi không tự mình đi? Dịch Trung Hải nhíu mày, cảm thấy Tiêu Toàn Hưu không biết điều. Làm nắm giữ muốn rất mạnh người, hắn không nguyện ý nhất thấy được người khác ba lần bốn lượt hoài nghi hắn. Ngươi cứ nói đi, ta là nhìn điều kiện của nhà ngươi không tốt, nghĩ biện pháp giúp ngươi một cái. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bẫy ngươi. Ngươi làm xong chuyện này, đừng để người ta biết. Ta chỉ biết dạy ngươi kỹ thuật. Đừng xem trong xưởng có thể rút lui ta công nhân bậc 8 thân phận, lại làm không đi ta công nhân bậc 8 kỹ thuật. Chuyện này coi như là ta khảo nghiệm đối với ngươi, chỉ cần ngươi thông qua, ta sẽ dạy ngươi một ít kỹ thuật. Nếu là thiên phú của ngươi tốt, thu ngươi làm đồ cũng là có thể. Theo Dịch Trung Hải, hắn cái điều kiện này vừa ra, ai cũng muốn cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao, công nhân căn bản là kỹ thuật, có kỹ thuật chính là trong xưởng lãnh đạo đều muốn nhìn mắt của ngươi sắp làm việc. Hắn tại sao phải rơi đến nước này? Tất cả đều là bị Vương Khôn hố. Vương Khôn nếu là sớm một chút hướng hắn hội báo, đến xưởng cán thép sẽ tiến vào bảo vệ khoa, hắn cũng sẽ không đi Dương Vạn Thanh trước mặt nói bậy, để cho Dương Vạn Thanh mất thể diện. Chỉ cần giữ được công nhân bậc 8 thân phận, trong xưởng có mấy người dám sau lưng nói hắn nhàn thoại. Tứ hợp viện phong khẩu lệnh cũng sẽ không bị người làm thành bài trí. Đáng tiếc, hắn nói chưa dứt lời, nói một cái Tiêu Toàn Hữu thì càng không muốn. Người nào không biết, Dịch Trung Hải dạy vài chục năm Giả Đông Húc, đến chết hay là cái một cấp công. Cho hắn làm đồ đệ, họ không tới kỹ thuật hay là tiếp theo, mấu chốt là tức phụ cũng không giữ được. Có thể giống như Giả Đông Húc như vậy, vì tiền đội nón xanh dù sao cũng là số ít. Tiêu Toàn Hưu lắc đầu một cái, ta thiên phú không tốt, bái sư chuyện vẫn là thôi đi. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 888, Dịch Trung Hải ra mặt ngươi cự tuyệt rồi. Dịch Trung Hải một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Hắn nghĩ tới Tiêu Toàn Hưu sẽ ra điều kiện, lại không nghĩ rằng Tiêu Toàn Hưu sẽ tự tuyệt. Cái này cũng không trách Tiêu Toàn Hưu, thật sự là hành vi của Dịch Trung Hải thật là làm cho người ta hoài nghi. Có người đem Dịch Trung Hải trên người chuyện cho sâu chối lên. Nói Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ thủy sinh hoạt phí, gạt gẫm trụ nố chiếu cố Giả ra, tất cả đều là vì Tần Hoài Như. Hắn cùng Tần Hoài Như ở Giả Đông Húc không có trước khi chết, liền chui hầm. Nếu không phải trong xưởng ra ăn trộm chuyện, liên đối đem Giả Đông Húc chuyện tra xét một lần, đại gia cũng sẽ cho rằng Giả Đông Húc vì Dịch Trung Hải tiền trong tay, đem tức phụ đưa đến Dịch Trung Hải trên giường. Chính là như vậy, còn có người đem Giả Đông Húc chết đẩy tới Dịch Trung Hải trên đầu. Dịch Trung Hải nên may mắn, báo táp đến rồi, ánh mắt của mọi người bị báo táp hấp dẫn, không tiếp tục đàm luận những thứ này. Không phải sớm muộn những thứ này câu chuyện sẽ truyền khắp xưởng cán thép. Tiêu Toàn Hưu chân thành cười một tiếng, Dịch sư phó, vợ ta chính là cái hoàng kiểm bà, thiên phú của ta cũng không tốt, không có tư cách làm đồ đệ của ngươi. Bái sư chuyện, vẫn là thôi đi. Dịch Trung Hải mặt không thể tin hỏi lần nữa, ngươi biết ngươi nói là cái gì không? Có biết hay không ngươi bỏ lỡ cơ hội này, mất đi là cái gì không? Tiêu Toàn Hưu gì như biết, thế nhưng là đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu, nhiều kia đỉnh nón xanh, là không cách nào bù đáp. Dịch Trung Hải thấy lợi dụng không quan tâm dùng, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Nói thật, hắn tìm Tiêu Toàn Hưu, không chỉ là lợi dụng Tiêu Toàn Hưu, còn có thu hắn làm đồ đệ, để hắn làm dưỡng lao vỏ xe phòng hờ ý tưởng. Hắn dưỡng lao nhân tuyển, cần chính là đàng hoàng hải tử, giống như Giả Đông Húc như vậy nghe lời rất ít, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chọn trụ nố làm vỏ xe phòng hờ. Bây giờ trụ nố có chút vượt qua năm giữ, hắn nhất định phải tìm người cho trụ nố điểm áp lực. Ngoài ra chính là tìm người giám đốc trụ nố, tránh cho chờ hắn già rồi sau, trụ nố bị người vừa lắc lư, liền trở quẻ. Thế nhưng là Tiêu Toàn Hưu quá không thất thời, hắn quyết định buông tha cho Tiêu Toàn Hưu. Nhưng mà chuyện nên làm vẫn là phải làm, ngươi nếu không có lòng cầu tiến, ta cũng không bắt buộc. Ngươi thì nói ta an bài chuyện của ngươi, ngươi có đáp ứng hay không đi. Buông tha cho Tiêu Toàn Hưu, Dịch Trung Hải thái độ liền theo thay đổi, nói chuyện chẳng phải hòa ái dễ gần. Tiêu Toàn Hưu luôn cảm thấy có hố, không muốn đáp ứng. Dịch sư phó, ngươi vì sao không bản thân làm đâu? Chút chuyện như thế, ngươi cũng không phải là không làm được. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, chỉ đành đem trách nhiệm đẩy tới Vương Khôn trên đầu. Ngươi nếu hỏi, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Ta cùng Vương Khôn quan hệ, ngươi nói vậy cũng đã nghe nói qua. Hắn phải biết ta giúp Dương Vạn Thanh cải tạo, nhất định sẽ phá hư. đây cũng là ta không để cho ngươi nói ra ta nguyên nhân. Lý do này, ngược lại nói còn nghe được, nhưng cũng không thể để cho Tiêu Toàn Hưu đáp ứng. Ngươi có thể để cho Trụ Nỗ hoặc là Tần Hoài Như len lén đi a. Dịch Trung Hải kiên nhẫn tiêu hao sạch, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Toàn Hưu, uy hiếp hắn, chuyện này, phi ngươi không thể. Ngươi nếu biết kế hoạch của ta, liền nhất định phải tham gia. Trụ Nỗ cùng Dương Vạn Thanh quan hệ rất tốt, biết ngươi không muốn giúp Dương Vạn Thanh, sẽ thế nào trả thù ngươi, cũng không cần ta nói đi. Trụ Nỗ thường dùng nhất trả thù người thủ đoạn, đó chính là sóc trảo. Mặc dù để cho Vương Khôn thu thập một trận, trên căn bản rất ít cho người khác sóc trảo. Nhưng là ai có thể bảo đảm Trụ Nỗ đầu óc không rối rắm? Hắn muốn thật không rối rắm, cũng sẽ không bị người kêu Trụ Nỗ, lại không biết bị người làm kẻ ngu đồ bỡn. Tiêu Toàn lại hết cách rồi, bị Dịch Trung Hải buộc đáp ứng. Đi chấp hành thời điểm, lén lén lút lút. Hắn loại hành vi này, sớm đã bị nhiệt tình công nhân nhìn ở trong mắt, theo báo danh bảo vệ khoa. Vương Khôn nhận được tin tức, liền vội vàng dẫn người tới điều tra. Bên kia, Trụ Nỗ nghĩ đến đại lãnh đạo phân phó, liền lặng lẽ sờ sờ đi tìm Dương Vạn Thanh. Hắn nghĩ ngược lại rất đủ hồ, lén lén cầm nửa bình rượu, còn làm một thanh đậu phộng. Đại lãnh đạo để cho ta mang cho ngươi một lời, nói gánh được, đừng suy nghĩ nhiều. Chính là trận vận động, đi qua liền đi qua. Dương Vạn Thanh thấy Trụ Nỗ có thể tới tìm hắn, trong lòng ngược lại rất cảm kích. Trong xưởng mặc dù có không ít người đồng tình hắn, nhưng là có thể vào lúc này chạy tới nói chuyện với hắn người không nhiều. Huống chi, Trụ Nỗ còn mang đến hắn nhất muốn có được tin tức. Người cùng đại lãnh đạo nói, ta chỗ này không có sao, để cho hắn chú ý một ít. Ta nhìn, đám lửa này sắp đốt tới trên đầu của hắn. Trụ Nỗ thở dài, không phải nhanh, là đã đốt bên trên. Nhà hắn cái đó đâu biết, bây giờ cái gì cũng không làm, cả ngày ở nhà viết tài liệu muốn tố cáo hắn. Dương Vạn Thanh thở dài, ngươi nhiều chiếu cố một chút hắn. Trụ Nỗ bất đắc dĩ lắc đầu, ta tận lực đi. Ta bên này còn một gian hàng phiền toái không có giải quyết đâu. Chỉ cần có rảnh rỗi, ta liền lặng lẽ đi qua, dù hắn vui vẻ. Hai người bên này không có nói mấy câu, Dịch Trung Hải lại cho tức điên. Để cho Tiêu Toàn Hữu ra mặt cho Dương Vạn Thanh tìm phiền toái, chẳng qua là bước đầu tiên. Như vậy cũng chưa hết giận, hắn muốn đích thân ra mặt, thật tốt để cho Dương Vạn Thanh nếm thử một chút bị người chỉ trích tư vị. Bằng hắn vài chục năm đạo đức bắt cóc công lực, tuyệt đối có thể để cho Dương Vạn Thanh tốt hưởng thụ tốt một phen. Ai nghĩ đến, Trụ Nỗ tên khốn kiếp này, không ngờ con hắn cùng Dương Vạn Thanh câu câu đáp đáp. Dương Vạn Thanh là ai? Đó là tự mình hạ lệnh, để cho hắn từ công nhân bậc 8 biến thành cấp 6 công kẻ cầm đầu. Hơn nữa, nhân vì một số bộ phong chóc ảnh lời đồn, trừ hắn tiền lương, để cho hắn đi đánh quét nhà cầu, còn để cho hắn thành cấp 5 công. Hắn cả đời này cũng không có lần nữa trở thành công nhân bậc 8 cơ hội. Khó khăn lắm mới, Trụ Nỗ nhận biết đại lãnh đạo, có thể thông qua đại lãnh đạo khôi phục hắn công nhân bậc 8 thân phận. Cuối cùng đâu, lại là Dương Vạn Thanh ở lớn trước mặt lãnh đạo nói sằng luôn, đoạn mất hắn khôi phục công nhân bậc 8 hy vọng. Trụ Nỗ loại hành vi này kêu cái gì, gọi tư địch. Đặt tại quá khứ, đó là để cho tổ tông xấu hổ. Trụ Nỗ, ngươi làm gì chứ? Xem hai người nói thì thầm, Dịch Trung Hải thực tại không nhịn được, liền bỏ ra. Trụ Nỗ thấy Dịch Trung Hải, lập tức xúc lên đầu. Tối ngày hôm qua, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cố ý cùng hắn giao phó, không để cho hắn cùng đại lãnh đạo cùng Dương Vạn Thanh liên hệ. Vốn muốn hôm nay lén lén lút lút nói với Dương Vạn Thanh mấy câu nói, ai có thể nghĩ tới sẽ bị Dịch Trung Hải cho đụng phải. Hắn trước hạn tính toán xong, lúc này, Dịch Trung Hải sẽ ở phân xưởng, sẽ không ra được. Một đại gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, chuyện của ngươi, chờ trở về tứ hợp viện, để cho mẹ nuôi cùng ngươi nói. Trụ Nỗ lấy là quá khứ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dịch Trung Hải lạnh lùng xem Dương Vạn Thanh, ngươi là thế nào làm việc? Quét đường cái cũng quét không sạch sẽ. Dương Vạn Thanh giống vậy lạnh lùng xem Dịch Trung Hải, trong lòng rất rõ ràng, đây là tới tìm hắn để gây sự. Lý Hoài Đức thủ hạ vì biểu trung tâm, rất nhiều người cũng tới trước mặt hắn cả thẻ. Hắn đã thành thói quen. Chẳng qua là Dương Vạn Thanh không nghĩ tới, Dịch Trung Hải không ngờ cũng tới trước mặt hắn soát tồn tại cảm. Phải biết, xưởng cán thép công nhân trong, hắn đối Dịch Trung Hải là tốt nhất. Những năm này, Dịch Trung Hải ỷ vào danh hiệu của hắn, làm bao nhiêu chuyện. Ta từ bên kia quét tới, nơi nào không có quét sạch sẽ. Dịch Trung Hải đối Dương Vạn Thanh càng bất mãn, nghĩ thầm ngươi đều không phải là xưởng trưởng, còn dám ở ta nơi này cái công người trước mặt như vậy hất hàm sai khiến. Quét sạch sẽ rồi. Ngươi không thấy bên kia trên đường một đống lớn rác rưởi sao? Cái này gọi là sạch sẽ. Ngươi đây là cho trong xưởng bôi nhọ. Muốn ta nói, nên phạt ngươi đi đánh quét nhà cầu. Nơi đó mới là tiếp nhận cải tạo địa phương tốt. Trụ Nỗ vội bằng ngăn, một đại gia, ngươi điên rồi, thế nào như vậy đối Dương xưởng trưởng? Dịch Trung Hải một thanh hất ra Trụ Nỗ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, để cho hắn đàng hoàng một chút. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 889, kéo đại kỳ Vương Khôn mang theo bảo vệ khoa, rất nhanh liền tìm được Tiêu Toàn Hữu. Không đợi bảo vệ khoa hỏi thăm, Tiêu Toàn Hữu liền đem chuyện nói ra. Vương Khôn cảm giác hắn có chút quen thuộc, nhất thời không có liên tưởng đến Dịch Trung Hải trên thân. Đặt tại bình thường, hắn lý do này chính là chuyện Tiếu Lâm. Nhưng là lúc này, Vương Khôn còn có chút không dễ làm. Trợ giúp phần tử lạc hậu cải tạo, đó là bây giờ lưu hành nhất một chuyện. Bất kể thông qua cái gì con đường, cũng không thể toàn bộ phủ nhận. Không phải chờ sau đó, người khác dùng lý do này công kích hắn, hắn cũng sẽ có không ít phiền toái. Trợ giúp Dương Vạn Thanh cải tạo tư tưởng, xác thực không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi cũng phải để ý phương thức phương pháp. Nhiều như vậy rắc rối, trực tiếp cho lấy được trong xưởng con đường bên trên, cái này mặc dù có thể để cho hắn thông qua lao động tiếp nhận cải tạo, nhưng là hiệu quả không hề tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, trong xưởng người cũng học ngươi, đem phân xưởng trong vật lấy ra đi. Trong xưởng sẽ loạn thành cái dạng gì? Còn có à, có người tố cáo ngươi trộm phân xương vật, chúng ta nhất định phải đối ngươi tiến hành kiểm tra.
Tiêu Toàn Hưu sợ chết khiếp, liền vội vàng nói, ta không có trộm đồ.
Cái chủ ý này cũng không phải ta nghĩ ra được, là Dịch Trung Hải, hắn nói với ta.
Vương Khôn rõ ràng, liền nói những lời đó thế nào quen thuộc như vậy đâu.
Nguyên lai là Dịch Trung Hải dở trò quỷ, cái này không kỳ quái.
Tần Hoài Như vừa nghe, nhất thời cảm giác không tốt, liền vội vàng tiến lên, cười khanh khách nói, Vương Khôn, ngươi đừng nghe Tiêu Toàn Hưu. Một đại gia là người nào, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Tiêu Toàn Hưu phản bác, ta không có nói quảng, buổi sáng đi làm, Dịch Trung Hải liền đem ta gọi đến một bên, uy hiếp ta làm như vậy.
Tần Hoài Như hỏi ngược lại, ngươi nói một đại gia để ngươi làm như vậy, ngươi có chứng cứ sao?
Ai có thể cho ngươi chứng minh?
Nàng có thể phi thường xác định, không có ai thấy được Dịch Trung Hải tìm Tiêu Toàn Hữu một màn kia.
Dịch Trung Hải chú ý nàng, nàng cũng giống vậy chú ý Dịch Trung Hải.
Chứ nàng, không ai biết.
Nàng sẽ không cho Tiêu Toàn Hữu làm chứng.
Tiêu Toàn Hữu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra ai có thể cho hắn làm chứng.
Lần đầu tiên làm loại chuyện này, dĩ nhiên muốn ẩn nút người.
Cùng Dịch Trung Hải tách ra, hắn đều là ẩn nút người.
Bây giờ đại gia cũng không kiếm sống, tất cả đều trốn ở góc phòng nghỉ ngơi, cũng không ai chú ý hắn.
Vương Khôn trong lòng xác định là Dịch Trung Hải giở trò quỷ, nhưng là cũng không có biện pháp giúp Tiêu Toàn Hữu.
Dù sao, bảo vệ khoa là phải nói chứng cứ.
Được rồi, ta mang theo ngươi tìm Dịch Trung Hải giằng co. Những người khác nên làm cái gì thì làm cái đó.
Đang muốn hỏi Dịch Trung Hải ở nơi nào, liền có người nói Dịch Trung Hải ở công nhân câu lạc bộ cùng Dương Vạn Thanh dùm bèn, thật là nhiều người đều đi theo đi xem trò vui.
Vương Khôn cũng là người ta mang theo Tiêu Toàn Hữu đi tìm Dịch Trung Hải.
Liêu chủ nhiệm lặng lẽ tìm được Vương Khôn, chuyện này, ta dám khẳng định là Dịch Trung Hải làm.
Vương Khôn, ngươi phải giúp Tiêu Toàn Hữu.
Vương Khôn lắc đầu một cái, không có biện pháp giúp.
Ngươi cảm thấy Dịch Trung Hải sẽ thừa nhận hắn nói những lời đó sao?
Bất quá, ngươi cũng yên tâm, Tiêu Toàn Hữu sẽ không có quá lớn phiền toái, dù sao hắn tâm là thật là nhiều.
Liêu chủ nhiệm thở dài, lòng nói tốt cái gì tốt đã bất kể nói thế nào, cũng không thể dùng hãm hại loại thủ đoạn này đối phó Dương Vạn Thanh.
Hắn cũng biết, như vậy không có biện pháp nói.
Dương Vạn Thanh bây giờ là nhân dân tội nhân, bất kể làm gì, chỉ cần đánh đối tốt với hắn cờ hiệu, chính là chính xác.
Đến công nhân câu lạc bộ, Dịch Trung Hải hãy cùng Vương Khôn nói vậy, không có thừa nhận gạt gẫm Tiêu Toàn Hữu chuyện.
Tần Hoài Như còn đứng ra, thay Dịch Trung Hải làm chứng, nói hai người ở chung một chỗ thảo luận vấn đề kỹ thuật.
Cái này rõ ràng cho thấy nói láo, đại gia cũng không tin bọn họ thảo luận vấn đề kỹ thuật.
Nhưng mà, đại gia cũng không nghi ngờ hai người ở chung một chỗ, dù sao hai người thường ở chung một chỗ.
Không ở chung một chỗ, mới để cho người cảm thấy kỳ quái.
Dịch Trung Hải thấy chiếm cứ thượng phòng, còn đem đầu mâu nhắm ngay Vương Khôn, ngươi nghe được đi.
Tiêu Toàn Hữu làm như thế, cũng là vì tốt cho Dương Vạn Thanh.
Đừng nói chuyện này không phải ta giao phó, liền xem như ta giao phó, vậy thì thế nào?
Ta vì để cho Dương Vạn Thanh đề cao tư tưởng trình độ, bất kể làm gì cũng là đúng.
Sau khi nói xong, hắn sẽ dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn, trông đợi Vương Khôn nói hắn làm không đúng.
Như vậy, hắn liền có thể lợi dụng trong xưởng công nhân tới phê phán Vương Khôn.
Vương Khôn dĩ nhiên không dám nói không đúng, Tiêu Toàn Hữu ý tưởng là thật là nhiều, nhưng là phương thức không đúng.
Vô luận như thế nào, cũng không thể tổn hại trong xưởng lợi ích.
Phải biết, xưởng cán thép thế nhưng là quốc gia, tổn hại xưởng cán thép lợi ích chính là tổn hại ích lợi của quốc gia.
Là đào chủ nghĩa xã hội góc tưởng.
Kéo đại kỳ, Vương Khôn cũng sẽ không thua Dịch Trung Hải.
Dịch Trung Hải vừa nghe Vương Khôn kéo đại kỳ, liền có chút muốn ý lùi bước.
Hắn mặc dù cũng am hiểu kéo đại kỳ, nhưng giới hạn trong kính giả yêu trẻ, nghe trưởng bối.
Vương Khôn nói những thứ kia đại kỳ, hắn không hiểu, không rõ ràng lắm.
Vạn nhất để cho Vương Khôn trộm được tay cầm, xui xẻo hay là hắn.
Tiêu Toàn Hữu sợ chết khiếp, không ngừng hướng Vương Khôn xin tha.
Vương Khôn thở dài, xét thấy ngươi là lòng tốt, lại không có tạo thành quá nguy hại lớn, ta cũng không nghiêm trị.
Ngươi phụ trách đem những thứ đó xách về phân xưởng một,
sau đó đi bảo vệ khoa viết một phần kiểm tra.
Nơi này là xưởng cán thép, phân xưởng bên trong nhiều nhất là sắt thép.
Tiêu Toàn Hữu lấy được đều là vụn sắt, nhưng cũng là rất có giá trị.
Đây cũng là Vương Khôn có thể xử phạt hắn nguyên nhân.
Nếu là hắn thông minh một chút, đến căn tin làm một xe rau héo, Vương Khôn cũng không có biện pháp phạt hắn quét sạch sẽ.
Đại gia thấy Vương Khôn xử lý xong, liền tất cả giải tán.
Đám người phía sau, Lưu Hải Trung như có điều suy nghĩ nhìn một cái bên này, sau đó hướng nhà làm việc đi tới.
Dịch Trung Hải mang theo Tần Hoài Như cùng Trụ Nỗ rời khỏi nơi này.
Trụ Nỗ một lát sau lại lặng lẽ trở lại, tìm Dương Vạn Thanh xin lỗi, "Dương sưởng trưởng, chuyện ngày hôm nay, khẳng định cùng một đại gia không có sao."
Hắn cái kia người chỉ là có chút cố chấp, nhưng là tuyệt đối không có ý xấu.
Dương Vạn Thanh xem Trụ Nỗ, "Ngươi thật cảm thấy hắn không có ý xấu?"
Trụ Nỗ nói khẳng định, "Dĩ nhiên,
một đại gia thường làm chuyện tốt, so một ít người mạnh hơn.
Ngươi nói một người như vậy sẽ làm chuyện xấu sao?
Chỉ có một ít không hiếu thuận người mới có thể làm chuyện xấu."
Dương Vạn Thanh không cần nhìn, cũng biết Trụ Nỗ nói chính là Vương Khôn.
Hắn đối Trụ Nỗ thật sự là hết ý kiến, người trong cả thiên hạ đều biết Dịch Trung Hải không có ý tốt, liền Trụ Nỗ còn cho là hắn là người tốt.
Vô luận như thế nào khuyên, cũng không sửa đổi được Trụ Nỗ đối Dịch Trung Hải nhận biết.
Dương Vạn Thanh lúc này muốn làm nhất chuyện, chính là đi tìm đại lãnh đạo hỏi một chút.
Hắn vì sao lại để cho Trụ Nỗ làm đồ ăn, thật chẳng lẽ không ngại Trụ Nỗ ngu xuẩn hành vi sao?
Về phần Dịch Trung Hải, Dương Vạn Thanh trong lòng cười lạnh không dứt.
Hắn là xuống đài, nhưng là vậy thì thế nào?
Lý Hoài Đức để cho hắn ở trong xưởng quét đường cái, hắn liền hiểu Lý Hoài Đức ý tứ.
Hai người tranh đấu thuộc về tranh đấu, cũng sẽ không danh giới cuối cùng.
Những thứ kia chạy trước mặt hắn tới tú tồn tại cả người, khẳng định không phải Lý Hoài Đức căn bài.
Người khác chạy tới vậy thì thôi, hắn nhịn một chút cũng liền đi qua.
Nhưng là Dịch Trung Hải tính là thứ gì,
cũng dám đến trên đầu hắn đạp một cước. Những thứ này, Dương Vạn Thanh cũng không có nói với Trụ Nỗ, mà là bày tỏ bản thân không thèm để ý, ở Trụ Nỗ trong lòng chứa chút thiệt cảm. Vương Khôn liền đứng ở cách đó không xa, giám đốc Tiêu Toàn Hữu sửa sang lại nơi này. Hắn đều nói, những thứ kia vụn sắt là trong xưởng tài sản, kia liền không thể xảy ra ngoài ý muốn. Vì không bị người chọn mắc lỗi, hắn nhất định phải ở chỗ này xem mới có thể. Tiêu Toàn Hữu xác thực cần cụ chịu làm, thu thập phi thường chăm chú, không bao lâu liền thu thập xong. Vương Khôn liền chuẩn bị dẫn hắn trở về bảo vệ khoa. Dương Vạn Thanh nhìn một cái bên này chuẩn bị rời đi, liền đem Trụ Nỗ cho xua đi, ngươi vội vàng trở về căn tin làm cơm chưa đi. Nhớ ở ta, nghiêm nghiêm túc túc đi làm, không nên gây chuyện. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 890, Dương Vạn Thanh ứng đối Dương Vạn Thanh có thể ngồi vững vàng xưởng cán thép xưởng trưởng, dựa vào không chỉ có là đại lãnh đạo chống đỡ. Hắn bình thường công tác trọng tâm thả đang hoàn thành trong xưởng sản xuất nhiệm vụ phía trên, rất ít đối người phía dưới dùng thủ đoạn. Ai muốn cảm thấy hắn một chút thủ đoạn cũng không có, vậy coi như là chê cười. Dịch Trung Hải chuyện lần này, để cho hắn tức giận phi thường. Người khác ra tay đối phó hắn, hắn có thể hiểu được, Dịch Trung Hải dựa vào cái gì nhằm vào hắn. Hắn lần này xuống đài, một người trong đó tội danh chính là nhậm nhân duy thân, rất nhiều người dơ ví dụ chính là Dịch Trung Hải. Công nhân bậc 8 sát thực nhu, nhưng lại nhu cũng không thể áp đảo chủ nhiệm phân xưởng trên, tùy ý bao che không kiếm sống công nhân. Đây không phải là lần một lần hai, mà là vài chục năm. Hắn quyết định để cho Dịch Trung Hải đếm thử một chút bị trả thù tư vị. Vương Khôn, có thể hay không để cho ta đơn độc nói với Tiêu Toàn Hữu mấy câu nói? Vương Khôn xem Dương Vạn Thanh ánh mắt, nhất thời liền hiểu ý của hắn. Cái này cũng không kỳ quái, đổi bất luận kẻ nào, cũng không sẽ nuốt giận vào bụng. Đối với chuyện này, Vương Khôn là vui thấy thành công. Dịch Trung Hải xác thực nên dạy dỗ một trận, tránh cho hắn cho là ai cũng không dám đắc tội hắn. Vương Khôn gật đầu một cái, mang theo bảo vệ khoa người đi xa một ít. Chỉ thấy Tiêu Toàn Hữu đầu tiên là ẩn nút Dương Vạn Thanh, thấy Vương Khôn không nói gì, mới nhích tới gần hắn. Ngay sau đó, hai người liền bắt đầu nói đến thì thầm. Tiêu Toàn Hữu nghe gật đầu liên tục. Đại khái 10 phút, hai người trò chuyện mới hoàn thành. Vương Khôn để cho người mang theo Tiêu Toàn Hữu trở về bảo vệ khoa, bản thân lưu lại. Hắn cùng Dương Vạn Thanh quan hệ không được tốt lắm, nhưng cũng không tính chênh lệch. Trong xưởng tranh đấu không phải hắn có thể tham dự, hắn cũng không đắc tội Dương Vạn Thanh. Cùng Dương Vạn Thanh duy nhất mâu thuẫn chính là để cho hắn ném đi mấy lần mặt, nhưng là cũng không thể quái Vương Khôn, ai bảo Dương Vạn Thanh biết người không rõ, thành Dịch Trung Hải núi dựa. Lần này Dịch Trung Hải ló đầu, vừa đúng đem toàn bộ cừu hận cũng hấp dẫn tới. Dương xưởng trưởng, Lý chủ nhiệm mặc dù không có tiếp tục nhằm vào ngươi, nhưng là tình cảnh của ngươi cũng không tốt, không nên có quá nhiều động tác. Dương Vạn Thanh cười ha ha, lần này ngươi cảm thấy là ta phải có động tác sao? Ta đều được dạng này, có người nghĩ bỏ đá xuống giếng, ta có thể làm sao? Ngươi cùng Dịch Trung Hải ở tại một cái nhà, có biết hay không hắn tại sao phải ra tay với ta? Vương Khôn lắc đầu một cái này không được rõ lắm. Ta mặc dù cùng hắn ở một tứ hợp viện, nhưng là không có gì giao tình. Bình thường gặp mặt gật đầu một cái đều là tốt. Dịch Trung Hải thật ái mộ lông chim, bình thường mà nói, loại này rõ ràng chuyện đắc tội với người, hắn là sẽ không đích thân ra mặt. Có thể để cho hắn như vậy không kịp chờ đợi nhảy ra chuyện, chỉ có chuyện liên quan đến hắn dưỡng lao chuyện. Ngươi sẽ không nói với Trụ Nỗ cái gì đi. Đừng xem Dịch Trung Hải bây giờ thanh danh bất hảo, người ta bản thân không có ý thức đến, ngược lại cảm thấy mình hay là cái đó nghĩa bạc vân thiên đạo đức thiên tôn. Giống như là loại này rõ ràng sẽ có tổn hại danh tiếng chuyện, Dịch Trung Hải chỉ biết tránh ở sau lưng. Trong tứ hợp viện chuyện coi như là đặc biệt. Hết cách rồi, cùng Vương Khôn giảng đạo lý, Vương Khôn cùng hắn nói pháp luật. Bồi dưỡng đả thù đâu, ở Vương Khôn trước mặt không chịu nổi một kích. Những người khác không trông cậy nổi, Dịch Trung Hải mới tự mình ra tay. Dương Vạn Thanh trầm tư chốc lát, tiếp theo lắc đầu một cái, hắn tự hỏi chưa làm qua phá hư Dịch Trung Hải dưỡng lao chuyện. Đột nhiên hắn nghĩ tới Trụ Nỗ, liền đoán được sự tình nguyên nhân. Có thể là ta đoạn mất hắn khôi phục công nhân bậc 8 hy vọng đi. Ngươi có thể không rõ ràng lắm, hắn muốn thông qua Trụ Nỗ tìm đại lãnh đạo nói rút, cho hắn khôi phục công nhân bậc 8. Ta cảm thấy hắn không thích hợp, liền không có đồng ý. Chỉ sợ không phải không thích hợp, mà là không có biện pháp. Dương Vạn Thanh rất rõ ràng, Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tốt, khẳng định không vui Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Hắn nhất định là lo lắng Đồng Vĩnh Húc cùng Lý Hoài Đức liên hiệp, ngăn chuyện này. Có thể để cho Đồng Vĩnh Húc cùng Lý Hoài Đức liên hiệp, Vương Khôn là vì số không nhiều một trong những nguyên nhân. Vương Khôn đoán được Dương Vạn Thanh tâm tư, cũng không có khám phá. Nói trắng ra, Lý Hoài Đức ở xưởng cán thép phong quang thời gian, tối đa cũng liền thời gian 10 năm. Đến cuối cùng, Dương Vạn Thanh rất có thể lần nữa nắm giữ xưởng cán thép. Hắn không cần thiết để cho Dương Vạn Thanh không xuống đài được. Có thể là nguyên nhân này đi. Nhưng mà, ta cảm thấy, đây không phải là cuối cùng nguyên nhân. Khẳng định ngươi còn có chuyện gì ảnh hưởng đến hắn dưỡng lão. Lần này Dương Vạn Thanh thật không nghĩ ra được, hắn cũng không muốn. Dịch Trung Hải một ông già, hay là phạm sai lầm lao đầu tử, không đáng ra hắn lãng phí quá nhiều tâm tư. Hắn liền không rõ, Dịch Trung Hải tự thân nhiều như vậy vấn đề, còn có tâm tình tới báo thù hắn. Ta mới vừa rồi giao phó Tiêu Toàn Hữu một ít chuyện, hắn ngày mai nên chỉ biết hướng trong xưởng tố cáo, ta hy vọng ngươi có thể mắt nhắm mắt mở. Vương Khôn cười một tiếng, không có nói nữa, chuyện này không cần Dương Vạn Thanh giao phó, hắn nhất định sẽ chiếu cố Tiêu Toàn Hữu. Thừa dịp người khác không chú ý, Vương Khôn cầm gói thuốc lá đưa cho Dương Vạn Thanh. Dương Vạn Thanh nhận lấy Vương Khôn đưa thuốc lá tới, chứa ở trong túi, tiếp tục bắt đầu quét rác. Hắn không có nói cảm ơn, bởi vì không cần thiết. Vương Khôn làm như thế, là muốn cùng hắn giao hảo ý tứ. Trở lại bảo vệ khoa, để cho Tiêu Toàn Hữu viết phần kiểm tra, Vương Khôn liền đem người đem thả, cũng không cho hắn cái gì trừng phạt. Bất kể nói thế nào, hắn muốn trợ giúp Dương Vạn Thanh sơ tâm là tốt, không thể bởi vì cái này trừng phạt hắn. Tiêu Toàn Hưu từ bảo vệ khoa đi ra, trong lòng đối Dịch Trung Hải cực hận. Người đàng hoàng cũng là có lửa giận, không gây chuyện không có nghĩa là có thể để cho người khi dễ. Hắn cho mình một cái tát, thật bản thân biết rõ Dịch Trung Hải không phải người tốt, còn phải bị Dịch Trung Hải lừa. Nghĩ đến Dương Vạn Thanh dạy cho hắn biện pháp, hắn chính là một trận cười lạnh. Dịch Trung Hải cho là Dương Vạn Thanh xuống đài, liền không làm gì được hắn. Nào đâu biết, người ta tùy tiện một ý kiến, là có thể để cho hắn chịu không nổi. Tiêu Toàn Hưu chuẩn bị đi trở về liền viết thư tố cáo, ngày mai trở nhìn Dịch Trung Hải cực hay. Thấy Tiêu Toàn Hưu trở lại phân xưởng, Dịch Trung Hải bệnh cũ lại tái phát, Đại Nghĩa lăng nhiên đi tới, "Toàn có, ngươi cũng quá không cẩn thận. Làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy đâu?" Tiêu Toàn Hưu lạnh lùng xem Dịch Trung Hải, "Ngươi cảm thấy ban ngày ta từ phân xưởng làm vật đi ra ngoài, người khác cũng không thấy được đúng không? Ngươi không muốn để cho người khác thấy được, thế nào không giúp ta ngăn chút người?" "Dịch Trung Hải, đừng ở trước mặt ta giả mù sa mưa." Tần Hoài Như vừa cười vừa nói, "Toàn có, ngươi hiểu lầm một đại gia. Một đại gia cũng giao phó ngươi phải cẩn thận, ngươi không thể chỉ trách một đại gia a." Tiêu Toàn Hưu khinh thường phủi một cái Tần Hoài Như, "Đủ rồi, ta là đàng hoàng, nhưng là ta không đốc. Các ngươi đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không nghe các ngươi bất luận một chữ nào." Tần Hoài Như lập tức liền làm một bộ đáng thương dáng vẻ, đưa đến phân xưởng trong kia chút đồ háo sắc đau lòng không thôi, bắt đầu chỉ trích Tiêu Toàn Hưu. Tiêu Toàn Hưu nghe đám người chỉ trích, nắm thật chặt quả đấm. Dương Vạn Thanh ý là, để cho hắn tố cáo Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ thủy sinh hoạt phí. Đừng để ý Dịch Trung Hải giải thích thế nào, đại gia chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đây là Dương Vạn Thanh đích thân cảm nhận được. Lần này, Tiêu Toàn Hưu đổi chủ ý, muốn liền Tần Hoài Như cũng cùng nhau tố cáo. Ngược lại Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chuyện, mọi người đều biết. Hai người bọn họ hành vi không phù hợp xã hội phong khí. Liêu chủ nhiệm nghe đến động tĩnh bên ngoài, đứng ra xua tan đám người, mới đem sự thái bình ổn lại. Những thứ kia chỉ trích Tiêu Toàn Hưu, tất cả đều là vì lấy lòng Tần Hoài Như, để từ Tần Hoài Như nơi đó chiếm chút lợi lộc. Liêu chủ nhiệm đi ra nói một cái, đại gia liền ngừng lại, sau đó không ngừng cho Tần Hoài Như tỏ ý Tần Hoài Như chịu đựng trong lòng không muốn, dùng ánh mắt mỗi cái đáp lại những thứ kia ra mặt nam công nhân. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 891, Lưu Hải Trung làm quan khoảng thời gian này, Lưu Hải Trung học xong dùng đầu óc. Mỗi lần nghe hai đứa con trai nói những chuyện kia, trong lòng của hắn có một cái ý niệm. Lưu Quang Thiên cũng có thể tiến ủy ban, hắn dựa vào cái gì không thể tiến? Vô luận là tuổi tác, tư lịch hay là làm lãnh đạo kinh nghiệm, hắn cũng mạnh hơn Lưu Quang Thiên. Thấy được Dịch Trung Hải lợi dụng vận động đối phó Dương Vạn Thanh sau, Lưu Hải Trung tâm càng thêm lửa nóng. Hắn biết rõ, bằng cố gắng của hắn, muốn làm lãnh đạo phi thường khó khăn. Không phải sớm liền lên làm lãnh đạo. Hắn trên căn bản không có hy vọng lên làm lãnh đạo. Ai chạy nhanh, ai là có thể làm lãnh đạo. A nghĩ đến Hứa Đại Mậu thổi phồng, cộng thêm Lý Hoài Đức đem Dương Vạn Thanh làm xuống này, Lưu Hải Trung đã cảm thấy Lý Hoài Đức là cái có bản lĩnh. Nếu là có bản lĩnh, kia đáng giá được hắn đầu nhập vào, nói không chừng còn có thể làm cái lãnh đạo làm một làm đâu. Ở Lý Hoài Đức bên ngoài phòng làm việc cho mình tráng thêm can đảm, Lưu Hải Trung gõ Lý Hoài Đức cửa. Lý Hoài Đức gần đây rất nhức đầu, đem Dương Vạn Thanh làm xuống đài, kế tiếp công tác liền một chút tiến triển cũng không có. Dưới tay những người kia, phi thường giảo hoạt trượt, đi theo chiếm tiện nghi hành, ra mặt làm việc cũng sẽ không. Hắn giờ phút này vô cùng cần thiết một đứng ra phá của người. Cái này nhân tuyển đâu, hắn coi trọng nhất là Vương Khôn. Chỉ cần Vương Khôn tham gia, Đồng Lĩnh Húc bên kia liền không cần lo lắng. Thế nhưng là đâu, Vương Khôn cả ngày cùng hắn giả bộ ngu, căn bản không đáp ứng. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể đổi một người. Cái này nhân tuyển, tìm thời gian thật dài, cũng không có tìm được. Hắn cần chính là một nghe lời, có thể hạ độc thủ người. Đầu óc của người này không cần nhiều thông minh, mấu chốt nhất chính là chỉ có thể dựa vào hắn. Thấy Lưu Hải Trung một khắc kia, Lý Hoài Đức hiểu. Trước mắt thằng ngu này, chính là hắn cần nhân tài. Ngươi là? Ta là rèn phân xưởng cấp 7 công Lưu Hải Trung. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Hải Trung nổi lên một cái giải thích, ta chính là muốn hướng ngài phản ánh chút tình huống. Đơn giản hơi tìm tòi, Lý Hoài Đức liền nhìn ra Lưu Hải Trung sâu cạn, người như vậy, tuyệt đối là gánh tội một tay hảo thủ. Hắn mặc dù quyết định phải dùng Lưu Hải Trung, nhưng cũng không có lập tức hạ quyết định. Kế tiếp vận động, dùng người điều kiện tiên quyết, là muốn nhìn tư tưởng. Tư tưởng không đúng, bất kể dạng gì nhân tài cũng không thể dùng. A, ngươi muốn phản ánh tình huống a, những lời ấy đi. Lưu Hải Trung liền nói, ta chủ yếu phản ánh chính là, trong xưởng chuyện, là ủy ban định đoạt, hay là trong xưởng nguyên lai lãnh đạo định đoạt. Ta cảm thấy, hay là ủy ban định đoạt tương đối tốt. Lý Hoài Đức mừng lớn, đây quả thực là thượng thiên đưa tới cho hắn phúc âm a, người ngu, không có năng lực, còn có chút dạ tâm. Vừa đúng, ta cũng muốn hướng thượng cấp phản ánh cái vấn đề này. Đến, ngồi, chúng ta thật tốt nói chuyện một chút. Đơn giản thử dò xét mấy câu, Lý Hoài Đức liền nhìn tấu Lưu Hải Trung, đồng thời cũng quyết định dùng Lưu Hải Trung. Đang dùng trước, hắn muốn điều tra một cái Lưu Hải Trung tình huống, tránh cho dùng có vấn đề người. Người cái này lao đồng chí, tư tưởng giác ngộ rất cao, rất có năng lực lãnh đạo mà. Nói những lời này thời điểm, Lý Hoài Đức trong lòng cũng chán ghét muốn phun. Ngu xuẩn như vậy, nếu không phải không người nào có thể dùng, hắn thật không muốn dùng. Đổi thành người bình thường, nghe Lý Hoài Đức vậy, sẽ không quá quả thật. Lời xa giao, không có ai sẽ coi là thật. Vấn đề là, Lưu Hải Trung không phải người bình thường. Bình thường lớn nhất tâm nguyện chính là làm lãnh đạo. Lý Hoài Đức một câu rất có năng lực lãnh đạo, hoàn toàn nói đến trong lòng của hắn, để cho hắn cảm thấy Lý Hoài Đức đơn giản là hắn tái sanh phụ mẫu. Nếu Lý Hoài Đức cảm thấy hắn có năng lực lãnh đạo, đã nói lên coi trọng hắn, hắn cũng thì có làm lãnh đạo cơ hội. Vì giấc mộng của mình, hắn bắt đầu cho mình dặn vàng. Chủ nhiệm, không nói gạt ngươi, chỉ chúng ta viện đi, có chừng 20 hộ, toàn viện hơn 100 người, đều thuộc về ta lãnh đạo. Ta ở chúng ta viện, nói 102. Cái đó Hứa đại mẫu ngươi biết chưa? Chúng ta xưởng trình chiếu biên, đối ta tôn trọng vô cùng. Còn có trụ nổ, a, chính là chúng ta xưởng đâu biết, cũng thuộc về ta quản. Còn có chúng ta xưởng 8, không phải chúng ta xưởng bảo vệ khoa trưởng khoa Vương Côn, hắn ở trong viện cũng thuộc về ta quản. Vốn là muốn dùng Dịch Trung Hải để cao địa vị của hắn, nhưng là suy nghĩ một chút Dịch Trung Hải đều được cấp 5 công, nhắc tới không có ý nghĩa, tạm thời đổi thành Vương Côn. Lý Hoài Đức cuối cùng nhớ tới Lưu Hải Trung là ai, chính là Vương Khôn trong viện cái đó bị xử phạt nhị đại gia. Hắn bị Lưu Hải Trung cái đó cấp 7 công nói gạt, nếu là nói cấp 6 công, hắn nhất định có thể nhanh hơn nhớ tới. Đến trước mặt lãnh đạo, còn không nói thật, không hổ là bị Dịch Trung Hải đuổi nghịch xoay quanh ngu xuẩn. Đối với Lưu Hải Trung, nhân Vương Khôn quan hệ, Lý Hoài Đức để cho người hiểu qua, biết không thiếu liên quan tới chuyện của hắn. Người khác cho Lưu Hải Trung đánh giá là, nam mộng cũng muốn làm quan, lớn nhất bản lãnh là đánh hải tử. Về phần năng lực, trên căn bản ước chừng tương đương không. Bằng không cũng sẽ không bị Dịch Trung Hải đẩy ra làm gánh tội hiệp. Bên trong tứ hợp viện, Chu Nỗ là lớn nhất toán loại, Lưu Hải Trung liền sắp xếp thứ hai. Chuyện đắc tội với người đều bị hai cái này toán loại làm, tiếng tăm tốt bị Dịch Trung Hải đoạt đi. Lý Hoài Đức coi trọng Lưu Hải Trung thiên phú, nhưng là trong lòng có chút do dự, lo lắng Vương Khôn không vui. Lưu Hải Trung thấy Lý Hoài Đức không nói lời nào, còn làm Lý Hoài Đức không nhìn ra năng lực của hắn, Lý chủ nhiệm, còn có chuyện này. Ta mới vừa rồi tới thời điểm, phát hiện Dịch Trung Hải cùng Dương Vạn Thanh ở cãi vã. Nói xong Dương Vạn Thanh chuyện, hắn trả lại cho định tính, ta cảm thấy chẳng qua là để cho Dương Vạn Thanh quét đường cái không đủ để đề cao tư tưởng của hắn, nhất định phải để cho hắn đi quét nhà cầu, trong nhà cầu đề cao tư tưởng của mình cảnh giới. Xem Lưu Hải Trung biểu diễn, Lý Hoài Đức đã quyết định dùng hắn. Dương Vạn Thanh làm trưởng xưởng thời điểm, trong xưởng những đại sư này phó là thụ ích lớn nhất. Lưu Hải Trung vì thăng quan, không ngờ đối Dương Vạn Thanh ác như vậy, dùng để chấp hành kế hoạch của hắn là không sai. Lão Lưu à, lão Dương dù sao cũng là trong xưởng đã từng xưởng trưởng, vì trong xưởng đã làm một ít cống hiến. Tư tưởng của hắn có vấn đề, chúng ta nên trợ giúp hắn, nhưng là đi quét nhà cầu cũng không cần phải. Đổi một hiểu thế thái nhân tình, lúc này thế nào cũng muốn nói một câu Lý chủ nhiệm nhân nghĩa. Lại cứ Lưu Hải Trung cái gì cũng không hiểu, thậm chí còn có chút thất vọng. Lý Hoài Đức đối hắn đánh giá liền thấp hơn. Dương Vạn Thanh xuống đài không giả, xử trí như thế nào, đó là hắn cái này chuyện của chủ nhiệm, cùng Lưu Hải Trung loại này lính quèn có quan hệ gì? Hắn cùng Dương Vạn Thanh có quan hệ cạnh tranh, nhưng không là kẻ thù sống còn. Hôm nay Dương Vạn Thanh xuống đài, đó là không thấy rõ tình thế. Nếu là hắn đối Dương Vạn Thanh làm quá mức, ngày nào đó hắn xui xẻo, người khác đi theo học làm sao bây giờ? Lý Hoài Đức là muốn cho mình lưu con đường lui, những thứ này cũng không cần cho Lưu Hải Trung nói. Đồng chí Lưu Hải Trung, ta chuẩn bị thành lập một công nhân cụ sát đội, để ngươi tới làm một tổ trưởng, ngươi thấy thế nào? Vốn là muốn cho cái người phụ trách thân phận, nhưng là Lưu Hải Trung tâm quá độc ác, Lý Hoài Đức không dám cho hắn lớn như vậy về lực. Nguyên tưởng rằng Lưu Hải Trung sẽ không vui, Lý Hoài Đức còn chuẩn bị vẽ bánh nướng. Ai ngờ Lưu Hải Trung đáp ứng tốc độ có chút để cho hắn ứng phó không kịp, quá tốt rồi. Lý chủ nhiệm, ta sau này sẽ là người của ngươi, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ta chỉ trung thành với một mình ngươi. Lý Hoài Đức lòng nói cuối cùng nói câu tiếng người, ngươi đi về trước, ngày mai ta liền chính thức tuyên bố ngươi bổ nhiệm. Chuyện này, tạm thời đừng nói với người khác. Lưu Hải Trung cảm ơn Đái Đức đi ra Lý Hoài Đức phòng làm việc, cuối cùng lại đẩy cửa ra, Lý chủ nhiệm, kia công nhân cụ sát đội cùng bảo vệ khoa, ai cũng quan chức lớn. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 892, nhiễm thu diệp tình cảnh hồng tình tiểu học quy mô không tính lớn, lao sư trong trường không coi là nhiều. Đại gia lẫn nhau giữa khá hiểu, nghĩ muốn tuyển chọn một gặp xui xẻo quỷ, trừ nhiễm thu diệp ra không còn có thể là ai khác. Ai bảo nàng dáng dấp xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt đâu. Đừng để ý thời đại nào, dung mạo xinh đẹp, điều kiện còn tốt, liền là người khác ghen ghét lý do. Bình thường thời điểm, nhiều lời nhất đương đặt. Lần này cho những người kia cơ hội, bọn họ há lại sẽ bỏ qua cho. Nhiễm thu diệp là được cái đầu tiên bị phê bình lão sư. Trường học ủy ban dừng lại nàng trường học tư cách, trừng phạt nàng quét dọn vệ sinh. Lão sư trong trường thường vây ở bên người nàng, vô tình hay cố ý lấy lòng nàng người, sợ hãi bị dính líu, mỗi một người đều núp xa xa, không dám nói chuyện với nàng. Trong trường học hài tử tuổi tác quá nhỏ, không hiểu. Bọn họ cũng biết Nhiễm Thu Diệp đối bọn họ rất tốt. Thế nhưng là này lão sư của hắn, nhiều lần dặn dò bọn họ, không thể nói chuyện với Nhiễm Thu Diệp. Bọn nhỏ không hiểu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lão sư. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu hai người lẩn tránh xa xa, xem quét dọn vệ sinh Nhiễm Thu Diệp, trong lòng hai người không dễ chịu, lại cũng không dám đi tìm Nhiễm Thu Diệp. Diêm Phụ Quý thành phần không tốt, nhưng nhân bình thường luôn là khóc than, lại trừ trừ sách sách, để cho người xem thường, ngược lại tránh thoát lần này nguy cơ. Đây là keo kiệt mang tới chỗ tốt. Giả vờ keo kiệt tính toán, đã có thể chiếm tiện nghi của người khác, còn có thể để cho người khác không chú ý hắn tiểu chủ thành phần. Diêm Phụ Quý xem quét rắc Nhiễm Thu Diệp, trong lòng cảm giác phi thường đáng tiếc. Hắn cũng muốn tốt thế nào lợi dụng Nhiễm Thu Diệp treo trong tứ hợp viện đám kia quan côn hán, kết quả Nhiễm Thu Diệp thành người người cũng tránh cải tạo đối tượng. Mặc dù thất vọng, Diêm Phụ Quý cũng không có hoàn toàn cùng Nhiễm Thu Diệp vạch rõ giới hạn. Nhân sinh của hắn tín điều là, ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Nhiễm Thu Diệp cao cao tại thượng, có thể lợi dụng Nhiễm Thu Diệp điều kiện tính toán kỹ chỗ. Nhiễm Thu Diệp bây giờ cái bộ dáng này, có thể tính toán đến chỗ tốt là ít một chút, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Phía trên để cho Nhiễm Thu Diệp cải tạo, lại chưa nói nàng không thể lấy chồng. Ngược lại, lúc này, Nhiễm Thu Diệp ánh mắt cũng sẽ không cao như vậy, hắn thành công có khả năng liền lớn rất nhiều. Bất quá chỉ là giới thiệu người cần phải suy tính kỹ. Tình cờ thừa dịp không ai chú ý, Diêm Phụ Quý sẽ còn len lén nói với Nhiệm Thu Diệp mấy câu nói. Nhiệm Thu Diệp không nhìn ra Diêm Phụ Quý tính toán, ngược lại đối Diêm Phụ Quý rất có hảo cảm. Diêm lão sư, ngươi nhanh lên một chút rời đi đi, để cho người khác thấy được đối ngươi không tốt. Diêm Phụ Quý xem chung quanh, không có bất kỳ ai, mới yên tâm cùng Nhiệm Thu Diệp trò chuyện. Ta xem qua, không ai tới. Cô giáo Nhiễm, ngươi cũng không nên nản chí, chờ vận động đi qua liền tốt. Ta đây, trong nhà điều kiện không tốt, cũng không có biện pháp giúp ngươi. Nhiệm Thu Diệp liền vội vàng nói, ngài có thể không tránh ta, ta cũng rất cảm kích. Trong nhà của chúng ta ngài còn chấp nhận được. Diêm Phụ Quý chính là ngoài miệng nói một chút, tuyệt đối sẽ không móc tiền ra, vậy là tốt rồi. Ta ngược lại có cái chủ ý, nói ra, ngươi suy nghĩ một chút. Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, tìm người thích hợp gả cho. Nếu có thể gả cho thành phần tốt, cũng không cần ở chỗ này chịu tội không phải. Nhiệm Thu Diệp thở dài, đạo lý này, nàng làm sao có thể không biết. Nhưng là bây giờ nào có thích hợp. Trước kia trong nhà giới thiệu, ít nhất cũng là tốt nghiệp trung học, công tác cũng không tệ. Hiện tại thế nào, những người kia cũng ẩn nút nhà nàng, như sợ theo chân bọn họ nhà dính răng đến, bị người phát hiện vậy. Cha mẹ nhận biết vòng, mong muốn tìm thích hợp liền không dễ dàng, gấp đến độ cha mẹ đi tìm bà Mai. Phu cận bà Mai giới thiệu những thứ kia, tất cả đều là ngũ đại tam thông người, những thứ này vậy thì thôi, còn có góa, ly hôn. Điều kiện như vậy, nàng như thế nào cam tâm? Đảo là có chút ủy ban người, coi trọng mỹ mạo của nàng, mong muốn cưới nàng. Những người kia có thể đi vào ủy ban, dựa vào cũng không phải là tự thân năng lực, mà là nhận không ra người thủ đoạn. Những người kia, trực tiếp liền bị cha mẹ cự tuyệt. Bọn họ chính là khó khăn đi nữa, cũng không tới bán nữ nhí mức. Tính tới tính lui, nàng muốn tìm cái đối tượng hay là cái chuyện khó khăn. Thấy Diêm Phụ Quý, Nhiễm Thu Diệp cũng nhớ tới Vương Khôn. Nàng người quen biết bên trong, Vương Khôn điều kiện là tốt nhất. Thành phần tốt, hay là xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa. Nếu có thể gả cho Vương Khôn, trong nhà cũng không cần như vậy chịu tội. Không khỏi, Nhiễm Thu Diệp liền muốn hỏi một chút Vương Khôn tình trạng gần đây. Diêm lão sư, các người trong viện. Lời đến quẹ miệng, Nhiễm Thu Diệp lại ngại ngùng nói ra. Nhưng là không nói với Diêm Phụ Quý, nàng lại không tìm được người khác, cũng không thể len lén hỏi Tuyết Nhi. Diêm Phụ Quý nghe Nhiễm Thu Diệp kể lại tứ hợp viện, liền hiểu lầm. Trong tứ hợp viện chung, đuổi qua Nhiễm Thu Diệp chính là chủ nố. Trước kia đi, Nhiễm Thu Diệp điều kiện tốt, coi thường chủ nố rất bình thường. Bây giờ không giống nhau, hai người địa vị đảo ngược, chủ nố điều kiện so Nhiễm Thu Diệp được rồi. Nhiễm Thu Diệp có phải hay không muốn thông qua gả cho chủ nố, tới thay đổi tình cảnh của mình đâu? Diêm Phụ Quý trộm nhìn lén Nhiễm Thu Diệp một cái, thấy trên mặt nàng dâng lên đỏ ửng, nhất thời liền càng chắc chắn. Nhất định là Nhiễm Thu Diệp muốn hỏi thăm chủ nố tình huống, lại ngại ngùng mở miệng. Cái này là tuyệt đối không được. Hắn muốn thông qua cho Nhiễm Thu Diệp giới thiệu đối tượng, tính toán kỹ chỗ không giả, nhưng là chủ nố chỗ tốt, tuyệt đối không được. Chủ nố đã bị bắt kiệt, hắn ép không ra mấy lượng dầu. Không có lợi không nói, chủ nố trên người phiền toái cũng nhiều, giới thiệu với hắn đối tượng nguy hiểm cũng quá lớn. Hắn nhưng không có biện pháp ứng phó theo sát mà tới những thứ kia phiền toái. Chúng ta trong viện thì khỏi nói. Trong viện người, một lời khó nói hết ta không có một tốt. Được rồi, ta đừng nói những việc này, lại dơ bẩn lỗ tai của ngươi. Diêm Phụ Quý nói út út mở mở, Nhiễm Thu Diệp sau khi nghe liền hiểu lầm. Nàng cho là Nhiễm Thu Diệp nói chính là Vương Khôn. Dù sao Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ quá thân mật, đây là nàng chính mắt thấy được. Nhiễm Thu Diệp tâm tình nhất thời phi thường mất mát. Nàng đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, tứ hợp viện rốt cuộc thế nào? Chu Ngô thích một mang theo hài tử quả phụ, cái đó quả phụ còn cùng sư phó của mình không minh bạch. Vương Khôn ngược lại tốt một chút, nhưng là cùng ly hôn Lâu Hiểu Nga ở tại một trong phòng, nói hai người không có sao, có mấy người có thể tin tưởng. Lâu Hiểu Nga cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, lúc này hai người nên kết hôn rồi chứ? Chỉ có Lâu Hiểu Nga gả cho Vương Khôn, Vương Khôn mới có thể bảo vệ Lâu Hiểu Nga. Vương Khôn bên này nếu không có hy vọng, Nhiễm Thu Diệp cũng liền hết hy vọng, nàng cũng không thể lơ tơ mơ đem mình gả cho người không quen biết đi. Diêm lão sư, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Diêm Phụ Quý không muốn nói thêm tứ hợp biệt chuyện, liền nói, chúng ta trong viện không có thích hợp, nhưng là chúng ta trong ngõ hẻm cũng không thiếu. Ngươi yên tâm, bọn họ đều là xưởng cán thép công nhân, thu nhập cùng đãi ngộ không sai. Ta nhất định cho ngươi tìm thích hợp. Nhiễm Thu Diệp cười một tiếng, không có tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, túi đầu tiếp tục quét dọn phụ cận vệ sinh. Diêm Phụ Quý lo lắng bị người khác thấy được, cũng đội vàng rời khỏi nơi này. Nói là cho Nhiễm Thu Diệp giới thiệu đối tượng, kỳ thực hắn cũng không có ứng cử viên phù hợp. Ba cái đại gia danh tiếng, ở trong ngõ hẻm nhưng không được tốt lắm. Cái khác trong viện người, vừa nghe hắn muốn giới thiệu đối tượng, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Ai cũng không muốn bị không hiểu tại sao hố. Nhiễm Thu Diệp không có đem Diêm Phụ Quý vậy để ở trong lòng, nghiêm nghiêm túc túc quét dọn vệ sinh. Tình huống trong nhà không tốt, bất kể nguyên nhân gì, nàng cũng không thể buông tha công việc này. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 893, Chu Minh Cường thẳng thắn tan việc về nhà, Tuyết Nhi liền lặng lẽ tìm được Vương Khôn, trong ánh mắt lộ ra lo âu. Thế nào? Tuyết Nhi bĩu môi, nhỏ giọng nói một lần Nhiễm Thu Diệp tình huống, ca ca, ta khả năng giúp đỡ cô giáo Nhiễm sao? Trước kia, cô giáo Nhiễm đối ta khá tốt. Hiện ở trường học lão sư cũng không để cho ta nói chuyện với nàng. Vương Khôn đối cái tình huống này cũng là rất bất đắc dĩ. Vận động liên lụy mặt quá rộng. Hắn mặc dù có thể cứu Nhiễm Thu Diệp một lần, lại không cứu được quá nhiều. Nhiễm Thu Diệp bây giờ cái tình huống này đã tính thật tốt. Mỗi ngày quét dọn vệ sinh, viết tư tưởng hồi báo. Đây đều là văn, không cho nàng tới võ. Người muốn giúp cũng được, nhưng là muốn lén lén lút lút, không nên để cho người khác biết. Tuyết Nhi không hiểu, giúp người vì sao phải lén lén lút lút, nhưng trên mặt của nàng hay là lộ ra nụ cười. Đón lấy, Tuyết Nhi liền chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát lại lôi kéo đầu đầu trở lại rồi. Hai người ở Tuyết Nhi trong phòng len ken sôi trào một hồi lâu. Vương Khôn cũng không để ý hai người. Qua một hồi lâu, Đậu Đậu kinh hô lên, "Tuyết Nhi, ngươi có nhiều tiền như vậy a?" Tuyết Nhi nói, "Anh trai ta bình thường cho ta không ít, Hiểu Nga tỷ tỷ cũng cho không ít, còn có ăn Tết tiền, ta cũng tích lũy đi lên. Ta cũng không biết thế nào có nhiều như vậy. Vậy chúng ta cũng cho cô giáo Nhiễm sao?" "Ta không biết, ta hỏi một chút ca ca." Sau đó hai người liền từ trong nhà đi ra, Tuyết Nhi trong ngực còn ôm nàng một dương nhỏ, đó là nàng tiết kiệm tiền cái dương. "Ca ca, ta có thể đem số tiền này cũng cho cô giáo Nhiễm sao?" Vương Khôn dương mắt nhìn một cái, trong lòng rất kinh ngạc, Tuyết Nhi tiền gửi có chút ra dự liệu của hắn, lại có 200-300. Hắn chưa cho Tuyết Nhi nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ là Lâu Hiểu Nga cho? "Ngươi tiền của mình, ngươi tự mình làm chủ. Bất quá, ca ca không đề nghị ngươi cho cô giáo Nhiễm nhiều như vậy. Cô giáo Nhiễm bây giờ cầm nhiều tiền như vậy, để cho người phát hiện không tốt. Các ngươi thấy cô giáo Nhiễm gặp phải khó khăn, có thể lấy ra một ít giúp đỡ nàng." Hai người gật đầu một cái, lại trở về trong phòng bắt đầu thương nghị. Đang lúc Vương Khôn chuẩn bị nấu cơm thời điểm, Chu Minh Huy tới, nói muốn mời hắn ăn cơm. Đến Chu gia, Vương Khôn mới biết vì sao phải mời khách. Lần này nói chính là Chu Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa chuyện. Ngày đó nói với Chu Minh Huy qua về sau, Chu Minh Huy liền để tâm. Hắn phát hiện, Chu Minh Cường xác thực cùng Lưu Ngọc Hoa đi gần. Hai vợ chồng ở nhà thương lượng đường này, cũng không có thương lượng xong chủ ý cuối cùng quyết định hỏi Chu Minh Cường. Lúc ấy Chu Minh Cường không có nói gì, hôm nay mới tính toán nói chuyện này. Kỳ thực không phải Chu Minh Cường không muốn nói, là Lưu Ngọc Hoa không để cho nói. Vốn là Lưu Ngọc Hoa ở tìm người yêu chuyện bên trên cũng có chút mặc cảm, để cho trụ nốt như vậy náo trò, liền càng thêm tự ti. Hai người lẫn nhau có thiện cảm, nhưng là cũng chưa có xác định chính thức quan hệ. Ngày đó để cho Chu Minh Huy vừa hỏi, Chu Minh Cường trong lòng liền không ngừng hỏi chính mình. Cuối cùng, hắn làm quyết định, hơn nữa cùng Lưu Ngọc Hoa ngửa bài. Lưu Ngọc Hoa vẫn là có chút tự ti, ngoài miệng đáp ứng Chu Minh Cường, hay là đề nghị hắn trước cùng trong nhà nói một chút. Chu Minh Cường không có gạt Vương Khôn, nói đến cùng Lưu Ngọc Hoa nhận biết quá trình. Hai người nhận biết, cũng không phức tạp. Chu Minh Cường tiến xưởng cán thép, liền bắt đầu nắm chặt hết thể thời gian học tập. Tan việc sau, cũng sẽ ở phân xưởng trong luyện tập. Hắn một học trò, không có sư phó mang theo, là không thể tùy ý làm việc. Chu Minh Cường sư phó, đồ đệ không ít, không có biện pháp quá thiết bị. Chu Minh Cường tan việc sau, chỉ có thể nhìn những thứ kia tăng ca công người làm việc, học trộm kỹ thuật. Liên tục nhiều lần ở Lưu Ngọc Hoa chỗ phân xưởng, học trộm, liền bị Lưu Ngọc Hoa thấy được. Lưu Ngọc Hoa lòng lành, cũng không để ý hắn nhìn, hai người thường xuyên qua lại cứ như vậy nhận biết. Về sau, Chu Minh Cường sẽ dùng Lưu Ngọc Hoa công vị luyện tập. Lưu Ngọc Hoa bản thân liền là cái đó phân xưởng kỹ thuật cốt cán, cộng thêm phụ thân là chủ nhiệm phân xưởng trong người không dám nói gì. Cứ việc hai người lui tới không phải bí mật, nhưng là ai cũng không có hướng phương diện tiếng nghĩ. Đây mới là có thể gạt đại gia nguyên nhân. Chu Minh Huy sau khi nghe, còn cảm thán, ta nghe nói ngươi dùng Lưu Ngọc Hoa công vị luyện tập, làm sao lại không nghĩ tới hai người các ngươi. Tô Thiên Linh đụng một cái Chu Minh Huy, không để cho hắn nói lung tung, "Minh Cường, ngươi là nghĩ như thế nào? Không phải chị dâu phản đối, cũng không phải chị dâu chê bai Lưu Ngọc Hoa. Thật sự là, tuổi của nàng lớn hơn ngươi, dáng dấp lại mập. Ngươi bây giờ nói là cưới nàng, chờ sau này nghe người khác nhàn thoại, nếu là hối hận làm sao bây giờ? Không nói khác, liền chúng ta trong viện, đơm đặt cũng không thiếu." Chu Minh Cường trầm mặc một hồi, mới nói, "Chị dâu, ta biết ngươi là ý tốt, ta đã nghĩ xong, sẽ không hối hận. Ta cũng biết, Ngọc Hoa tỷ tướng mạo sẽ bị người nói, nhưng là ta không quan tâm." Chu Minh Huy cùng Tô Thiên Linh nhìn lẫn nhau một cái, bất đắc dĩ thở dài. Chu Minh Huy làm thân ca của hắn, chỉ đành mở miệng, "Mà thôi, ngươi cũng đã trưởng thành, có thể tự mình làm quyết định. Ta cùng chị dâu ngươi tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá, nhà chúng ta tình huống, ngươi cũng rõ ràng. Các ngươi nếu là kết hôn, cũng chỉ có thể tạm ở tại ngươi cái gian phòng kia trong phòng nhỏ. Bây giờ nghĩ xin phép nhà, không quá dễ dàng." Chu Minh Cường không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền được ca ca cùng chị dâu công nhận, trên mặt lộ ra nụ cười. "Ca, chị dâu, Ngọc Hoa tỷ biết nhà chúng ta tình huống, sẽ không chê bai." Vương Khôn lòng nói, dĩ nhiên sẽ không chê bai. Lưu Ngọc Hoa hôn nhân thành Lưu gia chuyện khó khăn, Lưu Thành cái phân xưởng này chủ nhiệm, ở một đám đồng nghiệp trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Lưu Ngọc Hoa nếu có thể tìm được tốt quy túc, hắn khẳng định mong không được. Còn nữa nói, nhà vấn đề đối với người bình thường mà nói là cái vấn đề, đối Lưu Thành mà nói liền không là vấn đề. Tô Thiên Linh lo lắng nói, muốn không nghĩ một chút biện pháp, ở bên ngoài làm phòng nhỏ. Chúng ta trong viện những người này, không nhìn được nhất người khác tốt. Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa chuyện truyền đi, còn không biết phải nói gì đâu. Chu Minh Cường trong lòng biết, trong nhà vì công tác của hắn, bỏ ra rất nhiều, căn bản là không có biện pháp lấy được nhà. "Chị dâu, ta cùng Ngọc Hoa tỷ nói xong rồi, sẽ không ngại những điều kia." Ngọc Hoa tỷ còn nói, hắn cũng nghe quen những lời đó, không có gì. Còn có chính là, Ngọc Hoa tỷ không có nói bất kỳ yêu cầu, còn nói muốn thay ta đem tìm việc làm tiền trả lại các ngươi. Chu Minh Huy mau nói, "Ngươi nói gì vậy? Ta cùng chị dâu ngươi là thân nhân của ngươi, giúp ngươi tìm việc làm cũng là nên." Vương Khôn nhưng không tâm tư nghe cả nhà bọn họ nói những thứ này. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lâu Hiểu Nga trước khi rời đi muốn những thuốc kia. Trong đó có một ít thuốc, chính là giảm cân dùng. Lưu Ngọc Hoa bản thân điều kiện cũng khá, chính là ăn hơn nhiều. Nếu là gầy xuống, tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Hơn nữa nàng phẩm hạnh cũng không tệ, tiền lương còn cao. Chu Minh Cường cười một tiếng, "Ta xem qua nàng khi còn bé hình, xác thực thật xinh đẹp. Chính là điều kiện gia đình được rồi, người trong nhà lại cưng chiều nàng, bất chi bất giác liền ăn nhiều." Ngọc Hoa tỷ nghĩ tới giảm cân, chính là hiệu quả rất không tốt. Vương Khôn trầm mặc một chút, "Ta biết một toa thuốc, có thể làm cho nàng gầy xuống." Chu Minh Cường mừng lớn, cắt đứt Vương Khôn vậy, Khôn ca, ngươi thật có biện pháp. Vương Khôn đùa hắn, ngươi không phải nói không thèm để ý dung mạo của nàng sao? Chu Minh Cường cười cười xấu hổ, ta là không thèm để ý, thế nhưng là nàng để ý a, các ngươi cùng nàng chưa quen thuộc, không hiểu rõ tình huống của nàng. Bởi vì trụ nố câu nói kia, nàng bây giờ trừ công tác, trên căn bản không ra khỏi cửa. Chúng ta lần đầu tiên đi Đông Lai Thuận ăn cơm, còn bị Hứa Đại Mậu cho đụng phải. Vương Khôn chỉ khỏe mắt của mình, ngươi nhìn ta một chút trên mặt cái này. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 894, Lưu Ngọc Hoa trả thủ Vương Khôn khỏe mắt cái kia lạ sẹo, tản đi rất nhiều. Đây là hắn cố ý khống chế nguyên nhân. Người quen có thể không thèm để ý, những thứ kia không thường gặp mặt người, một cái là có thể nhìn ra. Trải qua Vương Khôn nhắc nhở, Chu gia mấy người đều nhìn lại. Vương Khôn, ta nhớ được ngươi mới tới tứ hợp viện thời điểm, trên mặt sẹo rất rõ ràng đi. Vương Khôn gật đầu một cái, đúng nha, ta chính là nhận biết một y thuật cao minh lan trùng, từ chỗ của hắn lấy được toa thuốc. Ta mỗi ngày kiên trì sức thuốc cao, bây giờ nhanh được rồi. Chu Minh Cường một cái liền cho Vương Khôn quỳ xuống, Khôn ca, van cầu ngươi đem toa thuốc cho ta đi. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vương Khôn không có lập tức đáp ứng, mà là nói, nếu không chờ ngươi cùng Lưu Ngọc Hoa sau khi kết hôn, ta lại đem thuốc cho ngươi. Vì sao? Ta không phải đã nói sao? Lưu Ngọc Hoa căn bản không sai, giảm cân sau, tuyệt đối sẽ trở thành đại mỹ nhân. Ngươi nói, bằng điều kiện của nàng, khi đó, ngươi còn có cơ hội không? Chu Minh Cường có chút mắt trợn tròn, ngơ ngác ngẩn người tại đó. Hắn bị Vương Khôn vậy cho hỏi khó, không biết trả lời như thế nào. Vương Khôn không có quản hắn, cùng Chu Minh Huy uống rượu. Qua một hồi lâu, Chu Minh Cường mới nói, Khôn ca, ta hay là quyết định muốn trước hạn cho nàng. Ta là thật thích nàng, không muốn dùng chuyện này uy hiếp nàng. Vậy được đi, ta hai ngày nữa đem thuốc cho phối xuất ra. Chu Minh Cường cười gật đầu một cái đó Khôn ca, những thuốc kia cần bao nhiêu tiền? Vương Khôn lắc đầu một cái, chuyện tiền bạc thì khỏi nói. Coi như là ta đưa cho các ngươi lễ vật đi. Nhưng mà, ta cũng muốn nói rõ với ngươi, cho dù có thuốc của ta giúp một tay, Lưu Ngọc Hoa mong muốn giảm cân cũng phải 4-5 tháng. Chu Minh Cường tức thời cho Vương Khôn rót chén rượu, coi như là đối Vương Khôn cảm tạ. Vương Khôn đánh giá thấp biến gầy chuyện này đối Lưu Ngọc Hoa cám dỗ, hắn vừa mới đến phòng làm việc, Chu Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa liền tìm tới. Theo Vương Khôn ấn tượng, Lưu Ngọc Hoa giống như so với lần trước gặp mặt lại mập một chút. Vương Khôn, ngươi thật có thể để cho ta biến gầy? Tốt ở trong phòng làm việc không ai, Vương Khôn mới yên tâm. Nhưng là hắn hay là hung hăng nhìn chằm chằm Chu Minh Cường, giao phó để cho hắn bảo mật. Khôn ca, thật xin lỗi, Ngọc Hoa tỷ là quá hưng phấn. Lưu Ngọc Hoa cũng biết mình thất thố, đội vàng xin lỗi, Vương khoa trưởng, ngươi chớ để ý ta cũng mập vài chục năm, mỗi ngày đều có người cười nhạo ta. Lần trước trụ nối chuyện kia, càng làm cho ta thành trong xưởng trò cười. Ta nghe Minh Cường nói có thể biến gầy, đem hắn giao phó quyền chuyện. Vương Khôn bất đắc dĩ, lời đều nói đi về, cũng không thể thu hồi, không sai, trong tay ta dược liệu quả thật có thể để ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi chủ yếu vấn đề chính là trao đổi chất không tốt, dược liệu của ta có thể tăng nhanh bên trong cơ thể ngươi trao đổi chất. Bây giờ là Vương Khôn nói gì, Lưu Ngọc Hoa sẽ tin cái gì, thậm chí không kịp chờ đợi muốn bắt đầu uống thuốc. Ngươi cũng quá nóng nảy, ta cần phải đi mua dược liệu a, cũng không biết bây giờ còn có không có bán. Lưu Ngọc Hoa rất phóng khoáng nói, ta biết ngươi không có thời gian, ngươi đem dược liệu nói cho ta biết, ta đến mua. Ta bảo đảm, hôm nay là có thể mua được. Vương Khôn không có cự tuyệt, liền đem cần dùng đến bình thường dược liệu viết xuống dưới, để cho Lưu Ngọc Hoa đi mua. Cái này hai phần dược liệu, ngươi nhất định phải tách ra. Cái này phần, để cho Minh Cường mang cho ta, ta tới cấp cho người chế thuốc. Còn giữ lại cái này phần, ngươi mang về nhà, mỗi cái tuần lễ ăn một phần. Bình thường, nửa tháng liền bắt đầu có hiệu quả. 4-5 tháng sau, là có thể hoàn toàn gầy xuống. Lưu Ngọc Hoa cầm giấy sẽ phải rời khỏi, Vương Khôn liền đội và nói, ngươi gấp cái gì? Chỉ riêng uống thuốc, cũng không thể hoàn toàn giảm cân. Ngươi còn phải khống chế bình thường lượng cơm. Nếu là có thể, liền trực tiếp giảm phân nửa. Thực tại cảm thấy khó khăn, liền mỗi lần giảm bớt một tầng, cho đến bình thường lượng cơm. Còn có chính là muốn nhiều vận động một cái. Những điều kiện này, đối Lưu Ngọc Hoa mà nói cũng không tính là cái gì. Vì giảm cân, nàng thử qua ăn ít, kiên trì mấy ngày không thấy hiệu quả, liền bắt đầu tự bỏ cuộc. Hậu quả chính là so trước kia càng mập. Vương Khôn vậy cho lòng tin nàng, nàng bày tỏ nhất định sẽ kiên trì nổi. Lúc này, Tiêu Chấn Vượng cầm một phong thư tố cáo đi vào, thấy Lưu Ngọc Hoa thời điểm, còn sửng sốt một chút. Chủ yếu là Lưu Ngọc Hoa hơn một thước bảy vóc dáng, vóc người lại mập, cho người lực gáp bách không nhỏ. Càng mấu chốt chính là, Lưu Ngọc Hoa sức chiến đấu không yếu, người bình thường không phải là đối thủ của nàng. Trưởng khoa, thư tố cáo đến rồi. Bất quá, có chút ngoài dự liệu. Nhìn Tiêu Chấn Vượng dáng vẻ, Vương Khôn liền đoán được là Tiêu Toàn Hưu viết. Hắn đưa qua tin nhìn một cái, xác thực ngoài dự liệu. Tiêu Toàn Hưu không có tố cáo Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ thủy sinh hoạt phí, tố cáo chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ không bình thường, chứng cứ chính là hai người chui hầm. Cái này không chỉ là muốn đối phó Dịch Trung Hải, còn muốn đối phó Tần Hoài Như. Tần Hoài Như rốt cuộc thế nào đắc tội hắn, hắn không ngờ đem Tần Hoài Như cho mang ra ngoài. Không phải nói, Tần Hoài Như cùng phân xưởng một nam công nhân, quan hệ rất tốt sao? Vương Khôn có chút nhức đầu, chuyện này có chút ra dự liệu của hắn. Chuyện truyền tới tứ hợp viện, giả Trương thị lại sẽ nào đứng lên, hơn nữa bà cụ biết, cũng quá phiền toái. Điện thoại vang lên, Vương Khôn liền đem tin buông xuống, bắt đầu nghe điện thoại. Lưu Ngọc Hoa tò mò, cầm lên tin nhìn một lần. Cú điện thoại này tới tốt lắm, Vương Khôn đều muốn cảm thán thượng thiên giúp hắn. Điện thoại là Lý Hoài Đức đánh tới, nội dung chính là Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng chuyện. Lưu Hải Trung cái đó quan mê rốt cuộc được như nguyện. Tiêu Chấn Vượng hỏi, trưởng khoa, làm sao bây giờ, có muốn hay không ta dẫn người đem hai người bắt lại? Vương Khôn lắc đầu một cái, không cần, mới vừa rồi Lý chủ nhiệm gọi điện thoại, nói muốn thành lập công nhân cụ sát đội, đặc biệt phụ trách công nhân kỷ luật chuyện. Chúng ta bảo vệ khoa sau này phụ trách nhà máy công việc bảo vệ. Sau này loại chuyện như vậy, thuộc về công nhân cụ sát đội phụ trách. Đem thư đưa đến ủy ban. Tiêu Chấn Vượng tò mò hỏi, ta nhìn ngươi thật giống như không muốn quản cái này. Đổi thành ngươi, ngươi cũng không vui a, đừng quên, Dịch Trung Hải sau lưng còn đứng một khó dây dưa lão tổ tông đầu. Ta bên này muốn đối phó Dịch Trung Hải, buổi tối trở về đến nhà, lão thái bà kia chỉ biết tìm ta gây phiền phức. Tiêu Chấn Vượng không tử tế nở nụ cười. Cái vấn đề này không cần hoài nghi, nhất định sẽ phát sinh. Nếu là dùng Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ thủy sinh hoạt phí chuyện, bà cụ điếc không nhất định sẽ náo quá lợi hại, bởi vì nàng sợ kích thích chủ nố. Nhưng là dùng quan hệ nam nữ cái này, bà cụ điếc liền không có cố kỵ. Bất quá Lưu Hải Trung Ngọc lên, liền không có quan hệ gì với Vương Côn. Tiêu Chấn Vượng sau khi cười xong, cầm thư tố cáo đi ủy ban. Lưu Ngọc Hoa tò mò hỏi, Dịch Trung Hải sẽ phải chịu cái gì trừng phạt? Sẽ không có quá lớn trừng phạt, cũng chính là giống như người khác, ở trước mặt mọi người bị phê bình, làm kiểm điểm. Lưu Ngọc Hoa gật đầu một cái, tiếp theo mặt biến đổi, vừa đúng, ta còn không có tìm hắn tính sổ, lần này thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ta biết Dịch Trung Hải một mực muốn đối phó ngươi, lần này ta giúp ngươi hạ giận. Lưu Ngọc Hoa, ngươi chớ làm loạn. Lưu Ngọc Hoa cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Dịch Trung Hải không phải phải tiếp nhận đại gia phê bình sao? Ta liền nhiều tìm một ít người phê bình hắn. Đây cũng là giúp hắn đề cao tư tưởng nhận thức, là vì tốt cho hắn. Lại nói, ta cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Minh Cường khi còn bé, cũng bị khi dễ của hắn. Ta đây là vì ta đối tượng báo thủ. Được rồi, Vương Khôn không lại mở miệng ngăn. Loại chuyện như vậy, cũng không có biện pháp cản. Ngược lại cái này không có quan hệ gì với hắn, xảy ra chuyện gì từ Lưu Hải Trung gánh tội. Lưu Ngọc Hoa liền lôi kéo Chu Minh Cường đi ra ngoài người liên lạc đi. Dịch Trung Hải ở xưởng cán thép nhân duyên không được tốt lắm, rất nhiều người cũng mong không được hắn xui xẻo. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 895, nhiệm vụ thứ nhất công nhân cụ sát đội mới vừa thành lập, cũng liền Lưu Hải Trung một tiểu tổ dài, hắn bây giờ chính là cái quan can tư lệnh. Ủy ban nhận được bảo vệ khoa đưa tới thư tố cáo, nhất thời không có chú ý bọn họ không biết nên làm sao bây giờ, cuối cùng đem thư tố cáo đưa đến Lý Hoài Đức trong tay. Lý Hoài Đức bắt được thư tố cáo, đơn giản nhìn một chút, liền đoán được sự tình nguyên ủy. Đây nhất định ngày hôm qua Dịch Trung Hải gây sự với Dương Vạn Thành có quan hệ. Dĩ nhiên, hắn cũng bị trong thư nội dung sợ hết hồn. Dịch Trung Hải trên người tật xấu nhiều như vậy, lý do gì không tốt, lại cứ dùng lý do này. Xem trong thư nội dung, Lý Hoài Đức lâm vào trầm tư. Hắn là không quan tâm dùng lý do gì, tả hữu bất quá là xuống đài Dương Vạn Thanh dạy dỗ Dịch Trung Hải. Để cho hắn trầm tư là Tần Hoài Như người nữ nhân này. Xinh đẹp quả phụ danh hiệu, thế nhưng là vang dội xưởng tán thép. Làm sát trung bị đói, Lý Hoài Đức dĩ nhiên nghe nói qua cái danh hiệu này, còn nghe qua xinh đẹp quả phụ rất nhiều chuyện tình rõ chăng. Người khác cùng xinh đẹp quả phụ xâm nhập trao đổi, thế nhưng là để cho hắn ghen ghét thời gian rất lâu. Ăn tết một lần kia, vốn tưởng rằng có thể nhất thân phương trạch, ai nghĩ đến cuối cùng không có chiếm được tiện nghi, còn bị chủ nố cho đánh cho một trận. Từ hắn cưới bây giờ tức phụ sau, liền không có bị người đánh qua, chủ nố là duy nhất một. Một hơi này, một mực nẹn ở trong lòng của hắn, sớm muộn muốn cho chủ nố biết sự lợi hại của hắn. Bây giờ chủ nố leo lên đại lãnh đạo, hắn không có biện pháp đối phó chủ nố, nhưng là có thể đối phó Tần Hoài Như, vừa đúng phong thư này liền cho hắn một tuyệt hảo lý do. Ngoài ra chính là hướng Vương Khôn lấy lòng. Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải giữa mâu thuẫn, vẫn luôn không có tiêu trừ. Dịch Trung Hải thế nhưng là thường gây sự với Vương Khôn. Hắn làm Vương Khôn bạn tốt, làm sao có thể không núp đích đâu. Về phần làm chuyện này nhân tuyển, trừ Lưu Hải Trung, liền không có người khác. Vừa đúng, dùng chuyện này thử dò xét một cái Lưu Hải Trung trung thành. Hắn nhưng là biết, Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải lang bái vi gian, ở tứ hợp viện làm cái quản sự đại gia chế độ. Lý Hoài Đức muốn nhìn một chút, hắn người chủ nhiệm này ở Lưu Hải Trung trong lòng trọng yếu, hay là Dịch Trung Hải cái đó bạn nối khố trọng yếu. Rất nhanh, Lưu Hải Trung liền đi tới Lý chủ nhiệm phòng làm việc, hoàn toàn biến thành một bộ chó mặt xệ bộ dáng. Lý Hoài Đức có chút chê bai nhìn hắn một cái, trong xưởng đã thông qua quyết nghị, chính thức bổ nhiệm ngươi làm công nhân cụ sát đội tiểu tổ trưởng. Mặc dù bây giờ không có biện pháp bổ nhiệm ngươi làm công nhân cụ sát đội người phụ trách, nhưng là, ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhất định có thể lên làm công nhân cụ sát đội người phụ trách. Làm lãnh đạo, không am hiểu vẽ bánh nướng, thì không phải là một đạt chuẩn lãnh đạo. Lý Hoài Đức là vẽ bánh nướng cao thủ, đi lên sẽ dùng công nhân cụ sát đội người phụ trách cái này bánh nướng, treo Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung đâu, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Để tỏ lòng đối Lý Hoài Đức trung thành, Lưu Hải Trung không cùng bất kỳ kẻ nào nói muốn làm con chuyện, đang ở nhà trong bị hai đứa con trai một bữa bất khí. Hắn sợ hãi, vạn nhất làm không được, sẽ thành trong miệng người khác chuyện tiếu lâm. Giờ khắc này, hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Ngay sau đó là hưng phấn. Hắn bây giờ 53, liền nhỏ hơn Dịch Trung Hải mấy tháng, hơn 50 năm cuộc sống, cuối cùng hoàn thành hắn làm quan mơ ngộng. Vào giờ phút này, Lưu Hải Trung kích động nói không nên lời. Lý chủ nhiệm, ta, từ nay về sau, ta sẽ là của ngươi một con chó, ngươi để cho ta cắn ai, ta liền cắn ai. Lý Hoài Đức nhất thời không nói, lần đầu tiên thấy có như vậy biểu trung tâm người, được rồi, Lưu Hải Trung, ngươi cũng là giai cấp công nhân, như vậy lộ cốt lời cũng không cần nói. Vâng, chủ yếu là ta quá kích động. Lý Hoài Đức không có so đo, lấy ra kia phong thư tố cáo, đưa cho Lưu Hải Trung, ta tin tưởng ngươi cái này lão công nhân lập trường và năng lực. Đây là một phong thư tố cáo nội dung chính ngươi nhìn. Lưu Hải Trung trình độ văn hóa không cao, bình thường rất ít nhìn chữ viết,
lúc này xem ra có chút lao lực. Dựa theo tính tình của hắn, nhất định sẽ tìm người sau khi xem nói cho hắn biết. Thế nhưng là trong phòng liền hắn cùng Lý Hoài Đức hai người, hiển nhiên không thích hợp để cho Lý Hoài Đức đọc cho hắn nghe. Cũng may Tiêu Toàn Hữu trình độ văn hóa cũng không cao, Lưu Hải Trung miễn cưỡng có thể xem hiểu. Sau khi xem, hắn cũng có chút hồ đồ, Dịch Trung Hải những chuyện này, trong xưởng đã xử phạt qua, vì sao còn phải nhắc tới? Chủ nhiệm, ngươi định làm như thế nào? Lý Hoài Đức trong lòng lần nữa mắng một câu ngu xuẩn, đem thư tố cáo cho ngươi, còn phải hỏi làm sao bây giờ sao? Đồng chí Lưu Hải Trung, không phải ta phải làm sao, là ngươi cái này công nhân cụ sát đội tổ trưởng định làm như thế nào? Dịch Trung Hải chuyện này, ở trong xưởng ảnh hưởng ác liệt, sẽ ảnh hưởng trong xưởng phong khí. Loại chuyện như vậy, chính là ngươi công nhân cụ sát đội trách nhiệm. Lưu Hải Trung không có ngốc đến mức mà ngẩn, phen này chợt hiểu Lý Hoài Đức ý tứ. Đây là muốn xử phạt Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như A, nếu đây là lãnh đạo ý tứ, như vậy hắn nhất định sẽ nghiêm khắc chấp hành đi xuống. Chủ nhiệm, ta hiểu, ta lúc nữa sẽ đi chỗ Lý hai người bọn họ. Thấy Lưu Hải Trung không chút do dự liền phải xử lý Dịch Trung Hải, không có một câu thay Dịch Trung Hải cầu tha thứ vậy, Lý Hoài Đức đối Lưu Hải Trung lại có chút kiêng kỵ. Loại người này, đó là cho điểm chỗ tốt liền trở mặt không quen biết, một chút không để ý tới giữa hai người tình nghĩa. Đây chính là Lý Hoài Đức có chút tính sai. Lưu Hải Trung thủy chung cho là Dịch Trung Hải là hắn chướng ngại vật, quật đổ Dịch Trung Hải là giấc mộng của hắn một trong. Giữa hai người là cạnh tranh quan hệ, không có bất kỳ tình nghĩa. Lý Hoài Đức lo lắng Lưu Hải Trung lừa gạt hắn, còn đặc biệt chỉ điểm hắn, nhiệm vụ này là công nhân cụ sát đội thành lập sau nhiệm vụ thứ nhất. Tục ngữ nói, quan mới lên đài ba cây đuốc, ngươi cây đuốc thứ nhất, liền từ chuyện này bắt đầu. Đám lửa này điểm được rồi, ngươi là có thể ngồi vững vàng tổ trưởng vị trí. Ngươi là ta cất nhắc, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, có đúng hay không? Lưu Hải Trung hiểu quan mới nhậm chức muốn lập uy đạo lý, đối Lý Hoài Đức sinh ra lòng cảm kích. Hắn cho là Lý Hoài Đức phi thường coi trọng hắn, mới như vậy chỉ điểm hắn. Lúc này có loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ ý tứ. Chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt để cho lão Dịch cải tạo, không để cho hắn cùng Tần Hoài Như cho trong xưởng mất thể diện. Lý Hoài Đức gật đầu một cái, vậy thì tốt, ngươi mau sớm đi làm đi. Ta chờ ngươi tin tức thắng lợi. Lưu Hải Trung vừa muốn đi ra, đột nhiên nghĩ đến, bản thân hay là quan can tư lệnh, vội vàng hỏi thăm, chủ nhiệm, liền ta tự mình một người, sợ rằng làm không xong. Ngươi có thể không biết, chủ nỗ là lão Dịch nuôi một con chó, ta. Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút liền nói, như vậy, ta trước cho ngươi mời hạng, ngươi đi nhận người. Một hồi ta để cho ngươi đưa phù hiệu đi qua. Lưu Hải Trung lần này liền càng hài lòng hơn, trong tay có cái này mời hạng, hắn liền có thể bồi dưỡng tâm phúc của mình. Từ Lý Hoài Đức phòng làm việc đi ra, Lưu Hải Trung liền bắt đầu cân nhắc. Mười người này, tốt nhất là nghe hắn, còn có thể đánh. Như vậy mới lộ ra huy phong. Nhưng là muốn tìm người như vậy, hay là thật khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Hải Trung chỉ có thể về trước phân xưởng, tìm đồ đệ của mình. Người khác có thể không nghe lời, đồ đệ của mình nhất định nghe lời. Đến phân xưởng, cách đó không xa, Lưu Hải Trung dừng bước, sửa sang lại y phục của mình. Túi đầu xem y phục trên người, hắn đột nhiên có chút hối hận. Buổi sáng lúc ra cửa, nên người mặc quần áo mới, như vậy mới phù hợp thân phận của hắn. Cái này thân công nhân quần áo, một chút không phù hợp khí chất của hắn. Lưu Hải Trung lập tức liền nghĩ đến Vương Khôn y phục trên người, trong lòng liền quyết định để cho nhị đại gia làm mấy thân như vậy quần áo. Mang theo có chút tiếc nuối, Lưu Hải Trung đi vào phân xưởng. Hai tay chắp ở sau lưng, học lãnh đạo thị sát dáng vẻ. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 896, công nhân cụ sát đội hành động rèn phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng, cao mày đi tới Lưu Hải Trung bên người, chất vấn, Lưu Hải Trung, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Hải Trung lúc này nhưng không sợ chủ nhiệm phân xưởng, lớn tiếng nói, ta làm gì, còn chưa tới phiên ngươi quản. Ta bây giờ chính thức thông báo ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội tổ trưởng. Phản phất là trợ giúp Lưu Hải Trung, lúc này Vu Hải Đường thanh âm ở phát thanh thất vang lên, nói chính là Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng chuyện. Trừ bổ nhiệm nhân sự ra, còn có công nhân cụ sát đội trách nhiệm chờ chút. Đây là trùng hợp, Lưu Hải Trung lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy là Lý Hoài Đức cho ủng hộ của hắn. Có nghe hay không, sau này các ngươi ai muốn trái với trong xưởng quy định, đừng trách ta không nể tình. Chủ nhiệm phân xưởng đối với lần này không có cách nào, ủy ban quyền lực càng ngày càng lớn, ai cũng không ngăn được. Lưu Hải Trung mới bất kể nhiều như vậy, đi tới một chỗ trước đài cao, bắt đầu bản thân biểu diễn, liên quan tới ta bổ nhiệm, đại gia cũng rõ ràng. Sau này, đại gia muốn xưng hô ta Lưu tổ trưởng. Biết, sư phó. Đây là Lưu Hải Trung đồ đệ. Lưu Hải Trung hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không có nghe được lời của ta nói không? Phải gọi ta Lưu tổ trưởng. Kia tên đồ đệ rụt một cái đầu, đội vàng đổi lời nói. Lưu Hải Trung lúc này mới bỏ qua hắn, tiếp theo liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Chiêu binh mãi mã quá trình không quá thuận lợi, chỉ ở phân xưởng bên trong chiêu 6 người. Bất quá, Lưu Hải Trung cũng không để ý, những người kia, hắn cũng coi thường. Nếu không phải vội vã xử lý Dịch Trung Hải chuyện, hắn nhất định phải cẩn thận chọn lựa. Bên này tìm xong người, bên kia Lý Hoài Đức cũng là người ta đưa tới công nhân cụ sát đội phù hiệu. Lưu Hải Trung cái đầu tiên mang tới phù hiệu, phi thường đốt tiền. Công nhân cụ sát đội, tự nhiên không thể ở phân xưởng trong. Hắn mang theo người đi ra phân xưởng, đến một chỗ đất trống. Lưu tổ trưởng, chúng ta sau này ở nơi nào làm việc? Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, trong lòng hối hận quên hỏi Lý Hoài Đức. Hắn không thể nói bản thân không biết, cái gì ở nơi nào làm việc, công nhân cụ sát đội là muốn quản lý công nhân kỷ luật, ngươi ở trong phòng làm việc có thể quản tốt kỷ luật sao? Thật tốt khiển trách tiểu đệ của mình một nữa, Lưu Hải Trung mới khôi phục tâm tình, bây giờ, chúng ta phải hoàn thành công nhân cụ sát đội nhiệm vụ thứ nhất.
lấy ra kia phong thư tố cáo, Lưu Hải Trung để cho đồ đệ của mình đọc cho đại gia nghe. Những người này nghe xong, liền hiểu muốn đối phó người nào, chúng ta thế nào giáo huấn Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Lưu Hải Trung cũng không rõ ràng lắm, chủ yếu là trước kia không có mô bản, chính hắn lại không nghĩ ra được. Bảy người thảo luận nửa ngày, cũng không có thảo luận tốt. Điều này làm cho cách đó không xa nhìn bọn họ chằm chằm Lưu Ngọc Hoa gấp không được, trong lòng mắng, một đám rác rưởi. Hết cách rồi, nàng chỉ đành đứng ra, cho bọn họ nghĩ kế. Lưu Hải Trung thấy so hắn còn tráng Lưu Ngọc Hoa, trong lòng vẫn là có chút khiếp đảm. Lưu Ngọc Hoa, ngươi không đàng hoàng ở phân xưởng, đến tới nơi này làm gì? Lưu Ngọc Hoa thu hồi trong mắt không thèm, khẽ nói, ta đây không phải là nghe nói Lưu sư phó làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng sao? Ngươi cũng muốn tiến chúng ta công nhân cụ sát đội? Trừ cái đó câu hỏi kẻ ngu, những người khác cũng không vui. Chư Bát Giới hắn gì hai tiếng xưng hô này, vang dội xưởng cán thép. Bọn họ nhưng không muốn bị người nói, cùng Chư Bát Giới hắn gì hai ở làm việc với nhau. Lưu Hải Trung thân là tổ trưởng, không thể lùi bước. Cái kia, Lưu Ngọc Hoa, ngươi muốn gia nhập công nhân cụ sát đội tâm là tốt, là đáng giá khen ngợi. Nhưng là đâu, chúng ta công nhân cụ sát đội đều là nam đồng chí, ngươi một người phụ nữ đi vào không tốt lắm. Lưu Ngọc Hoa cười một tiếng, Lưu tổ trưởng, ta không phải tới gia nhập công nhân cụ sát đội. Mới vừa rồi không cẩn thận nghe các ngươi nói chuyện, qua tới cho các ngươi nghĩ kế. Các ngươi không phải không hiểu rõ xử lý như thế nào thư tố cáo chuyện sao? Các ngươi có thể tham khảo chúng ta xưởng phụ cận cái đó xưởng kim kia, bọn họ đoạn thời gian trước liền xử lý qua một lần. Chỉ điểm xong, Lưu Ngọc Hoa liền rời đi. Nàng cũng không đi xa, liền ở trong góc, cùng Chu Minh Cường cùng nhau nghe lén. Lưu Hải Trung không rõ lắm, những người khác rõ ràng, liền nói với hắn. Nghe qua sau, Lưu Hải Trung một chút cũng không có cảm thấy hung ác, còn cảm thấy chưa đủ hạ giận, suy nghĩ có thể làm điểm nát cải thảo, hột gà túi liền tốt. Cứ làm như vậy không đủ để cho lão Dịch cùng Tần Hoài Như biết được sai lầm của mình. Lý chủ nhiệm vẫn chờ chúng ta tin tức thắng lợi đâu, chúng ta công nhân cụ sát đội tuyệt đối không thể để cho Lý chủ nhiệm thất vọng. Lý Hoài Đức nếu là biết, khẳng định cho Lưu Hải Trung mấy bàn tay. Chuyện này rõ ràng cho thấy Dương Vạn Thanh trả thù Dịch Trung Hải, dựa vào cái gì an đến trên đầu của hắn. Lưu Ngọc Hoa thấy Lưu Hải Trung dựa theo hắn nói làm, sẽ phải đi liên lạc người khác. Sườn cán thép trong, hận Dịch Trung Hải không ít người. Không phải Dịch Trung Hải làm bao nhiêu người người đoán trách chuyện, mà là Dịch Trung Hải tiến hành những thứ kia đạo đức bắt góc. Bị Dịch Trung Hải chán ghét đến người, thật không ít. Chu Minh Cường có chút bận tâm, lôi kéo Lưu Ngọc Hoa, ngươi cũng cho nhị đại gia nghị kế, cũng đừng lại tham dự. Lưu Ngọc Hoa không nghe hắn, ngươi chớ xê bảo. Dịch Trung Hải để cho ta thành sưởng cán thép cho cười, ta còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Lại nói, Dịch Trung Hải khắp nơi tìm Vương Khoa trưởng phiền toái, ta cũng là thay Vương Khoa trưởng hạ giận. Chu Minh Cường không có ngăn lại Lưu Ngọc Hoa, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về phân xưởng. Lưu Ngọc Hoa rất nhanh liền tìm xong rồi người, những người này hoặc là đối Dịch Trung Hải bất mãn, hoặc là đối Tần Hoài Như bất mãn. Những người này mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận, còn có người đi phân xưởng một quan sát tình huống. Phân xưởng một bên trong, Lưu Hải Trung mang theo người đi bảo, nhất thời dọa lui không ít. Liêu chủ nhiệm tối hôm qua biết một ít nội tình, liền tránh ở trong phòng làm việc không có đi ra. Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, các ngươi hai cái trái với trong xưởng kỷ luật, chúng ta quyết định muốn trợ giúp các ngươi cải tạo tư tưởng, các ngươi đi theo chúng ta một chuyến đi. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt, kinh ngạc nhìn Lưu Hải Trung. Thằng ngu này lại có thể lên làm lãnh đạo? Làm lãnh đạo thì thôi, còn dám bắt hắn tế cờ. Lao Lưu, ngươi cản quấy cái gì? Nơi này không phải tứ hợp viện. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, bày tỏ bất mãn của mình. Dịch Trung Hải, ta không có với ngươi càng quấy. Chúng ta nhận được tố cáo, nói ngươi cùng Tần Hoài Như quan hệ không bình thường, cần ngươi làm ra kiểm điểm. Dịch Trung Hải mặt đen lại gầm lên, đây là điều xấu. Ta cùng Hoài Như liền là đơn thuần quan hệ thầy trò. Lão Lưu, chúng ta sẽ ngủ ở trong một viện, người khác không rõ ràng lắm, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tần Hoài Như cũng là đáng thương xem Dịch Trung Hải. Một chiêu này, đối với người khác hữu dụng, đối Lưu Hải Trung vô dụng. Đây chính là hắn nhiệm vụ thứ nhất, tuyệt đối không thể bàn sai. Đồng chí Dịch Trung Hải, không phải cùng ta làm quen. Ngươi cùng Tần Hoài Như nửa đêm tiến hầm ngầm, là ta tận mắt thấy. Bỏ ra sự thật không nói, các ngươi hai cái tiến hầm ngầm liền không bình thường. Một câu bỏ ra sự thật không nói thiếu chút nữa đem Dịch Trung Hải cho tức hộc máu. Đây là hắn đối phó người khác chiêu số, không ngờ bị dùng đi đối phó hắn. Bất kể Dịch Trung Hải thế nào phản kháng, Lưu Hải Trung cũng không nể mặt, để cho người nắm Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cánh tay. Các ngươi liền không nên phản kháng, quan với chuyện của các ngươi, trong xưởng người cũng rõ ràng, chẳng lẽ mọi người đều là sai sao? Thật tốt tiếp nhận phê bình, các ngươi hay là đồng chí tốt. Tiếp theo Lưu Hải Trung rồi hướng phân xưởng một người nói, hai người bọn họ phạm sai lầm, các ngươi theo chân bọn họ ở một phân xưởng, đối bọn họ hiểu rõ nhất, hoan nên các ngươi chỉ ra sai lầm của bọn họ, trợ giúp bọn họ cải tạo. Một hồi ở công nhân câu lạc bộ trước mặt tiểu quảng trường đối hai người bọn họ tiến hành phê bình giáo dục, các ngươi đều muốn trình diện. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 897, mượn rau nát trong phòng ăn, nghe được trong xưởng phát thanh, nhất thời nghị luận. Xen vào trụ nối chói lọi sự tích, bọn họ đối tứ hợp viện người và sự việc phi thường quen thuộc. Thật là nhiều người cũng rõ ràng, Chu Nỗ coi thường Lưu Hải Trung, nhiều lần không nể mặt Lưu Hải Trung, đã từng trả lại cho Lưu Hải Trung sóc trảo. Bây giờ Lưu Hải Trung phát đạt, Chu Nỗ ngày nên không dễ chịu lắm. Chu Nỗ, có nghe hay không, các ngươi trong huyện nhị đại gia làm tới công nhân cụ sát đội tổ trưởng. Chu Nỗ nghe được phát thanh, trong lòng đã sớm tức chết. Hắn thấy, Lưu Hải Trung trừ sẽ đánh nhi tử, cái gì cũng không biết. Người như vậy còn để hắn làm tổ trưởng, trong xưởng lãnh đạo thật là mắt mù. Lên làm, liền lên làm, có gì đặc biệt hơn người? Không phải là một tiểu tổ dài sao? vương lớn tiểu quan. Lưu Lam không nhịn được nói, cái gì vương lớn tiểu quan á chủ nố, ngươi không nghe được sao? Công nhân củ sát đội quyền lực cũng không nhỏ, phàm là cùng trong xưởng có quan hệ người, bất kể ở trong xưởng hay là ở nhà, bọn họ cũng có thể quản. Quyền lực này nghe so bảo vệ khoa cũng lợi hại. Có người không hiểu nói, không thể đi. Bảo vệ khoa trong tay thế nhưng là có thương. Công nhân củ sát đội có thể bị kịp bảo vệ khoa. Các ngươi hãy chờ xem. Thông báo bên trên thế nhưng là nói, công nhân kỷ luật đều muốn thuộc về công nhân củ sát đội quản. Sau này có náo nhiệt. Nghe đám người tán gẫu, chủ nố trong lòng càng thêm buồn bực. Khoảng thời gian này, bởi vì Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như giám đốc, hắn cũng không có cơ hội đi cho đại lãnh đạo làm đồ ăn. Dịch Trung Hải để cho hắn giúp đỡ khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, hắn cũng không có làm được. Lưu Hải Trung lại cứ thành công nhân cụ sát đội tổ trưởng, đây không phải là đổ dầu vào lửa sao? Dịch Trung Hải nếu là cho là hắn không tận tâm, cũng không tốt giải thích. Đủ rồi, nói bậy bạ gì? Muốn ta nói, công nhân cụ sát đội người nên đem các ngươi bắt lại. Lại dám sau lưng nghị luận công nhân cụ sát đội. Can tin người không cam lòng yếu thế đáp lại, muốn bắt cũng là bắt ngươi. Đừng quên, ngươi cùng Lưu tổ trưởng quan hệ cũng không tốt. Xưởng cán thép bên trong, không phải sắt chính là đá. Tham gia giáo dục đại hội cũng không thể cầm những thứ đó. Can tin làm đồ ăn đồ còn dư lại chính vừa vặn. Lưu Lam. Gây gỗ Lưu Lam nghe được bản thân bắt quái bạn bè tới, vội vàng lui ra khỏi chiến trường, từ căn tin đi ra, nha, các ngươi nhiều người như vậy làm gì nha? Ngươi không biết. Xưởng cán thép còn có chuyện ngươi không biết. Ta cái này mới vừa buổi sáng đều ở đây bếp sau cho các ngươi nấu cơm, làm sao có thời giờ quản bên ngoài nhàn sự à, nhanh lên một chút nói cho ta một chút. Thảo luận bắt quái, những người kia là chuyên nghiệp, mỗi một người đều nhịn không được, mồm năm miệng mới nói. Lưu Lam lợi dụng thiên phú của mình, từ trong lấy ra đến tin tức hữu dụng. Mới nhậm chức công nhân cụ sát đội tiểu tổ trưởng, đồng chí Lưu Hải Trung muốn bốc cháy nhậm chức cây đốt thứ nhất. À, đây thật là gấp không thể chờ a, thông báo mới hạ đạn, Lưu Hải Trung sẽ phải giết gà dọa khỉ. Chu Nỗ còn nói hắn là người ngu, ta nhìn Chu Nỗ mới là người ngu. Chu Nỗ ở phía sau biết. Lưu Lam gật đầu một cái, các ngươi nghe, bên trong vẫn còn ở nói Lưu Hải Trung làm tổ trưởng chuyện. Đúng, Lưu Hải Trung cầm ai tới tế cờ a? Những người kia nhìn lẫn nhau một cái, an ý quyết định không nói, ai nha, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lưu Lam hơi có bất mãn, thử, hướng về phía ta còn đánh đố. Không phải đối ngươi đánh đố, là không thể ở chỗ này nói. Bọn họ càng là dầu dếm, Lưu Lam lại càng tốt kỳ, làm một bát quái tiểu năng thủ, là tuyệt đối không thể cho phép có bản thân không biết bát quái. Đi, ta mang bọn ngươi đi, nhìn một chút hai xui xẻo như vậy. Một đám người đi vào bếp sau, bên trong phòng ăn nghị luận cũng dừng lại. Chu Nô đứng lên, ngăn bọn họ, Lưu Lam, ngươi làm gì, không biết bếp sau không thể thả người đi vào sao? Lưu Lam liếc mắt, Tần Hoài như có thể tùy tiện bảo, người khác làm sao lại không được. Ở chuyện này bên trên, Chu Nô đối lý, không dám tiếp tục dây dưa tiếp. Nào đâu biết, hành vi của Chu Nô chọc giận những người này. Các nàng không tốt xuống tay với Chu Nô, nhưng là có thể thật tốt giáo dục Tần Hoài Như. Tần Hoài Như là một người, cùng với các nàng không giống nhau. Các ngươi nhiều người như vậy, vào để làm gì? Chu Nô, chúng ta xưởng có người phạm sai lầm, chúng ta hưởng ứng công nhân cụ sát đội hiệu triệu, đi giáo dục các nàng. Chu Nô nhất thời cũng biết những người này ý tứ. Lưu Hải Trung ở trong tứ hợp viện họp chính là như vậy, luôn là nắm sai lầm của người khác không thả. Nhị đại gia tính khí thật là đủ gấp. Ai xui xẻo như vậy, bị nhị đại gia cho chụp được. Chúng ta còn chưa biết, mới vừa nhận được thông báo, chúng ta đang chuẩn bị đi qua. Chu Nỗ gật đầu một cái, cũng không ngăn, còn gọi đồ đệ của mình phụ một tay, đem đồ vật đưa ra canteen. Đám người mang theo vật rời đi canteen, đi tới cách đó không xa, rồi rít phá lên cười. Lưu Lam cười khoa trương nhất, không phải có người đỡ, đã sớm nằm trên đất, các ngươi những người này cũng thật xấu. Ngươi không phải cũng giống vậy, cười so với ai khác cũng hoan. Ngươi nếu là ấy nấy, cho Chu Nỗ thông phong báo tin đi a. Lưu Lam đứng thẳng người, mặt chính khí nói, ta là hạng người như vậy sao? Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như quan hệ của hai người, xác thực đối chúng ta xưởng phong khí tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Chúng ta làm trong xưởng công nhân, muốn lấy xưởng vì nhà, kiên quyết không thể cho phép bọn họ loại này phá hư trong xưởng phong khí chuyện. Một đám người lẫn nhau thảo luận, hướng công nhân câu lạc bộ trước mặt tiểu quảng trường đi tới. Dương Vạn Thanh xem bị áp giải tới Dịch Trung Hải, trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nổ răng lão hổ, cũng là lão hổ, không phải là cái gì người cũng có thể khi dễ. Nhưng mà, một lát sau trên mặt của hắn liền không cười được. Đợi đến họp xong, tiểu quảng trường phụ cận bị làm bừa bộn. Cái chỗ này vệ sinh là hắn phụ trách. Làm bẩn địa phương, tất cả đều muốn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Khốn kiếp, cái này Lưu Hải Trung, thật là một tóc heo. Đừng để ý Dương Vạn Thanh trong lòng thế nào hận Lưu Hải Trung, trên mặt cũng không dám gây sự với Lưu Hải Trung. Lúc này, hắn còn phải núp xa xa, miễn cho bị thay bày vạ gió. Nếu không phải nguyên nhân này, hắn khẳng định đi tới Dịch Trung Hải trước mặt, thật tốt chế rêu hắn một bữa, đem ngày hôm qua ác khí trả lại hắn. Dịch Trung Hải lúc này nhưng không để ý tới cái đó, đầy lòng trong đều đang hận Lưu Hải Trung. Hai người bọn họ thế nhưng là trong tứ hợp viện bạn nối cố, coi như quan hệ không phải quá tốt, Lưu Hải Trung cũng không nên cái đầu tiên coi hắn làm điển hình đi. Tần Hoài như lúc này sợ chết khiếp, trên mặt không còn là đáng thương, mà là gương mặt khủng hoảng. Nàng mong muốn dây rủa, mong muốn áp giải nàng người thả mở nàng, vì thế còn chủ động ở những người kia trên người cọ tới cọ lui. Những người kia đâu, thưởng thụ Tần Hoài như trên người mềm mại tư vị, trên tay lại không có chút nào lưu tình. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, công nhân cụ sát đội còn có chỗ tốt như vậy, bọn họ nhất định phải thật tốt làm. Lưu Hải Trung giống vậy như, hắn vốn cũng không phải là người tốt, tiểu tổ trưởng vị trí, chẳng qua là cho hắn một phát huy bản thân bản tính võ đài. Xem đám người chung quanh ánh mắt kính sợ, trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Bần đạo nhận cuộn vượt theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 898, phê bình sẽ bắt đầu trong phòng ăn, thích người xem náo nhiệt, cũng đi theo tiểu quản trưởng, còn lại không nhiều người ở lại căn tin tiếp tục công việc. Mập mạp đi theo mọi người cùng nhau rời đi, Mã Hoa khéo léo lưu lại. Bất quá, hắn tâm tư đi theo bay ra ngoài. Chu Nô không có đi, chủ yếu là không nguyện ý nhìn Lưu Hải Trung tấm kia tiểu nhân đắc chí mặt. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến, Lưu Hải Trung cái đuôi cả ngày đều muốn bình lên. Mập mạp đến đại hội hiện trường, liếc mắt liền thấy được bị người ép dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Hắn biết rõ, hai người kia đối Chu Nô tầm quan trọng. Chỉ cần đem tin tức nói cho Chu Nô, nhất định có thể đòi Chu Nô hoan tâm. Mập mạp không có dừng lại, xoay người chiều căn tin chạy đi. Lưu Hải Trung gõ một cái trong tay chiếc đồng, chờ hiện trường lắng xuống. Các vị đồng chí công nhân đồng nghiệp, ta là Lưu Hải Trung, công nhân cụ sát đội tổ trưởng. Sau này đại gia có thể gọi ta Lưu tổ trưởng. Lý chủ nhiệm để cho ta đảm nhiệm công nhân cụ sát đội tổ trưởng, là đối tín nhiệm của ta, ta nhất định sẽ vì chúng ta xưởng làm ra công hiến. Đoạn văn này là quan mê Lưu Hải Trung khó khăn lắm mới bật ra tới. Mong muốn học trong xưởng lãnh đạo nói chuyện, bất đắc dĩ bình thường họp cũng không nghe rõ, học giờ ông giờ thẳng. Người khác cũng che miệng cười trộm, Lưu Hải Trung một chút cảm giác cũng không có, nói nửa giờ nói nhảm, cuối cùng nói đến chính đề. Công nhân cụ sát đội mới vừa thành lập, liền nhận được một phong thư tố cáo. Tố cáo nội dung đâu, chính là dịch Trung Hải, chúng ta trong xưởng đã từng công nhân bậc 8, bây giờ cấp 5 công, cùng đồ đệ của hắn tức phụ, dĩ nhiên cũng là đồ đệ của hắn giữa không minh bạch quan hệ. Ta đây, cùng dịch Trung Hải ở tại trong một viện. Nhưng là đại gia yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái luật. Ta có thể chứng minh một chút, đó chính là dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nửa đêm chui hầm chuyện là thật. Lúc ấy hắn nói là cho Tần Hoài Như đưa bắp, cậu thêm hắn mẹ nuôi ra tới quấy rối, chỉ có thể bỏ qua cho hắn. Nhưng là thiên lý rành rành, sẽ không bỏ qua một người xấu, hôm nay chính là thẩm phán bọn họ thời điểm. Nói thật, ngay trước nhiều người như vậy diễn giảng, phi thường phong quang, lại cũng phi thường mệt mỏi. Vì nói ra những lời này, Lưu Hải Trung đem hắn biết chỗ có lời cũng muốn một lần. Những lời này, có chút là kịch nam trong, có chút là Vương Côn nói, có chút là Vương chủ nhiệm ban đầu mắng bọn hắn, để cho hắn chắp vá lung tung, làm ra phần này diễn giảng. Nhưng từ diễn giảng yêu cầu mà nói, đoạn này nói chuyện cũng không đạt chuẩn. Nhưng là đoạn văn này nội dung, nhưng là phi thường nổ tung. Lưu Hải Trung người tiểu tổ trưởng này chính miệng chứng thật chui hầm chuyện, để cho dịch Trung Hải không thể cãi lại. Được rồi, ta vậy liền nói tới đây. Mọi người đều là dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như công nhân đồng nghiệp, hy vọng đại gia nô nước chỉ ra vấn đề của bọn hắn, trợ giúp bọn họ cải tạo tư tưởng. Từ trên đài chủ tịch lui qua một bên, Lưu Hải Trung để cho người đem dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như giải đến trên đài, sau đó lặng lẽ lau một cái mồ hôi. Công việc này vẫn là phải cho hắn thời gian thích ứng mới được. Đến trên đài cao, dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng thành thật thật đứng. Những thứ kia áp giải người buông tay ra, hai người cũng không dám lộn xộn. Bọn họ đều là xem qua ban khu phố tổ chức loại hội nghị này, biết lúc này gây chuyện, chỉ sẽ phải chịu lớn hơn trừng phạt. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra người này vì bắt hắn khai đao. Vì bỏ trốn trừng phạt, Dịch Trung Hải chỉ có thể phát huy bản thân ba tấc không nát miệng lưỡi, lao lưu. Gọi ta Lưu tổ trưởng, còn có, không phải cùng ta bắt làm quen. Dịch Trung Hải chịu đựng trong lòng lửa giận, Lưu tổ trưởng, ta đã nói rồi, ta cùng Hoài Như là trong sạch. Ta chẳng qua là nhìn nàng nhà sống không muốn nổi, mới cho nhà nàng đưa một bắp. Vậy ngươi vì sao nửa đêm đưa? Còn phải trong hầm ngầm. Đây là người ở dưới đại hỏi, bọn họ đối Dịch Trung Hải nhưng là phi thường hâm mộ. Đây chính là Tần Hoài Như à, bình thường 3-4 cái màn đầu, mới có thể cách quần áo sờ mấy cái. Dịch Trung Hải cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, lại có thể trong hầm ngầm mặt. Càng mấu chốt chính là, bọn họ bỏ ra chính là màn đầu trắng, Dịch Trung Hải chỉ dùng một bắp, cái này cũng quá không công bằng. Chẳng lẽ Dịch Trung Hải lão đầu tử kia, thật so với bọn họ những thứ này tiểu tử lợi hại, có thể để cho Tần Hoài Như chủ động xuống giá? Dịch Trung Hải hung hăng trừng dưới đài một cái, ta nửa đêm đưa là vì không để cho người khác biết. Ta là trong viện một đại gia, không thể để cho người cảm thấy ta không công bằng. Hoài Như trong nhà khó khăn như vậy, ta không thể trơ mắt nhìn nhà nàng sống không muốn nổi. Lúc này, Tần Hoài Như phối hợp khóc, các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta một quả phụ dễ dàng sao? Đông Húc thật sớm rời đi, lưu lại như vậy một khung lớn. Ta muốn chiếu cố ngã bệnh bà, còn phải nuôi sống ba đứa hải tử. Các ngươi tại sao phải ước hiếp ta? Vi tình, cũng phải cần phân trường hợp. Bây giờ trường hợp này, đại gia lập trường thiên nhiên đối lập. Muốn dựa vào trộn đáng thương, tránh thoát đi, đó là không thể nào. Tiêu Toàn Hưu đứng ở dưới đài hô to, Tần Hoài Như, người nào không biết ngươi xinh đẹp quả phụ tên danh hiệu? Không nên ở chỗ này giả bộ đáng thương. Ngươi không có quan hệ gì với Dịch Trung Hải, vì sao gọi cũng như vậy thân mật? Dịch Trung Hải mỗi lần nhắc tới ngươi, đều là Hoài Như, gọi như vậy thân mật. Nói các ngươi không có sao, là coi chúng ta là kẻ ngu sao? Đại gia không nên tin bọn hắn. Dịch Trung Hải không chỉ có cùng đồ em dâu không minh bạch, còn tham ô một cô bé sinh hoạt phí, thiếu chút nữa đem bé gái cho chết đói. Người như vậy, băm vằm muôn mảnh cũng không quá đáng. Đại gia không thể thả qua bọn họ. Không biết là ai, cái đầu tiên ném ra vật, tiếp theo liền không ngừng được. Trừ rau héo, còn có cỏ dại, thậm chí còn có đá. Bị dọa sợ đến Lưu Hải Trung mang theo người nhảy xuống đài tử. Mập mạp đến căn tin, bị Trụ Nô thấy được, còn bị khiển trách một trận. Trụ Nô đem trong lòng lửa giận cũng phát tiết đến trên đầu của hắn. Mập mạp sinh lòng oán hận, liền không có vội vã mở miệng, ngược lại phê bình sẽ bắt đầu. Chịu tội chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Bọn họ chịu tội mới là đối Chu Nô lớn nhất trả thù. Chu Nô mắng xong thoải mái, ngươi không phải đi xem trò vui sao, nhanh như vậy liền trở lại. Những người khác đâu? Mập mạp lúc này mới không đội ba nói, bọn họ cũng ở nơi nào xem trò vui đâu.
Sư phó, ngươi đoán, hôm nay bị giáo dục người là ai?
Thế nào nói nhảm nhiều như vậy, nói mau.
Mập mạp gật đầu một cái, ngươi khẳng định đoán không được, hôm nay bị phê bình giáo dục chính là phân xưởng một dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như.
Chu Nỗ Manh đứng lên, nắm mập mạp cổ áo, ngươi nói hưu nói vượn cái gì?
Ta không có a, ta phát hiện là bọn họ, liền vội vàng chạy tới nói cho ngươi biết.
Chu Nỗ hoàng hồn, một thanh bỏ qua mập mạp, hướng bên ngoài sông ra ngoài.
Mã Hoa lập tức đuổi theo, muốn đi theo Chu Nỗ cùng đi.
Mập mạp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, từ từ đứng lên.
Can tin những người khác liền hỏi, ngươi nói là sự thật?
Lưu Hải Trung không phải cùng dịch Trung Hải một biển sao?
Hắn không ngờ cầm dịch Trung Hải khai đao.
Mập mạp một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, nghe nói có người tố cáo dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ không minh bạch.
Các ngươi quên năm ngoái hai người chuyện, bọn họ còn bị trong xưởng xử phạt.
Những người khác nghe nhất thời lắc đầu một cái, trong lòng đều ở đây nói đáng đời.
Chư Trung Nỗ, không ai cảm thấy dịch Trung Hải là người tốt, không ai sẽ đồng tình hắn.
Có người thấy mập mạp vẫn còn ở nơi này, liền nói, ngươi thế nào còn chờ đợi ở đây?
Trung Nỗ đều đi qua, ngươi là Trung Nỗ đồ đệ, không thấy Mã Hoa đều đi theo sao?
Mập mạp không muốn đi, hắn biết rõ, Trung Nỗ khẳng định cùng trong xưởng hết thảy mọi người đối nghịch.
Nhưng là hắn lại không thể không đi, ai bảo hắn là Trung Nỗ đồ đệ đâu?
Thở dài, mập mạp chấp nhận hướng quảng trường đi tới.
Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 899, Chu Nỗ cứu chàng. Chu Nỗ đến quảng trường thời điểm, xa xa thấy được không trung bay đều là dao héo, trong đám người còn phát ra kêu đánh kêu giết thanh âm. Mơ hồ, còn có thể nghe được Tần Hoài Như tiếng khóc. Chu Nỗ nhất thời nóng nảy, hướng thẳng đến đám người vào tới, từ khe hở giữa đám người trong hướng bên trong chen. Chật trội đưa tới đám người hỗn loạn, nhưng là không có chế mải đại gia ném dao héo. Chu Nỗ một bên chen, một bên dạy dỗ những thứ kia ném tích cực nhất người. Chờ Chu Nỗ chen đến giữa đám người, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng nằm ở trên đài.
Nhị đại gia, ngươi chuyện gì xảy ra, cố ý trả thù một đại gia có phải hay không?
Lưu Hải Trung xem bị dạy dỗ Dịch Trung Hải, trong lòng cao hứng phi thường. Hắn cũng muốn tự mình ném mấy miếng lá rau, thật tốt nhục nhã Dịch Trung Hải một bữa. Nghe được Chu Nỗ gọi, Lưu Hải Trung phi thường phẫn nộ, Chu Nỗ, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Sau này không nên gọi ta nhị đại gia, phải gọi Lưu Tổ trưởng.
Chu Nỗ căn bản không phục, ta nhổ vào, chỉ ngươi còn Lưu Tổ trưởng.
Ngươi biết Tổ trưởng hai chữ viết như thế nào sao?
Ngươi trừ sẽ đánh nhi tử, sẽ còn làm gì?
Ngươi người Tổ trưởng này, lão tử không nhận.
Tổ trưởng quan không lớn, cũng là Lưu Hải Trung mơ ngộng, hắn tuyệt đối không cho phép Chu Nỗ như vậy vũ nhục giấc ngộng của hắn.
Người đâu, đem Chu Nỗ cho ta áp lên đài.
Chúng ta ở chỗ này tổ chức phê bình đại hội, vì cũng là ngươi.
Chúng ta thay các ngươi nhà đòi công đạo, ngươi cái đại ngốc tử không cảm kích không nói, còn đoán trách chúng ta.
Đại gia nói, Chu Nỗ có nên hay không dạy dỗ?
Nên.
Đáp lại Lưu Hải Trung chính là miệng đồng thanh một chữ.
Chu Nỗ ở xưởng cán thép, ỷ vào tay người nấu nướng tốt, thế nhưng là đắc tội rất nhiều người. Những người này ngại vì Chu Nỗ võ lực, còn có Dịch Trung Hải bảo vệ. Đại gia chỉ có thể ngậm bồ hòn, lần này vừa đúng, thù mới hận cũ cùng nhau báo.
Kế tiếp cũng không cần Lưu Hải Trung nói, Chu Nỗ trên đài che chở Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, dưới đài ném vật liền càng thêm hăng hái.
Nguyên bản đại gia ném đều là lá rau chờ tổn thương tính không vật lớn, bây giờ lá rau ném sắp xỉ, đại gia liền đổi thành nhánh cây, đá các thứ.
Tứ hợp viện chiến thần đối mặt nhiều như vậy vật, cũng chỉ có thể học Dịch Trung Hải, ôm đầu, nằm trên mặt đất.
Vương Khôn xem tình huống không đúng, sợ làm gây ra án mạng, mau để cho bảo vệ khoa người tiến lên ngăn.
Lưu Tổ trưởng, ngươi vội vàng ngăn lại một chút đi.
Không thể thật đem người giết chết ta.
Lúc này Lưu Hải Trung còn không có lá gan lớn như vậy, thấy trên đài tình huống không đúng, trong lòng cũng sợ hãi, vội vàng mang theo người ngăn lại.
Được rồi, hôm nay phê bình đại hội đến đây chấm dứt, chờ hai ngày nữa chúng ta lại tiếp tục.
Đại gia muốn nô nước tố giác và trần.
Nghe được còn phải tiếp tục, vừa muốn bỏ dậy Dịch Trung Hải nhất thời hôn mê bất tỉnh.
Đối với những chuyện này, hắn hiểu rõ vô cùng, từng tại tứ hợp viện, chính là như vậy đối phó người không nghe lời.
Không thể để cho hết thảy mọi người hài lòng, như vậy phê bình cũng sẽ không dừng lại, cho đến người nọ xuống nước hoặc là dọn đi.
Bây giờ là ở xưởng cán thép, hắn kia có bản lĩnh để cho tất cả mọi người hài lòng a, nói ra được những lý do kia, không chỉ có vô dụng, sẽ còn để cho người nhiều hơn tức giận.
Cái gì thay Chu Nỗ tích lũy tiền nói như vậy, trên đời này chỉ có Chu Nỗ thằng ngốc kia tin tưởng.
Người khác một chữ cũng không tin,
nhưng là hắn lại không thể thừa nhận.
Vạn nhất Chu Nỗ ghi hận hắn làm sao bây giờ?
Hắn toàn bộ cố gắng đều sẽ đổ ra sông ra biển, còn sẽ phải chịu Chu Nỗ trả thù.
Nhắm mắt lại một khắc kia, Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như cũng là có hận.
Nàng nếu là sớm một chút gả cho Chu Nỗ, không phải không có nhiều như vậy vấn đề.
Buổi tối ở trên giường, cho Chu Nỗ hóng gió một chút, liền bạn sự đại cát.
Bây giờ cục diện này, thừa nhận là chết, không thừa nhận cũng là chết.
Đợi đến động tĩnh chung quanh nhỏ, Dịch Trung Hải mới ở Chu Nỗ lượn lờ hạ mở mắt ra.
Xác nhận không có người ngoài sau, Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm.
Chu Nỗ cười hỏi, "Một đại gia, ngươi đã tỉnh lại.
Nhị đại gia tại sao phải nhằm vào ngươi a?"
Dịch Trung Hải lúc này hay là không nghĩ rõ ràng, ta cũng không biết.
Tần Hoài Như lúc này, lại giả dạng làm một bộ đáng thương bộ dáng.
Nàng đối tố cáo nàng người, đơn giản là hận thấu xương, một lòng nghĩ muốn trả thù người nọ.
Nàng là sẽ không đích thân ra tay, trước mắt có thể sử dụng chính là Chu Nỗ, bộ dáng này có thể kích thích Chu Nỗ trong lòng lửa giận.
Là có người tố cáo ta cùng một đại gia.
Ai?
Ta hoài nghi là chúng ta phân xưởng Tiêu Toàn Hưu, có thể là bởi vì chuyện ngày hôm qua, hắn đối một đại gia ghi hận trong lòng.
Chu Nỗ nắm chặt quả đấm, lạnh giọng nói, tên con kia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Bên này đang thảo luận đối phó Tiêu Toàn Hữu chuyện, bên kia Tiêu Toàn Hữu nhưng ở Vô Lưu Hải Trung định bợ. Hắn cùng Dịch Trung Hải ở một phân xưởng, rất rõ ràng Dịch Trung Hải tính khí. Dịch Trung Hải là cái có cựu oán liền báo người, còn không nói chứng cứ. Chuyện này vừa ra, Dịch Trung Hải nhất định sẽ trả thù hắn. Vì không bị trả thù, hắn liền nhất định phải tìm một cái núi dựa. Vốn là đâu, Dương Vạn Thanh cho hắn chỉ đường là Liêu chủ nhiệm cùng Vương Khôn, để cho hắn có chuyện tìm hai người kia rút một tay. Bất quá, thấy công nhân cụ sát đội uy phong sau, hắn liền quyết định gia nhập công nhân cụ sát đội. Lưu Hải Trung cảm nhận được quyền lực chỗ tốt, dạ tâm bắt đầu bành trướng. Lúc này đầu óc của hắn cũng bắt đầu đầu óc mê muội, quên Lý Hoài Đức chỉ cho hắn 10 hạng, chỉ phải tới người, hắn hay thu. Trong thời gian ngắn ngủi, Lưu Hải Trung chỗ tiểu tổ liền khuyết trương đến 30 người. Những người này thành Lưu Hải Trung ở xưởng cán thép làm sằng làm bậy thành viên nòng cốt. Dương Vạn Thanh cười ha hả đẩy xe cút kít, cầm công cụ đi tới tiểu quảng trường. Thấy được Dịch Trung Hải mặt mũi bầm dập dáng vẻ, trong lòng hắn quét dọn vệ sinh bất mãn đều biến mất. Chu Ngố, ngươi nha, thế nào còn xúc động như vậy? Lúc này, ngươi cũng không nên xông lên. Chu Ngố cho là Dương Vạn Thanh là vì tốt cho hắn, liền nói, Dương xưởng trưởng, ta có thể không tới sao? Một đại gia cùng Tần tỷ tốt bao nhiêu người a, không thể để cho bọn họ bị khi phụ. Dương Vạn Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng lúc này, Chu Ngố còn không có nhận rõ hai người bộ mặt thật, hắn cũng không biết những người kia cho Chu Ngố uống thuốc gì. Ngươi nha, gặp chuyện nghĩ thêm đến đi. Ánh mắt thấy được, người khác nói, cũng không nhất định là thật. Dịch Trung Hải lạnh lùng xem Dương Vạn Thanh, thật không được chỉ mũi của hắn mắng to một trận. Dương Vạn Thanh không chỉ là tới xem náo nhiệt, hay là tới đào hắn góc tường. Dương Vạn Thanh, một mình ngươi phạm sai lầm người, có tư cách gì nói những lời đó? Dương Vạn Thanh cười ha hả, Dịch Trung Hải, nói ngươi là ngụy quân tử, thật không giả a, ta là phạm sai lầm người, ngươi đây, chính ngươi cũng không sạch sẽ. Dịch Trung Hải mặt tối sầm, thực tại nói không nên lời. Như vậy náo trò, những thứ kia vốn là sắp bị người quên chuyện, lại muốn bị tìm đến. Hắn mới vừa khôi phục một chút danh tiếng, tất cả đều bị phá hủy. Là ngươi viết thư tố cáo, có đúng hay không? Dương Vạn Thanh cười một tiếng, ngươi đoán. Dịch Trung Hải, nói cho ngươi một câu nói, ngươi đang làm, trời đang nhìn. Không phải không báo, thời điểm không tới. Ngươi làm những thứ kia đoạn tử tuyệt tôn chuyện, khẳng định không có kết quả tốt. Chu Ngô lúc này có chút tình thế khó xử, một bên là đối hắn như cha con Dịch Trung Hải, một bên là đã từng núi dựa Dương Vạn Thanh. Hai người gây gổ, hắn thật rất khó làm. Kế sách hiện thời, chỉ có thể để cho Dịch Trung Hải cùng Dương Vạn Thanh tách ra. Mã Hoa, ngươi giúp Dương xưởng trưởng quét dọn một chút nơi này vệ sinh. Mập Mạp, ngươi cùng ta đỡ Tần tỷ cùng một đại gia đi phòng cứu thương nhìn một chút. Mã Hoa nghe vậy, liền từ Dương Vạn Thanh cầm trong tay qua cây chổi, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Mập Mạp cũng không nói chuyện, lập tức tiến tới Tần Hoài Như bên người, đỡ Tần Hoài Như, còn không quên chiếm tiện nghi. Chu Nỗ cùng Mập Mạp ý tưởng vậy, cũng là đỡ Tần Hoài Như, làm cho Dịch Trung Hải không ai chiếu cố. Chu Nỗ hung hăng chừng Mập Mạp một cái, buông ra Tần Hoài Như, đi đỡ Dịch Trung Hải. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 900, Lưu Hải Trung ngu xuẩn buổi sáng là Dịch Trung Hải tao đường. Đến xuống buổi trưa liền đến phiên xưởng cán thép cái khác công nhân. Vì ôn lại buổi sáng loại cảm giác đó, Lưu Hải Trung mang theo người ở xưởng cán thép bên trong tuần tra, làm cho bảo vệ khoa cũng không biết nên làm cái gì. Công nhân cụ sát đội rõ ràng cho thấy muốn cướp bảo vệ khoa công tác. Công nhân cụ sát đội rất rõ ràng là Lý Hoài Đức làm ra, cướp đoạt trong xưởng quyền khống chế công cụ. Vương Khôn không muốn tham dự, liền không có để cho bảo vệ khoa người xen vào việc của người khác. Toàn bộ xưởng cán thép thành Lưu Hải Trung võ đài. Lưu Hải Trung mang theo công nhân cụ sát đội người, không ngừng ở xưởng cán thép tuần tra. Ở hắn làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng trước, dẫn đầu không để cho làm việc chính là hắn. Làm tới tổ trưởng sau, liền trở mặt. Phạm La bị hắn bắt được không kiếm sống người, cũng sẽ bị hắn ghi tạc cuốn vợ bên trên. Đầu óc linh hoạt, nhiều gọi mấy tiếng Lưu tổ trưởng, còn có thể miễn trừ trừng phạt. Đầu óc không linh hoạt, được đưa tới chính là một trầu giáo huấn. Lưu Hải Trung đem ở nhà đánh nhi tử sức lực, lấy ra, thật là nhiều công nhân khổ không thể tả. Đừng nói chuyện phiếm lời biếng, chính là đi nhà cậu còn phải bị hắn chọn tật xấu. Ở xe khóa trong đợi thời gian dài, cũng phải bị hắn phê bình. Đại gia ngại vì buổi sáng công nhân cụ sát đội chiến tích, dẫn mà không dám nói gì, trong lòng không ngừng chửi mắng Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung dùng một buổi xế chiều, thành công đem mình biến thành xưởng cán thép nhất làm người ta chán ghét người. Những công nhân kia tìm được mỗi người lãnh đạo, phản ánh cái tình huống này. Nhưng là vô dụng, tin tức truyền tới Lý Hoài Đức nơi đó, hắn còn phải phê bình những thứ kia phản ánh tình huống người. Lưu Hải Trung một chiêu này, thành công đem xưởng cán thép quấy rối, phá vỡ vốn có cách cục. Tình huống như vậy, đối hắn là có lợi nhất. Hắn muốn lợi dụng Lưu Hải Trung ngu xuẩn, đối phó những thứ kia người không nghe lời. Lý Hoài Đức vì chính mình linh quang chợt hiện, lựa chọn Lưu Hải Trung làm tổ trưởng lựa chọn mà cao hứng. Dĩ nhiên, cũng có mất hứng thời điểm. Lý Hoài Đức tính toán đi ra đi một chút, kiểm nghiệm một cái Lưu Hải Trung thành quả. Đến một nơi, bụng có chút không thoải mái, liền tiến nhà cầu. Rất không đúng dịp, bị Lưu Hải Trung đụng phải. Lưu Hải Trung cùng chó mặt sẽ vậy, đi tới trước mặt của hắn, đi lên chính là một câu: "Lý chủ nhiệm, ngài tự thân lên nhà cầu à, có muốn hay không ta rút một tay?" Trung quanh đi ngang qua người rối rít che miệng chạy trốn. Lý Hoài Đức mặt đen lại, cuối cùng hiểu vì sao người khác gọi Lưu Hải Trung ngu xuẩn. Tự chọn chó, thế nào cũng phải nuôi lớn. Lý Hoài Đức khoát tay chặn lại, tỏ ý Lưu Hải Trung rời đi. Lưu Hải Trung căn bản là không nhìn ra Lý Hoài Đức ý tứ, đi theo tiến nhà cầu, nhìn chằm chằm Lý Hoài Đức, làm cho Lý Hoài Đức thiếu chút nữa tiểu trong quần. Chuyện này, thành Lý Hoài Đức ở xưởng cán thép điểm đen, cho đến hắn rời đi xưởng cán thép, còn có người cầm chuyện này dạy dỗ những người mới tới người. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như xem thương thật lợi hại, kỳ thực đều là bị thương ngoài da, đơn giản ở phòng vệ sinh băng bó một chút liền không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất liền là có chút khó coi. Dưới tình huống này, Dịch Trung Hải không muốn trở về phân xưởng mất mặt, liền để cho chủ nố đỡ bọn họ trở về tứ hợp viện. Đến trong viện, một bác gái thấy Dịch Trung Hải như vậy, nhất thời khóc, "Lão Dịch, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại trêu chọc Vương Khôn A Tần Hoài Như? Ngươi liền không thể đàng hoàng một chút, để chúng ta bỏ bất tâm." Bà cụ điếc không có khóc, cầm gậy chống liền đem Tần Hoài Như đánh một trận, một bên đánh, còn vừa mắng, "Ta đánh chết ngươi cái thứ không biết xấu hổ. Cả ngày gây chuyện thị phi, Trung Hải lớn tuổi như vậy, còn phải vì ngươi chủ đích." Giả Trương Thị nhìn một cái bộ dáng này, nhất thời liền trốn vào trong nhà. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy là Tần Hoài Như lỗi. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ rối rít đi theo chỉ trích Tần Hoài Như. Tần Hoài Như trong lòng vô cùng tức giận, cũng không kịp phản bác. Dựa vào cái gì đều cho rằng là lỗi của nàng, căn bản không có quan hệ gì với nàng có được hay không. Cái này cũng không trách trong viện người cho rằng như vậy. Dịch Trung Hải là ai? Xưởng cán thép công nhân bậc 8, trong viện một đại gia. Mặc dù bây giờ không phải, nhưng là không có ai cho là sẽ có người dám đối với Dịch Trung Hải ra tay. Có lá gan đối Dịch Trung Hải ra tay, chỉ có Vương Khôn. Vô duyên vô cớ, Dịch Trung Hải sẽ không chạy đến Vương Khôn trước mặt muốn ăn đòn, coi như muốn gây sự với Vương Khôn, cũng phải ở trong tứ hợp viện. Dù sao nơi này, Dịch Trung Hải ít nhiều có chút ưu thế. Về phần Vương Khôn, lại không biết vô duyên vô cớ đi dạy dỗ Dịch Trung Hải. Có thể để cho hai người lên xung đột, chỉ có Tần Hoài Như. Chu Nô thấy đến mọi người cũng hiểu lầm Tần Hoài Như, nhất thời vô cùng tức giận. Hắn trước ngăn cản bà cụ điếc gậy trống, mới mở miệng, "Lão thái thái, một bác gái, các ngươi đừng tức giận. Chuyện này không phải Tần tỷ lỗi." Trong viện người cũng không tin. Dịch Trung Hải mấy lần trước bị đánh, cũng đều là Tần Hoài Như đưa tới. Điều này làm cho Tần Hoài Như là vừa tức vừa gấp. Nàng cho là mình ở đại gia trong lòng là hiếu thuận con dâu. Ai ngờ đại gia lại coi nàng thành là gây họa đầu lĩnh. "Ô, các ngươi trách lầm ta." Chu Nố. Nghe được Tần Hoài Như triệu hoán, Chu Nố vội vàng giải thích, "Thật không phải Tần tỷ chuyện. Muốn trách nên quái nhị đại mụ." Nhị đại mụ dĩ nhiên không vui, nàng thật tốt ở trong viện, không có trêu chọc ai, dựa vào cái gì trách nàng? "Chu Nố, ngươi nói nhăng gì đó? Lão Dịch bị đánh, có quan hệ gì với ta, cũng không phải là ta để cho người đánh hắn." Chu Nố hừ một tiếng, bày tỏ bất mãn của mình, "Nhị đại mụ, ngươi còn có mặt mũi nói? Nhị đại gia làm xưởng cán thép công nhân cụ sát đội tổ trưởng, ta cũng không tin ngươi không biết. Một đại gia đối nhị đại gia thế nhưng là có ân, nhị đại gia làm quan, chuyện thứ nhất chính là trả thù một đại gia, đây là người làm chuyện sao?" Liên quan tới làm quan chuyện, Lưu Hải Trung nói với nhị đại mụ một câu. Nhị đại mụ căn bản là không có tin, cũng không để ý nghe được Chu Nố nói Lưu Hải Trung làm quan, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lão Lưu gia mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Nếu Lưu Hải Trung làm quan, thân phận của nàng tự nhiên bất động. Chẳng qua là không có thấy tận mắt đến, nàng lòng tin có chút chưa đủ. "Chu Nố, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lão Dịch lúc nào đối với chúng ta nhà có ân?" Chu Nố nhất thời nói không nên lời. Hắn cũng nói là thuận miệng, trực tiếp liền nói ra. Dịch Trung Hải đối trong viện người có ân, đó là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cho hắn quan thâu, căn bản cũng không có chứng cứ. Bà cụ điếc tức giận phi thường cắt đứt nhị đại mụ vậy, "Ngươi câm miệng cho ta. Chu Nố, ngươi nói nhóm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Chu Nố há mồm sẽ phải nói. Một mực không lên tiếng Dịch Trung Hải vội vàng ngăn hắn. Cùng Tần Hoài Như chuyện, coi như không đạt được, cũng không thể như vậy đại đại liệt liệt nói ra a Chu Nố, không muốn nói. Chu Nố có chút không hiểu hỏi, "Một đại gia, vì sao không muốn nói? Rõ ràng là nhị đại gia không đúng. Hắn không thể làm quan liền hãm hại ngươi cùng Tần tỷ. Nói các ngươi quan hệ của hai người không bình thường. Ngươi cùng Tần tỷ chuyện, đã sớm nói rõ, chính là hiểu lầm." Dịch Trung Hải hung hăng trừng Chu Nố một cái, không để cho hắn nói, kẻ ngu này hay là nói ra. Hắn chỉ có thể buông tha cho ngăn trở Chu Nố. Không có Dịch Trung Hải ngăn trở, Chu Nố cuối cùng đem chuyện nói rõ. Nghe qua sau, đại gia cũng không biết phải hình dung như thế nào. Lưu Hải Trung làm nửa đời làm văn động, đột nhiên một cái thành sự thật. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, Lưu Hải Trung lên đài chuyện thứ nhất là cầm Dịch Trung Hải khai đao. Người khác có thể không nói, ba cụ điếc cùng một bác gái không thể không nói. Một bác gái không chút khách khí chất vấn nhị đại mụ, "Nhà chúng ta tự hỏi không có có đắc tội các ngươi hai vợ chồng, các ngươi thế nào ngoan tâm như vậy, muốn lao dịch bệnh?" Bà cụ điếc lời gì cũng chưa nói, giơ gậy chống liền bắt đầu dạy dỗ nhị đại mụ. Nhị đại mụ đội vàng né tránh, tức giận giải thích, "Nhà chúng ta lão Lưu cũng không làm sai a, không phải nói có người tố cáo bọn họ sao?" Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 901, tin tức truyền về tứ hợp viện bên kia, giả Trương Thị Tránh ở nhà nghe được chuyện nguyên ủy, nhất thời ngồi không yên lao ra đem không có phòng bị nhị đại mụ cho đụng ngã. Tần Hoài Như chui hầm chuyện, mất mặt thuộc về mất mặt, nhưng là chỉ có thể làm không nhìn thấy. Giả gia có thể ở tứ hợp viện qua như vậy dễ chịu, dựa vào là cái gì? Giả Trương Thị rất rõ ràng. Vì giả gia sinh tồn, có một số việc chỉ có thể làm không biết. Lưu Hải Trung dạy dỗ Tần Hoài Như, nàng mặc kệ, thậm chí còn có thể vỗ tay khen hay. Nhưng là Lưu Hải Trung không thể dùng lý do này dạy dỗ Tần Hoài Như. Đem lớn chuyện rồi, đồng nạnh còn thế nào gặp người? Nhị đại mụ không cam lòng yếu thế, lật người liền đem giả Trương Thị cho đẩy ngã, hai người không thèm để ý đánh đến, đám người lại đi lên căng ngăn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đem bà cụ điếc đụng vào. Này mới khiến trò khôi hài dừng lại. Trong viện cũng chỉ có thể như vậy, bất kể nguyên nhân gì, đều muốn chờ Lưu Hải Trung trở lại mới có thể xử lý. Bây giờ Lưu gia, không phải đại gia có thể xem thường, ngược lại muốn cho người sợ hãi. Lưu gia ở tứ hợp viện tổng cộng nhà 4 người, trừ nhị đại mụ không có chức vụ, những người khác phát đạt. Hai cái ủy ban, Lưu Hải Trung làm tới tổ trưởng, một tên vệ binh đội. Thực lực như vậy, liền bà cụ điếc cũng không dám tùy ý nắm Lưu gia. Bà cụ điếc nằm ở trên giường, đầy mặt không hiểu, "Trung Hải, thật tốt, Lưu Hải Trung thế nào lên làm quan, lãnh đạo nào như vậy mắt mù, có thể coi trọng hắn." Dịch Trung Hải thở dài, công nhân cụ sát đội là Lý chủ nhiệm thành lập, nhất định là Lý chủ nhiệm bổ nhiệm. Có phải hay không nguyên lai quản hậu cần cái đó xử phó? Dịch Trung Hải gật đầu một cái. Bà cụ điếc quay đầu nhìn trụ nố, kia còn tốt, hắn là trụ nố lao lãnh đạo. Để cho trụ nố đi tìm một chút, không thể để cho Lưu Hải Trung cả ngày tìm người gây chuyện. Trụ nố nhất thời mắt trợn tròn, không dám đáp ứng. Hắn cùng Lý Hoài Đức quan hệ cũng không tốt. Bình thường làm đồ ăn, thích nhất khấu trừ Lý Hoài Đức nguyên liệu nấu ăn, còn có ăn Tết lần đó đánh Lý Hoài Đức chuyện. Lao thái thái, ta cùng hắn quan hệ không tốt. Ta cùng Dương xưởng trưởng quan hệ tốt. Nhắc tới Dương Vạn Thành, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải sắc mặt rất khó coi. Dương Vạn Thành xui xẻo thời điểm, hai người còn len lén ăn mừng một lần. Nếu bấu víu quan hệ không thể nào, bọn họ chỉ có thể tìm nguyên nhân. Ngươi biết Lao Lưu tại sao phải nhắm vào ngươi sao? Lẽ ra hắn hận nhất nên là Vương Khôn mới đúng. Dịch Trung Hải nghĩ một lát, vẫn lắc đầu một cái. Hắn mặc dù hoài nghi Tiêu Toàn Hữu, nhưng cũng không cho là hắn. Tiêu Toàn Hữu không có năng lực để cho chuyện nhanh như vậy chuyển tới Lý Hoài Đức trong tay. Thế nhưng là trừ Tiêu Toàn Hữu, Dịch Trung Hải không tìm được hoài nghi người. Không có không cần gấp gáp, chỉ cần tìm đánh tội người là được. Ta đoán có thể là Vương Khôn. Bà cụ điếc ngậm miệng không nói lời nào, nhỏ nhẹ lắc đầu, hiển nhiên không cho là Vương Khôn. Vương Khôn nghĩ muốn đối phó Dịch Trung Hải, không cần thông qua Lưu Hải Trung. Chu Nô cũng sốt ruột muốn chết, nói, không phải Tiêu Toàn Hữu, chính là Vương Khôn. Hai người bọn họ đều không phải là người tốt, vong ân phụ nghĩa vương bát đản. Ta nhất định khiến bọn họ để mắt. Người câm miệng. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải rất ăn ý trách cứ Chu Nô. Lúc này, bọn họ cũng không dám gây chuyện. Dịch Trung Hải trên người vấn đề quá nhiều, nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chu Nô há miệng, thấy được hai người ánh mắt bất thiện, chỉ đành buông tha cho. Giả ra, hai cái quả phụ cũng đang thương lượng chuyện này. Tần Hoài như một hớp kết luận, là Tiêu Toàn Hữu viết thư tố cáo, về phần vì sao có thể nhanh như vậy chuyển tới Lý Hoài Đức trong tay, nàng cũng không rõ ràng. Giả Trương Thị hừ một tiếng, ta liền nói, ngươi không nên giúp đỡ Dịch Trung Hải, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta. Bây giờ tốt đi, ngươi thành xưởng cán thép điển hình, để cho người khác biết, đồng ngạnh còn làm người thế nào. Tần Hoài như trong lòng không phải là không có hối hận. Ngày hôm qua giúp Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải cái đó quỷ hẹp hỏi cũng không có cảm tạ nàng. Hối hận cũng vô ích, bây giờ trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Mẹ, ngươi đừng nói là ta. Chúng ta còn phải dựa vào một đại gia sinh hoạt, nếu là không giúp nàng, nhà chúng ta ngày làm sao sống? Ngươi hay là giúp ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút giải quyết như thế nào đi. Giả Trương Thị rất dứt khoát nói, ai gây ra phiền toái, người nào chịu trách nhiệm xử lý. Ta một không bước chân ra khỏi cửa lão thái bà, có thể có ý định gì? Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, mới vừa rồi đi bà cụ đến nhà, khẳng định đang nghĩ biện pháp giải quyết, nhà chúng ta chờ chính là. Tần Hoài như vừa nghe, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nàng lặng lẽ cho Dịch Trung Hải phát buổi tối gặp mặt ám hiệu. Đến số ban, tứ hợp viện liền bắt đầu náo nhiệt lên. Xưởng cán thép đi làm người, không chỉ có mang đến Dịch Trung Hải bị phê bình chuyện, còn mang đến Lưu Hải Trung chọc cho người người đoán trách chuyện. Đại gia không dám đắc tội nàng, chỉ có thể sau lưng mang hắn. Ngay cả Giả Trương Thị, thấy được Lưu Hải Trung trên cánh tay phù hiệu đeo tay băng tay sau, cũng không dám gây sự với Lưu Hải Trung. Điều này làm cho tránh ở nhà Dịch Trung Hải rất tức giận, nuôi Giả Trương Thị chính là để hắn làm kẻ phá rối, dùng đến nàng thời điểm, nàng làm rùa đen đầu đầu. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ đành đi hậu viện tìm bà cụ điếc. Lưu Hải Trung về đến nhà, nghe được nhị đại mụ vậy, trong lòng nhất thời có chút sợ. Lúc này, hắn mới nhớ tới bà cụ điếc uy lực. Nhị đại mụ liền đoán trách, ngươi cầm ai khai đao không tốt, làm gì cầm lao Dịch khai đao. Bà cụ điếc đến nhà chúng ta la lối làm sao bây giờ? Muốn ta nói, ngươi nên cầm Vương Khôn la lối. Lưu Hải Trung phiền nào nói, ta ngược lại muốn cầm hắn la lối, nhưng ta có bản lãnh kia sao? Dưới tay ta mới chừng 30 cá nhân, trong tay không có gia hỏa. Dưới tay hắn 7-8 chục lỗ, cầm trong tay thường. Ta có thể làm sao? Còn có, hắn so với ta làm quan sớm, chức vị cao hơn ta, ta chỉ có thể bỏ qua cho hắn. Chờ ta chức vị giống như hắn, ta lấy thêm hắn khai đao. Nhị đại mụ vừa nghe, cũng là sợ hãi không được. Nhân Dịch Trung Hải cả ngày đối phó Vương Khôn, đại gia liền thói quen coi Vương Khôn thành là lấy trước kia chút bị khi phụ không dám nói lời nào người, không ai đứng đắn coi hắn là bảo vệ khoa giải. Nghe Lưu Hải Trung nhắc tới, mới nhớ tới Vương Khôn trong tay có thương. Người nói không sai. Vương Khôn cầm trong tay thương, chúng ta xác thực không thể cùng hắn đối nghịch. Thế nhưng là ngươi tại sao phải đối phó lão Dịch? Lưu Hải Trung cũng nghĩ không thông, nhưng đây là Lý Hoài Đức phân phó, hắn chỉ có thể trung thực chấp hành, ngươi cứ nói đi. Ta là công nhân cụ sát đội tổ trưởng, bước kế tiếp chính là đội trưởng. Công nhân cụ sát đội nhận được thư tố cáo, có thể không còn sao? Lão Dịch chuyện, chúng ta đều biết, ta không có biện pháp làm việc thiên tư. Lại nói, lão Dịch đời này, cái gì cũng phải cùng ta tranh, lần này ta cũng phải cho hạ giận. Ngươi sẽ không sợ bà cụ điếc tới gây sự với chúng ta? Có sợ hay không, cũng chỉ có thể như vậy. Đây là hắn nhậm chức sau nhiệm vụ thứ nhất, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Hắn không muốn làm, có đầy người nguyện ý làm. Ai nguyện ý làm, người tổ trưởng này vị trí chính là của người đó. Dịch Trung Hải đến bà cụ điếc trong phòng, liền đem Lưu Hải Trung tan việc tin tức nói cho bà cụ điếc, vốn dĩ cho rằng bà cụ điếc sẽ giúp hắn hạ giận, thật tốt xoa xoa Lưu Hải Trung nguyện khí. Bà cụ điếc lại nói, bây giờ tình thế không rõ, Lưu Hải Trung phát đạt, chúng ta không thích hợp cùng hắn lên xung đột. Chuyện ngày hôm nay thì thôi, ta đi tìm hắn nói một chút, để cho hắn sau này không tìm ngươi. Mẹ nuôi, chuyện này muốn xử lý không tốt, ta ở trong viện hy vọng liền không có chút nào còn lại. ngươi là trong viện lão tổ tông, hiếu kính trưởng bối là thiên kinh địa nghĩa, ta không tin hắn dám không chấp nhận ngươi dạy dỗ. Lão Lưu sợ nhất làm không được quan. Thực tại không được, ngươi tìm bạn bè của ngươi, đem hắn quan vị lấy xuống. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 902, khổ nhục kế cùng mỹ nhân kế dịch Trung Hải. Ý tưởng rất đơn giản, lợi dụng thân phận của bà cụ điếc, áp chế Lưu Hải Trung, cho mình hạ giận. Đối với Lưu Hải Trung đột nhiên làm quan chuyện này, hắn không tiếp thụ nổi. Bà cụ điếc cũng không tiếp thụ nổi sự thật này. Phải biết, nàng cho dịch Trung Hải hoạch định dưỡng lao phương án, là ba cái đại gia ở dịch Trung Hải rất hạ, liên hiệp giám đốc chủ nố. Phải bảo đảm kế hoạch của nàng thành công, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý già rồi sau lại không thể có ngày sống dễ chịu. Bây giờ Lưu Hải Trung làm quan, sẽ đối với kế hoạch của nàng tạo thành rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Lưu Hải Trung trong tay có quyền, con của hắn nhất định sẽ phi thường hiếu thuận. Thế nhưng là dịch Trung Hải đề nghị, nàng không có biện pháp đáp ứng. Nàng bây giờ chính là dựa vào một trương gia hộ sinh hoạt, ai sẽ nguyện ý giúp nàng? Coi như có thể tìm người, nàng cũng không dám đi tìm. Bà cụ điếc không ra khỏi cửa, cũng không có nghĩa là nàng không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Trong viện những người kia nói chuyện phiếm, là vì tham gia náo nhiệt. Nàng không giống nhau, nàng có thể nhìn ra những chuyện kia sau lưng dính dấp. Trung Hải, ta mặc dù không có ra cửa, nhưng cũng biết tình huống bên ngoài. Dịch Trung Hải cẩn thận suy tính chuyện bên ngoài, lúc này mới phát hiện bà cụ điếc nói là sự thật. Hắn nhất thời nhục chí, mẹ nuôi, chẳng lẽ ngươi nhận biết người lãnh đạo kia vậy? Bà cụ điếc liền vội vàng lắc đầu, cũng không thể để cho Dịch Trung Hải cho rằng như vậy. Dịch Trung Hải nếu là cảm thấy nàng vô dụng, chắc chắn sẽ không chiếu cố thật tốt nàng. Ngươi đừng đoán lung tung, ta biết người kia còn rất tốt, mọi thứ đều muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ tình huống, ta nhìn không thấu. Chúng ta cùng hắn liên hệ nhiều, sẽ bị người hoài nghi. Để cho người tra được ngươi ở chuyện của cục công an sẽ không tốt. Dịch Trung Hải nhất thời không nói, bây giờ bị bắt được cục công an, hắn cũng không xác định bản thân có thể hay không trở lại. Mẹ nuôi, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể thường thường sẽ bị lão Lưu kéo ra tới phê bình một bữa đi. Lúc này mới ngày thứ nhất, ta cùng Hải như là được dạng gì. Nhiều lần, ta sợ bản thân không chịu được nổi. Đây không phải là nói láo, Dịch Trung Hải thật lo lắng. Hắn cho là mình là người tốt, thực tế cũng là người hận hắn đến không xuể. Bà cụ điếc dĩ nhiên là không thể nhìn Dịch Trung Hải bị thương tổn, bảo vệ khoa đâu, Vương Khôn thân là bảo vệ khoa trưởng khoa, chẳng lẽ liền không quản một chút? Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo phẫn hận. Phê bình đại hội triệu khai thời điểm, Vương Khôn liền mang theo bảo vệ khoa người ở cách đó không xa. Hắn đã cảm thấy Vương Khôn muốn mượn đao giết người, lợi dụng Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia đối phó hắn. Chớ nói, Vương Khôn cái đó nhỏ mọi người, làm sao có thể ra mặt giúp ta? Chuyện lần này, ta cũng hoài nghi là hắn mượn Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia tay đối phó ta. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, sẽ không. Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia là cái có thủ tất báo. Hắn làm quan, sớm muộn muốn trả thù Vương Khôn, sẽ không giúp đỡ Vương Khôn. Dịch Trung Hải hung hăng vỗ bàn một cái, lão Lưu tên con kia, bây giờ trước trả thù chính là ta. Bị phê bình không phải bà cụ điếc, nàng không có đau đớn người, không có giống Dịch Trung Hải như vậy bị cừu hận tràn đầy nội tâm. Lúc này, nàng đang nghĩ biện pháp giúp Dịch Trung Hải giải quyết vấn đề. Chỉ có giúp Dịch Trung Hải giải quyết vấn đề, Dịch Trung Hải mới có thể coi trọng nàng. Bà cụ điếc kiến thức nhiều, rất nhanh liền nghĩ đến một ý kiến. Một núi không thể chứa hai quặng. Nho nhỏ tứ hợp viện, chỉ có thể cho phép hạ nàng một lão tổ tông, như vậy mới có thể bảo đảm địa vị của nàng cùng đãi ngộ. Đạo lý giống nhau, tứ hợp viện không chứa được hai cái làm quan. Bất kể Vương Khôn cùng Lưu Hải Trung có nguyện ý hay không, hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện xung đột. Nàng muốn làm chính là đưa cái này xung đột trước hạn, để cho Lưu Hải Trung cùng Vương Khôn trước hạn đấu. Tốt nhất để cho hai người đấu lưỡng bại câu thương, bọn họ mới có thể ngư ông đắc lợi. Cái chủ ý này mới vừa nói ra, Dịch Trung Hải liền lắc đầu liên tục, mẹ nuôi, không phải ta không tán thành ngươi chủ ý, thật sự là ngươi quá đề cao lão Lưu. Ta nếu là làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng, còn có thể cho Vương Khôn đấu một trận. Lão Lưu ở Vương Khôn thủ hạ, liền không đi được mấy cái hiệp. Bà cụ điếc khép cười một cái, như vậy không phải càng tốt hơn? Lưu Hải Trung mong muốn chiến thắng Vương Khôn, liền nhất định phải tìm chúng ta trợ giúp. Bằng thủ đoạn của ngươi, còn không có biện pháp gạt gẫm tên ngu xuẩn kia sao? Dịch Trung Hải mắt sáng rực lên, dựa theo bà cụ điếc nói, hắn liền có thể chi phối công nhân cụ sát đội hành động. Cái này cùng tứ hợp viện quản sự đại gia chế độ không có gì phân biệt, thật muốn nói phân biệt, cũng chính là trên mặt nổi hắn cần nghe Lưu Hải Trung. Chủ ý này hay, chẳng qua là chúng ta như thế nào mới có thể để cho hai người đấu? Vương Khôn đối trong viện chuyện không có chút nào để ý, ở xưởng cán thép trong cũng không xen vào việc của người khác, chỉ cần không phải bảo vệ khoa chuyện, hắn liền không chú ý. Đây là bọn họ nhất chỗ đau đầu. Vương Khôn không tham dự tứ hợp viện chuyện, làm cho mỗi lần lên mâu thuẫn, đại gia cũng cảm thấy là bọn họ gây chuyện. Cái này để bọn hắn trời sinh liền thuộc về bối lý trạng thái. Mỗi lần bị Vương Khôn đánh, đại gia còn cảm thấy là đáng đời bọn họ. Bà cụ điếc trầm ngâm nửa ngày, mới nói, hắn không muốn tham dự, chúng ta cũng phải đem hắn kéo vào được. Người cùng Tần Hoài như chuyện, trong xưởng đã xử phạt qua. Hơn nữa, coi như trong xưởng phải xử phạt, cũng nên bảo vệ khoa xử lý. Lưu Hải Trung công nhân cụ sát đội dựa vào cái gì muốn nhúng tay? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm một đại gia thời điểm, sẽ đồng ý người khác nhúng tay tứ hợp viện quản lý sao? Vương Khôn trẻ tuổi nóng tính, bình thường lại coi thường Lưu Hải Trung. Trong miệng hắn không nói, trong lòng khẳng định không vui. Nhưng chúng ta thế nào đem hắn kéo vào được? Trong viện những người khác đi tìm hắn, còn có thể nói mấy câu. Chúng ta đi, Vương Khôn căn bản cũng không để ý. Bà cụ điếc nếu nói, tự nhiên liền nghĩ ra chủ ý, chuyện riêng, Vương Khôn không muốn quản. Nhưng là công sự, hắn không tránh được. Một hồi chúng ta đi tìm hắn, liền nói với hắn, ngươi cùng Tần Hoài Như nguyện ý tiếp nhận bảo vệ khoa xử phạt, bất kể cái gì xử phạt cũng nguyện ý Vương Khôn có thủ án với ngươi, khẳng định rất vui lòng giáo huấn ngươi. Chỉ cần hắn nhúng tay, Lưu Hải Trung chỉ biết hận lên hắn. Nghe bà cụ biết chủ ý, Dịch Trung Hải trong lòng phi thường không được tự nhiên. Biết rõ hắn cùng Vương Khôn có cửu án, thế nào còn để cho hắn đi tìm Vương Khôn lãnh phạt ta bảo vệ khoa không phải nói chơi, đã từng dạy dỗ người thủ đoạn, thế nhưng là rất lợi hại. Vạn nhất Vương Khôn hạ độc thủ, muốn mệnh của hắn làm sao bây giờ? Còn có Tần Hoài Như, xinh đẹp như vậy người, tiến bảo vệ khoa, còn có thể hảo hảo đi ra không? Bình thường có hắn che chở, cũng không thiếu được nam nhân chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như. Đến bảo vệ khoa, hắn nhưng không có biện pháp che chở Tần Hoài Như. Mẹ nuôi, cái này. Bà cụ biết rất rõ ràng Dịch Trung Hải tâm tư, nhưng là nàng chỉ có thể nghĩ ra tới cái biện pháp này. Phàm là có cái biện pháp, nàng cũng không muốn Dịch Trung Hải mạo hiểm. Dịch Trung Hải thế nhưng là nàng dưỡng lão bảo đảm. Hít sâu một hơi, bà cụ điếc kiên định nói, không bỏ được hải tử không bắt được lang, không bỏ được tức phụ, bắt không tô màu sói. Ngươi cùng Tần Hoài Như tiến bảo vệ khoa, Vương Khôn nếu dám làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi cùng Tần Hoài Như dặn dò mấy câu, để cho nàng dùng chút thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta chộp được tay cầm, là có thể một gậy đem Vương Khôn cho đánh chết. Dịch Trung Hải dây hiểu bà cụ điếc ý tứ, khổ nhục kế cùng mỹ nhân kế đồng thời cho Vương Khôn dùng tới. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 903, Vương Khôn không tiếp chiêu kế sách rất tốt, cậu thêm bà cụ điếc bảo đảm sẽ tìm sau lưng bạn bè, Dịch Trung Hải liền động lòng. Hung ác rất âm, hắn cắn răng đáp ứng. Mẹ nuôi, nhi tử còn định cho ngươi dưỡng lao đâu, ngươi cần phải giữ được nhi tử. Bà cụ điếc gật đầu một cái, yên tâm. Để cho trụ nỗ tùy thời nhìn chằm chằm bảo vệ khoa, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, chúng ta liền bắt đầu hành động. Còn có, ngươi cũng không cần buồn xịn, nên tiêu tiền nhất định phải hoa. Tốt nhất có thể thu mua mấy cái bảo vệ khoa người trong đó ứng. Hai người thương lượng một hồi, mục đích đúng là giữ được Dịch Trung Hải mệnh. Cũng liền Vương Khôn không biết ở, biết đều muốn cười đến rụng răng, một chút bức đếm cũng không có, bản thân nặng mấy cân mấy lượng, không biết sao. Dịch Trung Hải đỡ bà cụ điếc chuẩn bị đi tìm Vương Khôn, đến trung viện, không thể không dừng bước lại. Dịch Trung Hải ánh mắt nhìn về phía giặt quần áo Tần Hoài Như, bà cụ điếc thì nhìn về phía nhìn chằm chằm Tần Hoài Như chủ nố. Trong viện không ít người, Dịch Trung Hải không có biện pháp nói với Tần Hoài Như quá nhiều, chỉ đành dùng ánh mắt cùng nàng trao đổi tin tức. Chủ nô không thể không thu hồi đặt ở Tần Hoài Như trên người con người, đi tới bà cụ điếc trước mặt, lao thái thái, ngươi ban ngày bị té một cái, thế nào không ở trong nhà nghỉ ngơi? Bà cụ điếc cười nói, hay là cháu nội ngoan tốt, biết quan tâm ta. Ta là vì ngươi một đại gia, đi cầu Vương Khôn giúp một tay. Chủ nô lắc đầu một cái, lao thái thái, ngươi cũng đừng nghĩ. Vương Khôn không đúng một đại gia bỏ đá xuống giếng chính là tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không giúp một tay. Bất kể hắn có giúp hay không, ta cũng phải đi cầu hắn. Ngươi một đại gia lớn tuổi như thế, nhưng chịu không nổi cả ngày tham gia phê bình đại hội. Vì ngươi một đại gia, ta chính là quỳ xuống cầu Vương Khôn, ta cũng nguyện ý. Chu Nô nhất thời phi thường cảm động, cảm thấy bà cụ điếc thật không dễ dàng, lớn tuổi như thế, còn phải vì bọn họ bọn tiểu bối này bận tâm. Hắn không yên tâm bà cụ điếc một mình đi tìm Vương Khôn, sẽ phải đỡ bà cụ điếc cùng nhau đi trước. Bà cụ điếc sẽ không cự tuyệt, ngại vì Dịch Trung Hải mặt mũi, mới vừa rồi không có nói. Nàng không muốn mang theo Dịch Trung Hải đi tìm Vương Khôn, lo lắng Dịch Trung Hải sẽ đem chuyện làm hỏng chuyện. Hai người đến trong cửa viện, bà cụ điếc liền dừng bước. Nàng nhìn thấy Vương Khôn đang làm đồ ăn, thịt mùi thơm cũng truyền ra. Chu Ngấu nghi hoặc nhìn bà cụ điếc, tại sao không đi rồi? Ngươi thay đổi chủ ý? Không có, ngươi không thấy Vương Khôn đang làm đồ ăn sao? Chu Ngô khinh miệt nói, tốt như vậy món ăn, để cho hắn làm liền là hưởng. Nếu là cho ta, ta có thể làm ra thơm gấp 10 lần món ăn. Bà cụ điếc nước miếng chảy xuống, thừa dịp Chu Ngô không chú ý, đội vàng lau sạch sẽ. Nếu Vương Khôn đang làm món ăn, vậy chờ hắn làm xong món ăn, chúng ta sẽ đi qua, tránh cho quấy rầy nàng làm đồ ăn. Bà cụ điếc suy nghĩ, chờ Vương Khôn làm xong, lúc ăn cơm đi qua. Khi đó, Vương Khôn chỉ cần hơi khiêm tốn một cái, nàng liền ngồi vào trên bàn, cũng không tin khi đó Vương Khôn còn có thể đem nàng đuổi ra. Phàm là đã có một lần tức có lần thứ hai, ăn một lần, hắn là có thể ăn lần thứ hai. Ban đầu đối phó Chu Nỗ, dùng chính là một chiêu này. Chu Nỗ không có như vậy âm trầm tâm tư, còn cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi trước một đại gia nhà. Ta nghe một bác gái cũng làm được rồi món ăn, ăn xong rồi, lại đi tìm Vương Khôn. Hắn đỡ bà cụ điếc, muốn xoay người, bà cụ điếc lại không muốn. Dịch Trung Hải nhà ăn là cái gì? Bánh cao lương, bình thường món ăn, còn không nỡ thả dầu, sao có thể bị kịp Vương Khôn nhà cơm nước? Chu Nỗ không dám dùng sức, chỉ đành nói, lao thái thái. Đi à, không đi nữa, một đại gia nhà đồ ăn cũng lạnh, ngươi lớn tuổi, ăn lạnh không tốt tiêu hóa. Bà cụ điếc ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khôn nhà, bước chân không nhúc đích. Đang cùng Tần Hoài Như trao đổi Dịch Trung Hải, nghe được động tĩnh bên này đi tới. Hắn đều không cần hỏi, nhìn một cái bà cụ điếc dáng vẻ liền hiểu tâm tư của nàng. Được rồi, Chu Nỗ. Trong nhà cơm nếu là lạnh, để ngươi một bác gái cho mẹ nuôi hâm một chút là được. Mẹ nuôi bây giờ không muốn ăn, cũng không cần thúc giục nàng. Dịch Trung Hải nghĩ chính là, bà cụ điếc có thể tới Vương Khôn nhà ăn cơm tốt nhất. Chỉ cần ăn lần này, hắn là có thể ở trong viện tuyên truyền hiếu thuận lao tổ tông. Tần Hoài Như trơ mắt nhìn bên này, kỳ vọng bà cụ điếc có thể thành công. Chỉ cần thành công một lần, Vương Khôn thì có sơ hở. Nàng không tin, bằng bản lĩnh của mình, không thể để cho Vương Khôn giúp đỡ nàng. Vương Khôn cũng không biết mấy người tâm tư, bên này làm xong cơm, liền chào hỏi Tuyết Nhi ăn cơm. Tuyết Nhi đáp ứng một tiếng, liền khéo léo đi ra rửa tay. Cái này phảng phất chính là cái tín hiệu bình thường, bà cụ điếc bắt đầu động, được rồi, Vương Khôn làm xong cơm, ta đi qua nói chuyện với hắn một chút. Tần Hoài Như ngược lại muốn lên trước đỡ bà cụ điếc, chẳng qua là bà cụ điếc căn bản không dẫn nàng tỉnh. Cuối cùng, Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ đỡ bà cụ điếc đi Vương Khôn nhà, Tần Hoài Như ở lại trong cửa viện. Nghe được tiếng gõ cửa, Vương Khôn hơi kinh ngạc, ai nha? Trụ nỗ thanh âm vang lên, Vương Khôn, mở cửa một chút, Lao Thái Thái cùng một đại gia tìm ngươi có chuyện. Tuyết Nhi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng hiểu, mỗi lần bà cụ điếc đến tìm Vương Khôn, cũng không có chuyện tốt. Vương Khôn cười một tiếng, không có sao, chính ngươi ăn cơm trước, ca ca đi ra xem một chút. Mở cửa, liền thấy ba tấm căm ghét mặt. Trụ nỗ gương mặt không nhịn được. Dịch Trung Hải dò đầu hướng bên trong nhìn, bà cụ điếc trực tiếp hơn, thẳng liền muốn đi vào trong sông. Thật may là Vương Khôn đã sớm chuẩn bị, nắm thật chặt khung cửa, không cho nàng lưu lại khe hở. Các ngươi lúc này tới có chuyện gì? Một chút lễ phép cũng không có, nhà ai lúc ăn cơm gõ người khác cửa? Dịch Trung Hải mặt tối sầm, há mồm liền nói, ngươi có biết nói chuyện hay không, coi chúng ta là người nào? Mẹ nuôi là trong viện trưởng bối, trên đời không có trưởng bối sai, ngươi có hiểu hay không đạo lý này? Vương Khôn lạnh lùng xem Dịch Trung Hải, loại này gạt gẫm kẻ ngu bậy, ngươi lôi kéo trụ nỗ qua một bên đi nói. Ngươi, cứ việc rất tức giận. Dịch Trung Hải cũng không dám nói tiếp. Hắn biết, nói thêm gì nữa, nên đón hắn nhất định là Vương Khôn bàn tay. Bà cụ điếc trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, vẻ mặt ôn hòa nói, "Vương Khôn, chúng ta tìm ngươi có chính sự, chúng ta đi trong phòng nói." Vương Khôn nhìn một cái bà cụ điếc dáng vẻ, cũng biết cái lao gia hỏa này lại nghĩ ra tới chủ ý xấu. Trong nhà trên bàn cơm bày món ăn cơm, để bọn hắn đi vào ngồi nơi nào, cũng không thể để bọn hắn ngồi trên bàn cơm, nhà trong đang dùng cơm, các ngươi đi vào không thích hợp. Có chuyện gì, liền ở bên ngoài nói đi. Cuối cùng hết cách rồi, bà cụ điếc chỉ có thể buông tha cho ăn cơm tính toán. Cùng Dịch Trung Hải liếc nhau một cái, chúng ta tìm ngươi, thật là có chính sự. Trung Hải chuyện, trong xưởng đã xử lý xong. Cho dù có người tố cáo, cũng nên bảo vệ khoa quản, tại sao có công nhân cụ sát đội ra mặt? Vương Khôn lòng nói, Dịch Trung Hải đắc tội với người, không biết sao. Nhìn dáng vẻ của hắn, thật vẫn không biết. Dịch Trung Hải không có nói với ngươi sao? Bắt đầu từ hôm nay, bảo vệ khoa phụ trách vấn đề an toàn, công nhân cụ sát đội phụ trách kỷ luật vấn đề. Dịch Trung Hải vấn đề, thuộc về kỷ luật vấn đề, vừa đúng thuộc về công nhân cụ sát đội quản. Bà cụ điếc không nhìn ra Vương Khôn nội tâm, có chút thất vọng. Hay là nói, thế nhưng là Trung Hải chuyện, trong xưởng đã xử phạt qua. Công nhân cụ sát đội không thể bắt không thả. Vậy ngươi đi hỏi công nhân cụ sát đội a, ta cũng không quản được, càng không muốn quản. Bất kể bọn họ thế nào dây dưa, Vương Khôn cũng là một bộ không liên quan gì tới ta dáng vẻ. Cái này để bọn hắn không có biện pháp nào. Muốn đem Dịch Trung Hải đưa đến Vương Khôn dưới tay cũng không được. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 904, lão Dịch giúp một tay ba người chỉ có thể mang theo thần sắc thất vọng rời đi. Tần Hoài như trơ mắt nhìn Vương Khôn nhà, do dự nửa ngày, chỉ có thể buông tha cho. Trở về đến nhà chồng, Dịch Trung Hải trên người liền tản ra hơi lạnh, bị dọa sợ đến trụ nỗ cũng không dám mở miệng. Bà cụ điếc cũng cảm giác không thoải mái, được rồi, Trung Hải, Vương Khôn, cái bộ dáng này, chúng ta không phải đoán được sao? Trụ nỗ lúc này mới lên tiếng, ta liền nói, không nên đi tìm Vương Khôn, các ngươi không nghe ta. Lần này để cho người chê cười đi. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm trụ nỗ, không nhịn được muốn dạy dỗ hắn. Bà cụ điếc ở Vương Khôn cửa phòng miệng nghe thấy một hồi, đã sớm nói, một bác gái làm món ăn mặc dù chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng có thể nhét đầy cái bao tử không phải. Quản cháu trai, ngươi cái này liền không hiểu được. Ta tự có chủ ý của ta, bây giờ ăn cơm trước đi. Ăn cơm, chúng ta đi tìm Lưu Hải Trung. Chu Nỗ là cái gì cũng không biết, Dịch Trung Hải cũng có chút mê hoặc. Nhưng là hắn biết, chuyện này không thể ngay trước mặt Chu Nỗ nói, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Dịch Trung Hải trong nhà không có chuẩn bị Chu Nỗ cơm, Chu Nỗ chỉ có thể trở về phòng của mình. Mẹ nuôi, ý của ngươi là? Bà cụ điếc cười nói, chúng ta đi tìm Vương Khôn chuyện, trong viện người đều thấy được. Bọn họ lại không biết chúng ta nói cái gì. Nói thế nào, liền nhìn chúng ta cần gì. Dịch Trung Hải nhất thời hiểu, hay là bọn họ gạt gẫm trụ nỗ kiểu cũ, hai bên lừa gạt. Cái này là hắn am hiểu nhất. Lưu Hải Trung trong nhà cấp bậc lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Bằng vào công nhân cụ sát đội tổ trưởng chức vị, Lưu Hải Trung áp chế ủy ban ủy viên Lưu Quang Thiên, cùng vệ binh trong đội vệ binh Lưu Quang Phúc. Hắn dùng sự thực nói cho hai đứa con trai, ngươi cha hay là ba ngươi. Duy nhất sự khác biệt chính là, Lưu Hải Trung không có đánh nhi tử. Hắn bây giờ mộng đẹp thành thật, cũng không cần thiết cầm nhi tử chút giận. Loại này cao hứng không khí, cho đến Dịch Trung Hải đỡ bà cụ điếc đi vào mới biến mất. Lưu Hải Trung không sợ Dịch Trung Hải, nhưng là sợ bà cụ điếc. Bà cụ điếc lớn tuổi như thế, mắng không thể mắng, đánh không thể đánh, tùy thời tùy chỗ cũng có thể dùng ra chết ở ngươi trước cửa nhà một chiều kia. Hắn cũng không phải là Vương Khôn, đối người chết không thèm để ý. Bà cụ điếc đi lên liền nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, một câu nói cũng không nói. Đây là cho Lưu Hải Trung làm áp lực, cho đến hắn xuất mồ hôi chán mới bỏ qua cho Lưu Hải Trung. Lưu lão nhị, ở tứ hợp viện nhiều năm như vậy, lão Dịch chưa làm qua đắc tội chuyện của ngươi đi. Lưu Hải Trung giang chống đỡ thân thể của mình, nhỏ giọng nói, hắn bấy ta rất nhiều lần. Bà cụ điếc mặt bên trên lập tức có chút khó coi. Chuyện này để bọn hắn có chút đối lý, vậy cũng là chuyện nhỏ. Bất kể nói thế nào, các ngươi làm quản sự đại gia nhiều năm như vậy, cũng hưởng thụ không ít phong quang này. Một điểm này ngươi không có thể phủ nhận đi. Lưu Hải Trung không có biện pháp phủ nhận, cũng không thể phủ nhận. Bà cụ điếc lời nói biến đổi, bắt đầu chất vấn hắn, ngươi cùng lão Dịch cũng coi là chiến hữu. Ta lão thái thái muốn hỏi một chút ngươi, vì sao ngươi làm quan, chuyện thứ nhất liền là đối phó lão Dịch. Ta cùng lão Dịch mới vừa rồi đi hỏi Vương Khôn, Vương Khôn nói ngươi là cố ý trả thù lão Dịch. Bây giờ liền bắt đầu khích bác ly gián. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, Lưu Hải Trung làm quan trước, thế nhưng là hỏi qua Lý Hoài Đức. công nhân củ sát đội cùng bảo vệ khoa là hai cái ngành, bảo vệ khoa không quản được công nhân củ sát đội chuyện. Dĩ nhiên, công nhân củ sát đội quyền lực hay là không sánh bằng bảo vệ khoa, ít nhất hắn người tổ trưởng này không sánh bằng. Đối với Bước Hôn, Lưu Hải Trung bây giờ còn chưa lá gan trêu chọc, mặc dù bị bà cụ điếc khích bác, hắn cũng không có bày tỏ ra ngoài. Chuyện này, các ngươi đừng tìm ta. Ta cũng không muốn đối phó lao dịch. Nhưng đây là Lý chủ nhiệm giao phó nhiệm vụ. Ta nhậm chức ngày thứ nhất, liền nhận được lao dịch thư tố cáo, ta không thể không quản. Lao dịch, chúng ta là ông bạn già, ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ công việc của ta. Dịch Trung Hải tức giận thổ huyết, hắn thế nào chống đỡ Lưu Hải Trung công tác, mỗi ngày đúng lúc chạy đến Lưu Hải Trung trước mặt, tiếp nhận phê bình sao? Nếu là như vậy, hắn làm gì đến tìm Lưu Hải Trung a? Bà cụ điếc giống vậy bị chọc tức, giơ lên gậy trống, gõ bàn một cái nói, lớn tuổi như thế, còn làm quan, thế nào còn không biết nói chuyện đâu? Trung Hải đều bao lớn niên kỷ, có thể cả ngày tham gia phê bình đại hội sao? Như vậy, sau này liền đừng nhắc lại Trung Hải chuyện. Có Trung Hải thư tố cáo, ngươi cũng không cần tiếp nhận. Mọi người đều là trong một viện hàng xóm. Ngươi làm con sau, không chiếu cố chúng ta những thứ này hàng xóm, ngược lại dẫn đầu đối phó chúng ta. Ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi nhà sau này ở bên trong tứ hợp viện ngày làm sao sống? Muốn cùng Vương Quân vậy, bị mọi người cô lập sao? Đạo lý này nha, gạt gẫm người khác hành, gạt gẫm Lưu Hải Trung cái dám dùng không có. Không phải hắn đầu óc thông minh, là suy nghĩ không giống nhau. Theo Lưu Hải Trung, hắn làm quan, đại gia chỉ biết định vợ hắn, ai dám cô lập hắn? Ai dám cô lập, hắn sẽ dạy ai, lãnh đạo chính là có thể như vậy tùy hứng. Bà cụ điếc dùng gạt gẫm trụ nỗ đạo lý, tới gạt gẫm Lưu Hải Trung, chỉ có thể nói dùng sai chỗ rồi. Bà cụ điếc, ngươi nói đạo lý, ta cũng hiểu. Bà cụ điếc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ chờ giải quyết Dịch Trung Hải chuyện, lại khích bác Lưu Hải Trung đối phó Vương Côn. Không chờ nàng cao hứng, Lưu Hải Trung đến rồi cái nhưng là, thiếu chút nữa vọt đến nàng eo. Nhưng là a, lão Dịch chuyện này, ta cũng không có biện pháp. Có người đem thư tố cáo đưa đến ủy ban, Lý chủ nhiệm phi thường trọng thị. Đặc biệt giao cho ta, phải nghiêm khắc dựa theo quy định làm việc. Muốn cho lão Dịch không tham gia phê bình đại hội, nhất định phải Lý chủ nhiệm lên tiếng. Chuyện này, ta không làm chủ được. Lão Dịch, đây là ta làm quan về sau, lãnh đạo giao phó nhiệm vụ thứ nhất, ta nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành, hướng lãnh đạo chứng minh năng lực của ta. Lãnh đạo nói, chỉ cần ta làm xong hắn giao phó nhiệm vụ, liền để ta làm công nhân củ sát đội đội trưởng. Ngươi thì nhịn nhẫn đi, ngày mai đừng quên tham gia phê bình đại hội. Bất kể bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nói thế nào, cũng không sánh nổi Lưu Hải Trung sĩ đồ trọng yếu. Trong cơn tức giận, bà cụ điếc mang theo Dịch Trung Hải rời đi Lưu Hải Trung trong nhà. Chờ hai người rời đi, Lưu Hải Trung cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc thời là kính nể xem Lưu Hải Trung, cha, ngươi thật lợi hại, lại dám không nể mặt bà cụ điếc. Lưu Hải Trung trong nháy mắt quên mình bị hù không được, đáp ý nói, nàng chính là một không bị người hợp mắt lao thái thái, có cái gì phải sợ. Ta bây giờ là trong xưởng lãnh đạo, nàng nếu dám đối ta la lối, ta sẽ dạy trụ nố cùng lão Dịch. Lưu Quang Thiên gật đầu một cái, không sai, xác thực nên thật tốt dạy dỗ trụ nố một bữa. Hắn quá kiêu ngạo, đoạn thời gian trước một chút mặt mũi cũng không cho ngươi. Lưu Hải Trung nhớ tới đem Dịch Trung Hải hoàn toàn làm xuống đài một lần kia, trong lòng liền bực mình, chủ nô chuyện không gấp, ta trước làm xong lão Dịch chuyện, để cho Lý chủ nhiệm thấy được năng lực của ta. Chủ nô cái đó đại ngốc tử, có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Đúng, còn có Vương Khôn, ta sớm muộn cũng phải để cho hắn nhìn nhìn sự lợi hại của ta. Lưu Quang Phúc cùng Vương Khôn quan hệ cũng không tệ lắm, có lòng muốn thay Vương Khôn nói chuyện, cha, ta cảm thấy còn chưa cần đối phó Khôn ca cho thỏa đáng. Hắn có bối cảnh, hay là bảo vệ khoa trưởng khoa. Thấy Lưu Hải Trung phải tức giận, Lưu Quang Phúc lập tức có nói, càng quan trọng hơn là, hắn là chuyển nghề quân nhân. Tuyết Nhi hay là liệt sĩ thân nhân, bọn họ thành phần quá tốt. Nhị đại mụ vừa nghe, cảm thấy có lý, liền vội vàng nói, lao Lưu, ta cảm thấy Quang Phúc nói không sai. Vương Khôn thành phần quá tốt, chúng ta không thể tùy tiện trêu chọc. Lưu Hải Trung trong lòng hiểu, không thể tùy tiện trêu chọc Vương Khôn, nhưng là vì mặt mũi của mình, không có nói ra. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.